các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, đời học sinh. Trọng sinh, trở về quá khứ mấy cụm từ này quá đỗi quen thuộc với những ai yêu thích đọc truyện trên mạng. Làm người ai cũng có những tiếc nuối, muốn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Ai cũng mong được làm lại cuộc đời, nhưng, cũng không ít người nghĩ khác. Trường A, lớp 10A3. Chúng ta xét dấu biểu thức trên như sau giọng của thầy dạy toán vọng khắp lớp. Hai một tên học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi hắn trọng sinh về năm 2010. Chán quá, mình đường đường là sinh viên đã tốt nghiệp đại học vậy mà giờ lại phải đến lớp học mấy cái kiến thức lớp 10 như vậy, hắn lẩm nhẩm. Anh Hiệp, trong lớp không tập trung nghe giảng mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ làm gì hả? Lên bảng giải bài này cho tôi. Ơ, em không biết làm ạ. Đã không biết mà còn không nghe giảng xuống cuối lớp đứng chép bài cho tôi, cuối giờ mang vợ lên cho tôi kiểm tra. Hắn lùi lui đi xuống cuối lớp vừa đi vừa lẩm bẩm. Toán lớp 10 mình học cách đây 6-7 năm rồi thì bố ai mà nhớ được. Gen đến 6. Tiếng chuông cuối tiết năm vang lên, tiết này lớp hắn học địa lý giáo viên rất dễ tính cộng thêm hắn ngồi gần cuối lớp nên hắn ngủ từ đầu tiết. Hiệp, dậy đi mày, tan học rồi kìa, đi mua chuyện với bọn tao không? Hắn mở mắt ra thì thấy ba thằng bạn của hắn đang gọi. Hắn vừa định trả lời chúng nó thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên đầu bọn nó có chữ gì đó. Nguyễn Mạnh Linh LV2. Đào Tuấn Anh LV2. Nguyễn Tất Thắng LV3. 7. Nani Thể Phúc 9. Chương 2, nhiệm vụ và thông tin nhân vật. 12 h trưa. Hắn vừa về tới cửa nhà nhưng vẫn đang thẫn thờ đứng trước cửa mà không đi vào. Chuyện quái gì thế này? Tại sao hắn lại nhìn thấy chữ trên đầu người khác? Trên đường về nhà những người hắn gặp hắn đều thấy trên đầu họ có một dòng chữ nhỏ. Phạm Thị Lâu Gia LV4. Lò Vi Sóng LV3. Phan Bá Đạo LV4. 4. Khi nhìn thấy dòng chữ trên đầu họ hắn chỉ muốn thốt lên một câu. Tên hay vãi cả ba. 9. Trong lúc đang thẫn thờ thì hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hiệp, đi học về không vào nhà đứng ngoài này phơi nắng hả? Hắn ngẩng lên nhìn thì thấy mẹ hắn đang đứng trong nhà nói vọng ra. Trên đầu mẹ hắn cũng thấy một dòng chữ quen thuộc. Trần Thị Thủy LV4. Dạ con vào đây ạ. À, vào cất cặp xong đi mua cho mẹ mấy bìa đậu, nãy mẹ quên. Hắn đang định trả lời thì một chiếc bảng màu xanh nhạt hiện lên trước mắt hắn. Tình bạn nhận được một nhiệm vụ. Giúp mẹ mua đậu. Mẹ bạn đang cần đậu phụ để nấu bữa trưa, hãy mau giúp đỡ bà ấy. Phần thưởng. Kinh nghiệm, 100. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ này không? Có. Không. 4. Mẹ ơi con mua đậu về rồi này. Ừ, để lên bàn cho mẹ. Tìm, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ giúp mẹ mua đậu. Nhận được 100. Tìm, chúc mừng bạn lên LV2. Lên LV rồi 3. Mà sao lên cấp mà mới LV2 mấy thằng bạn mình đều LV2 cả rồi, có thằng còn LV3 cơ mà. Nhưng vừa lên LV hắn bỗng nhiên sự mệt mỏi do đi học cả sáng bỗng tan biến. Và hình như sức lực của hắn tăng lên một chút, tinh thần cũng có vẻ minh mẫn hơn không lờ đờ như lúc này nữa. Con lên phòng đây ạ. Ừ, 30 phút nữa xuống ăn cơm nhé con. Vâng ạ. Hắn về đến phòng liền nằm phịch lên giường. Sau cái nhiệm vụ vừa rồi thì với kinh nghiệm đọc truyện hơn 5 năm của hắn thì hắn đã có thể kết luận rằng 4. Hắn có một cái hệ thống 3. Sau khi đưa ra kết luận này hắn cực kỳ kích động suýt chút nữa thì hét toáng cả lên. May mà hắn nhớ ra phong mình cách âm không tốt lắm, hắn mà hét lên bị mẹ nghe thấy thì chết. Hệ thống hắn nhỏ giọng nói. Vài giây sau, chẳng có gì xảy ra. Ờ, tinh linh. Vẫn chẳng có gì. Hắn liền nghĩ thử cách khác. Thông tin nhân vật. Lần này thì thành công, một cái bảng to cỡ một tờ giấy A3 hiện ra trước mắt hắn. Tên, Phạm Quang Hiệp. Tuổi, 15. Giới tính, nam. HP, 150-150, HP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 1.5S. MP, 160-160, MP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 2.2S. LV2, 0200. Estherger, 6, sơ chén, sức mạnh, 10 là cực hạn của người bình thường, Y. AGI, nam, Atility, nhanh nhẹn, Y. Vit, nam, Vitality, sức sống, Y. VWIS, 6, uy đồn, thông thái, Y. INT, 6, y neo lại gần sơ, trí thông minh, Y. LUG, nam, lúc, may mắn, Y. Điểm tự do, 10. Đây là chỉ số của hắn à, trông khá cân bằng đấy chứ. 10 là cực hạn sao? Hắn bây giờ có 10 điểm tự do đủ để hai chỉ số của hắn đạt cực hạn thậm chí là vượt qua nó. Vậy hắn không còn là người bình thường nữa rồi hả? Nhưng mà biết tăng cái gì đây? Theo kinh nghiệm chơi game của hắn thì điểm sở ta tất rất là quan trọng, không thể tăng linh tinh được, hắn phải xác định hướng đi của hắn trước khi tăng điểm. Hừm, để xem nào, sao lại có chữ y ở đây nhỉ, hay nó là thông tin, information, như trong game. Cứ thử ấn xem sao. Nói xong hắn liền ấn vào chữ y, hẻ dòng Esther giờ liền có một chiếc bảng nhỏ hiện ra bên cạnh đó. Sơ chén, sức mạnh, sức bền, sức khỏe. Chỉ số này quyết định sức mạnh cơ bắp, sức mạnh vật lý, khả năng thủ vật lý. Ồ, có thông tin chi tiết luôn này. Hắn ấn tiếp các dòng khác. À tí lì tì, nhanh nhẹn, khéo léo. Chỉ số này quyết định tốc độ di chuyển, tốc độ ra đòn, khả năng né tránh và độ chính xác. Vì tạ lì tì, sức sống, sinh khí. Chỉ số này quyết định HP, HP dễ gỡ nẹ dạ tì hòn và sức đề kháng với trạng thái bất lợi. Uy đồn, sự thông thái, sự khôn ngoan. Chỉ số này quyết định khả năng kháng phép, MP dễ gỡ nẹ dạ tì hòn, khả năng tư duy và phản ứng. In kéo lại gần sờ, trí thông minh. Chỉ số này quyết định khả năng tấn công phép thuật, MP, MP dễ gỡ nẹ dạ tì hòn, trí nhớ. Lúc, may mắn. Chỉ số này quyết định sự may mắn, khả năng tấn công chí mạng, tỷ lệ rất đổ. Đọc xong mấy cái chú thích đầu thì hắn thấy khá bình thường, nhưng đến cái chỉ số LUK thì hắn thấy hơi lạ. Tỷ lệ rất đổ là cái quái gì ba? Đánh quái rất đổ ấy hả? Đánh ai? Đánh ở đâu? Chỉ tao đi đánh với. Chả lẽ hắn lại ra ngoài hành hung người khác, hắn chưa điên? Hay là đến mấy lò mổ làm đồ tể như mấy thằng thiểu năng tuần hoàn nao trong mấy chuyện của mấy thằng tung của? Vừa nghĩ đã thấy vớ vẩn, bố hắn mà biết hắn không chịu học lại lập chí đi mổ lợn thì thể nào cũng đập gãy chân hắn trước khi hắn kịp lên lờ vờ. Có lẽ cái chỉ số lục hắn không cần quan tâm lắm, bởi vì cách lên cấp nhanh và dễ nhất bây giờ là làm nhiệm vụ thôi. Lo đến vụ rớt đồ làm gì, hắn có đánh nhau với ai đâu mà cần đồ. Kiểm tra xong phần chỉ số, hắn nhìn nửa bên phải của tấm bảng thông tin. Hắn thấy một bản sao thu nhỏ của hắn đang đứng trong đó, hắn phải công nhận là mình đẹp trai thật đấy. Rải rác xung quanh là mấy cái ô nhỏ hình vuông, bên trong có những hình khác nhau như hình thanh kiếm, khiên, mũ, áo, quần VV, hắn hiểu đây là chỗ để đeo đồ. Nhưng mà ngoài đời khác với trong game, ngoài đời hắn muốn mặc mấy cái áo mà chả được, vậy có mấy cái ô đeo đồ này để làm gì nhỉ? Cái này hắn sẽ tìm hiểu sau vậy, giờ xuống ăn cơm cái đã. 8. Chương 3, sở kỳ hiệu. Hắn ăn cơm xong vừa định lên phòng để tìm hiểu cái hệ thống này tiếp thì bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng bố gọi. Hiệp ơi, xuống bê giúp bố mấy thùng này vào. Tìm, bạn nhận được một nhiệm vụ. Giúp bố bê đồ. Bố bạn đang cần bạn mang những thùng hàng vào nhà, hãy mau giúp đỡ ông ấy. Phần thưởng. Kinh nghiệm, 100. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ này không? Có. Không. Hắn liền chọn có. Dạ, con xuống ngay đây. Hắn ra cửa thì thấy bố hắn đứng cạnh mấy cái thùng to cao cỡ 1m, hắn liền tới bê vào nhà vừa hỏi. Cái gì đây bố? À, mấy thùng hàng ấy mà, tí bố chuyển đến mấy cửa hàng. Hắn và bố mang mấy thùng cắt tông vào nhà. Tìm, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ giúp bố bê đồ. Bạn nhận được 100. Lại được 100. Chỉ cần 100 nữa là hắn lên được LV3 rồi. Rồi, mở ra nào, mẹ mày để cái kéo ở đâu ấy nhỉ? Nói xong bố hắn chạy vào bếp tìm. Hắn ngồi chờ mấy phút không thấy bố hắn mang kéo ra, thế là hắn liền dùng tay xé mấy miếng băng dính ra. Xé được mấy thùng thì bỗng nhiên một tấm bảng màu xanh quen thuộc nhảy ra trước mắt hắn. Tìm, bạn đã thực hiện một chuỗi hành động đặc biệt. Chúc mừng bạn học được kỹ năng xé. Xé, LV1 chủ động. Dùng lực bàn tay cào xé đối phương gây sát thương lớn. Kỹ năng này có tỷ lệ bạo kích, cờ gì tỷ cạn. Sở kỳ hiệu. Hắn ngồi xe mấy cái thùng mà cũng học được sở kỳ hiệu á. Sau kho suy nghĩ một lúc hắn liền kêu lên. Bảng kỹ năng. Liền một tấm bảng kỹ năng hiện ra. Trong đó hắn nhìn thấy tổng cộng có 3 kỹ năng. Tinh thần gamer, LV-mát bị động. Tinh thần game thủ giúp bạn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Khả năng phân tích tình hình tăng lên. Thân thể gamer, LV-mát bị động. Thân thể của game thủ được số liệu hóa. Sau khi chết có thể sống lại nhưng sẽ mất 50% kinh nghiệm của LV hiện tại. Xé, LV1 chủ động. Dùng lực bàn tay cào xé đối phương gây sát thương lớn. Kỹ năng này có tỷ lệ bạo kích, cờ gì tỷ cạn. Đọc xong phần giới thiệu của mấy kỹ năng này hắn cực kỳ kích động. Sau khi chết có thể sống lại 3. Như vậy chẳng phải là hắn bất tử rồi sao? Trên đời này có không biết bao nhiêu người ước ao có được sự bất tử. Từ xưa đến nay đó luôn là điều mà mọi người hằng mong ước, đặc biệt là đối với những kẻ quyền cao chức trọng. Chẳng phải vì thế mà lũ tung cửa luôn muốn tu tiên hay sao? Chúng muốn tu tiên để có được sự sống dài lâu, thậm chí là bất tử. Mà bây giờ, một trong hai kỹ năng mà cái hệ thống này cho hắn có thể khiến cho hắn trở nên bất tử. Sao mà hắn có thể không kích động được? Ha 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 năm. Hắn cười to, lúc trước khi hắn biết mình có được hệ thống mặc dù kích động nhưng hắn vẫn nhịn được. Còn bây giờ thì hắn không thể kìm hãm cái sự sung sướng ấy lại được. Hệ thống chưa chắc là đã tốt, nhất là cái hệ thống của hắn không có mấy con tinh linh như trong chuyện nên hắn khó mà có thể tận dụng lợi thế của nó. Thêm vào nữa là có mấy cái hệ thống hở tí ra là dọa giết ký chủ, bắt thằng nhân vật chính làm việc như thằng Cu Lim mà không dám phản kháng. Còn hệ thống của hắn thì sao? Vừa vào nhận phúc lợi tân thủ đã được bất tử, hơn nữa hắn thấy rằng hệ thống không có trí năng nhân tạo nào lại là một điều tốt. Không có trí năng có nghĩa là hệ thống không được điều khiển, mà hệ thống nào dù hoàn hảo đến đâu thì cũng sẽ có bụt. Hắn có thể lợi dụng những bụt đó để kiếm lợi cho mình. 11. Chương 4. Lên lờ vờ. 2h chiều, ở một bãi đất trống có một thanh niên đang cầm một cây gậy gô đánh liên tiếp vào một thân cây. Đó chính là thanh niên hiệp của chúng ta, hắn đạp xe quanh sông Hồng mãi mới tìm được mỗi bãi đất trống vắng vẻ. Nếu ai mà nhìn thấy hắn ở đây cầm gậy đánh cái cây thì thể nào cũng nói. Bệnh viện tâm thần Sài Đồng ở phía bên kia sông kia cháu. Hắn đang thử tạo sở kỳ hiệu. Đứng vung gậy được khoảng mấy phút khi hai tay hắn bắt đầu thấy mỏi thì âm thanh mà hắn mong muộn vang lên. Tìm, bạn đã thực hiện một chuỗi hành động đặc biệt. Chúc mừng bạn học được kỹ năng đập. Đập, LV1 chủ động. Dùng lực toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương cực lớn. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng, sợ tùn. MP, 10. Tìm. Bạn đã thực hiện một chuỗi hành động đặc biệt. Chúc mừng bạn học được kỹ năng gậy. Gậy, LV1 bị động. Tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng gậy thêm 10%. Được liền hai sở kỳ hiệu kìa. Tâm trạng hắn lúc này cực kỳ vui, hắn liền nắm chặt cây gậy rồi hô to. Đập. Xoạt, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ lấy cây gậy trên tay hắn. Vụ ba. Chát ba. Cây gậy đập trúng thân cây, vỏ cây liền vỡ tan, lộ ra một vết lõm sâu trên đó. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn với kỹ năng này, vừa lúc này hắn đánh lâu như vậy mà chỉ bong một ít vỏ cây vậy mà chỉ cầm một sở kỳ hiệu này liền tạo ra lực phá hoại như vậy. Sau đó hắn liền tiếp tục. Đập. Đập. Lúc này đã gần 6h chiều, hắn đứng đây luyện sở kỳ hiệu mấy tiếng đồng rồi. Chiếc gậy gỗ trên tay hắn đã sớm gãy từ lâu, hắn lại kiếm một cây gậy khác để luyện. Cuối cùng không biết gãy mất bao nhiêu cây gậy thì kỹ năng của hắn cũng lên được mấy cấp. Đập. LV3. 83%. Dùng lực toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương cực lớn. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng, sợ tùn. MP, 16. Gậy, LV5 bị động. Tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng gậy thêm 50%. Hắn dùng đập đến hết sạch MP thì lại đánh chay, đợi khi MP hồi được kha khá thì lại tiếp tục dùng sở kỳ hiệu. Mất cả một buổi chiều luyện sở kỳ hiệu giờ này tay hắn mỏi như cả người hề vải không chịu được. Hắn liền vứt bỏ cây gậy đang cầm lên xe đạp để về nhà. 8. Con về rồi đây ạ. Mày đi đâu mà quần áo toàn bùn đất thế kia? Con đi đá bóng với bạn ạ. Thôi, đi tắm đi rồi vào ăn cơm. Vâng. Sau khi ăn cơm xong thì mẹ hắn bảo. Tí con rửa bát cho mẹ, tí mẹ đi họp hội phụ nữ. Tìm, bạn nhận được nhiệm vụ. Rửa bát. Mẹ bạn đi họp hội phụ nữ, không có ai rửa bát, hãy mau giúp đỡ bà ấy. Phần thưởng. Kinh nghiệm. 100. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ không?
Có.
Không.
Vâng.
Nói xong hắn liền chọn có.
8.
Tìm, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ rửa bát. Bạn nhận được 100. Tìm, chúc mừng bạn lên LV3. Vừa lên cấp xong hắn liền cảm thấy sự mệt mỏi do cả buổi chiều luyện sở kỳ hiệu liền biến mất sạch, tinh thần trở nên cực kỳ thoải mái. Cả người như được ngâm trong suối nước nóng vậy. Thông tin nhân vật. Tên, Phạm Quang Hiệp. Tuổi, 15. Giới tính, nam. HP, 160-160, HP dễ gờ nẹ dạ tỷ hỏn, 1.6S. MP, 170-170, MP dễ gờ nẹ dạ tỷ hỏn, 2.4S. LV3, 0.300. STG, 7. AGI, 6. VIP, 6. VWIS, 7. INT, 7. LUG, 6. Điểm tự do, 15. Ồ. Tất cả điểm sở ta tất của hắn tăng thêm một điểm, chẳng lẽ cứ lên một cấp sẽ được một ôn sở tặt và năm sở tặt tự do à? Nếu vậy thì cho dù hắn không tăng điểm thì đến LV7 là tất cả chỉ số của hắn đều đạt đến cực hạn của người bình thường rồi, tuyệt. Ngày mai là chủ nhật rồi, mình phải dành thời gian luyện sở kỳ hiệu mới được. 11. Chương 5, hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ nhì. Hắn bây giờ đang đạp xe hùng hục tới trường.
Soạn.
Kít. Hắn phanh gấp. Thôi chết muộn rồi. Tối hôm qua sau khi cày sở kỳ cả ngày sau đó về nhà làm nhiệm vụ thì hắn lên được LV4, do vui quá nên ngủ rất muộn. Tên, Phạm Quang Hiệp. Tuổi, 15. Giới tính, nam. HP, 170-170, HP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 1,7S. MP, 180-180, MP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 2,6S. LV4, 200-400. STG, 8. AGI, 7. VIT, 7. VWIS, 8. INT, 8. LUK, 7. Điểm tự do, 20. Đập, LV5. Dùng lực toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương cực lớn. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng, sợ tùn. MP, 20. Trọng kích, LV2, 23%. Vận sức toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương chí mạng. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng, sợ tùn. MP, 24. Gậy, LV10. Tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng gậy thêm 100%. Côn, LV3, 35%. Tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng côn, thương, kích, gậy và các vũ khí dài thêm 30%. Côn là kỹ năng mà hắn đạt được sau khi gậy mát LV nó vẫn tăng thêm 10% sát thương gậy 1 LV như trước chẳng qua là thêm vài loại vũ khí khác. Còn trọng kích là kỹ năng nâng cấp của đập mặc dù phần giới thiệu không thay đổi nhiều nhưng hiệu quả thì khác hẳn. Hắn thử dùng trọng kích đánh vào thân cây thì thân cây liền gãy làm đôi. Sát thương cực kỳ kinh khủng. Nếu một người bình thường mà dính một đòn này chắc là tạch luôn ấy chứ. 10. Sau khi bị bác bảo vệ kiểm tra thẻ học sinh ghi tên vào sổ do đi muộn thì hắn chạy lên lớp. Đến cửa lớp hắn thở hắt ra nói. Thưa thầy, em xin phép vào lớp. Hắn cực kỳ xui xẻo, hôm nay sau giờ chào cờ là tiết toán của thầy chủ nhiệm. Ông thầy này của hắn cực kỳ nghiêm túc đến muộn không bị phạt hơi phí. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không bợ lạ bợ lạ? Đưa hai tay ra đây. Hắn giơ hai bàn tay ra trước mặt. Vụ. Chắt. Ông thầy hắn cầm cái thước gỗ gõ chán chắt vào tay hắn mấy cái. Nghĩa, đau thật đấy. Được rồi về chỗ đi. Hắn vừa định đi xuống thì nghe thấy. Tìm, bạn đã thực hiện một chuỗi hành động đặc biệt. Chúc mừng bạn học được kỹ năng sức bền thể chất. Sức bền thể chất, LV1 bị động. Tăng sức phòng ngự vật lý thêm 10%. Vậy mà cũng được nữa hả năm? Hắn ngẩn người ra đó một lúc đến khi nghe thấy thầy chủ nhiệm nói. Anh không về chỗ đi còn đợi tôi dắt xuống nữa hả? Hắn tỉnh táo lại sau đó liền đi xuống chỗ ngồi của mình. Vừa đi vừa nghĩ, có vẻ như mình chưa tận dụng được mấy cái tạo kỹ năng này rồi, mình phải tìm cách học nhiều sở kỳ hơn mới được. 11. Chương 6, đánh nhau không? Hắn ngồi trong lớp nghe giảng thấy cực kỳ chán vì không biết có phải điểm INT của hắn tăng lên nên trí nhớ của hắn tốt hẳn ra hay không mà vừa nghe giảng hắn liền nhớ lại kiến thức đó. Tất nhiên là chỉ với mấy môn toán, hóa, sinh thôi vì trước đây hắn luyện thi khối B mấy môn khác thì hắn rốt đặc. Ngồi một lúc thấy chán quá hắn liền nhìn xung quanh lớp để kiểm tra. Nhưng cay đắng biết bao khi lớp hắn là lớp khoa học tự nhiên cả lớp có mỗi 6 đứa con gái. May là mấy đứa con gái tuy ít nhưng mà chất lượng chứ không cứ nhìn mấy thằng được dựa xong mấy đứa con gái còn xấu nữa thì chắc điên mất. Nguyễn Tưởng Vi LV3. Lại Văn Sâm, đùa đấy, 4. Lê Thị Dung LV3. Trần Huyền Linh LV6. Hà 6. LV136. 11. Hắn bình tĩnh lại, quyết định cuối giờ đến hỏi nó xem sao rồi lại tiếp tục quan sát mấy thằng con trai xem có đứa nào đặc biệt không. Đỗ Phi Đen Cả Sở Chỗ LV3. Thằng này chắc gia đình văn hóa đây. Cho Như Ngú LV3. Thằng này nghe nói là con Lai, Lai với con gì thế mày? Tìm, bạn đã thực hiện một chuỗi hành động đặc biệt. Chúc mừng bạn học được kỹ năng quan sát. Quan sát, LV mát chủ động, đặc hiệu. Dùng để quan sát thông tin. Đây rồi. Thần kỹ không thể thiếu trong mọi game. Đánh nhau không? Từ từ đã. Quan sát. 11. Biết người biết ta trăm trận không biết mấy thắng nhưng chắc chắn không thua. Đánh được là múc không đánh được thì chạy. 12. Hắn lại nhìn về phía con Linh vì hình như cả lớp chỉ có mình nó là LV cao vượt trội. Quan sát. Một chiếc bảng màu vàng nhạt hiện ra. Tên, Trần Huyền Linh. Tuổi, 15. Giới tính, nữ. HP, 360-360, HP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 3,6S. MP, 240-240, MP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 4S. LV13. STG, 24. AGI, 32. VIP, 26. VDIS, 16. INT, 14. LUK, 9. Con gái của trưởng môn phái nữ huỳnh đạo tiểu. Kỹ năng, nữ huỳnh quyền pháp, nữ huỳnh bộ, quyền pháp tinh thông. Chỉ số cao vãi lều 3. Con gái của trưởng môn phái nữ huỳnh đạo. Chả lẽ nhà con bé này là luyện võ thế gia trong truyền thuyết của mấy cái chuyện đô thị teo não của tung cửa. 10. Dẹp. Tiếng chuông cuối tiết năm vang lên, mọi người thu dọn sách vở để về nhà. Hắn cố tình đi ra sau cùng. Ra khỏi cửa hắn liền gọi. Linh ơi! Thằng bạn của hắn liền quay lại. Cái gì? Tao đéo có gọi mày, tao gọi cái Linh cơ. Thằng dở người này bình thường tao gọi mày là con chó chứ gọi tên mày bao giờ đâu mà mày quay lại. Nghe vậy, con Linh liền quay lại hỏi. Cậu gọi gì tớ? Nhìn cái tiểu chỉ trực bỏ chạy nếu hắn tỏ tình của nó làm hắn không biết nói gì luôn. Nhưng cũng dễ hiểu khi mà con Linh này là một trong những hoa khôi của trường. Từ khi vừa mới nhập học, nó được không biết bao nhiêu thằng con trai tỏ tình, cả cùng khối lẫn khối trên. Không phải là hắn thấy con Linh không xinh, chỉ là hắn đã thấm nhuần giáo lý của thần cưa gái Katsuzeti Tây Mạ, ta chỉ thích con gái trong đêm. Bọn con gái trên đời chỉ là lũ rác rưởi. Đổi thành hắn thì hắn thêm vào cả gái 2G trong ạ nỉm và mạn gả nữa nhưng mà hắn vẫn không có hứng thú với gái 3G lắm. Thấy hắn ngập ngừng. Con Linh đang chuẩn bị bỏ chạy thì, nghe giang hồ đồn đại, vị nữ hiệp đây là con gái của trưởng môn phái nữ huỳnh đạo, tinh thông quyền cước, tuổi trẻ tài cao, là niềm hy vọng của cả môn phái, tại hạ thật là bái phục, bái phục. 4. Im lặng một lúc thì cả lũ trong lớp cười ồ lên. Ha ha ha, mày bị dở rồi hả hiệp? Ba thằng bạn của hắn thì nói. Tao không thể ngờ mày bỏ lại ạ nỉm sau lưng để đi theo mấy cái chuyện kiếm hiệp tung của. Thảo nào cuối tuần trước mình rủ nó đi mua chuyện nó không đi. Mày thay đổi rồi. Nghe đến đây thì hắn phát bực quát. Chúng mày lượn mẹ đi cho nước nó trong. Để im tao nói chuyện tử tế với cái Linh coi. Ồ, thì ra muốn kiếm cớ nói chuyện với Linh. Tao đã bảo rồi bản tính xúc vật của nó sao mà thay đổi được. Thế mà mấy hôm trước tao vẫn nghe thấy nó lẩm bẩm ta chỉ thích con gái trong game. Bọn con gái trên đời chỉ là lũ rác rưởi. Thế mà giờ này lại định tiếp cận cái Linh. Tao bảo chúng mày biến đi cơ mà ba. Mấy thằng bạn của hắn phá lên cười hô hô rồi bỏ đi. 11. Chương 7, nữ huỳnh đạo. Bịch bịch bịch. Mọi người quay đầu lại nhìn. Một thiếu nữ đang kéo lấy tay của thiếu niên kéo đi trên hành lang. Đây chính là Hiệp và Linh. Khi lên tới tầng 4 con Linh, bắt đầu nhìn ngó xung quanh, thấy không có người nào thì nó quay lại nhìn hắn. Nó liền nhận ra mình nắm lấy tay hắn thì lập tức buông ra, sau đó tức tối hỏi. Làm sao cậu biết về phái nữ huỳnh đạo? Không phải tớ đã nói là nghe giang hồ đồn đại sao? Hắn chưa nói dứt câu thì Linh đã đổi giọng quát. Cậu đừng có đùa với tôi, nói mau là ai nói cho cậu biết. Nghe vậy hắn cũng chẳng khách khí. Làm sao tôi biết thì mặc kệ tôi, cô hỏi làm gì? Cậu Linh liền hiểu xịu tôi không hiểu tại sao cậu biết nhưng sao cậu lại nói ra trước mặt mọi người thế hả? Lần này thì đến lượt hắn tỉnh ngòi, đúng là lôi bí mật của người khác ra nói thì không tốt thật nhưng hắn không thể chịu lép vế được đành phải lấp liếm. Tôi nói thật đấy. Tôi chỉ nghe người khác nói thôi. Còn vừa rồi là tôi lỡ mồm bốn. Xin lỗi nhé. Nghe thấy hắn xin lỗi thái độ của Linh liền dịu xuống. Thấy thế hắn liền hỏi. Thế cái phái nữ huỳnh đạo của cậu là môn phái như thế nào vậy? Cậu có thể cho tôi gia nhập với được không? Tôi muốn luyện võ. Đúng vậy, hắn muốn gia nhập nữ huỳnh đạo, nhưng cũng không hẳn là để luyện võ mà để xem có kiếm được sở kỳ hiệu gì mới không. Chứ tính hắn lười lắm không chịu khổ để luyện võ được. Tôi e là không được đâu. Ê tại sao vậy? Cậu có biết câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh không? Biết chứ, có nghĩa là giặc đến nhà thì cả đàn bà nó cũng đánh không tha phải không? Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Vớ vẩn, ai cho cậu xuyên tạc thế hả? Câu này có nghĩa là bậc nữ lưu cũng có thể đánh giặc. Nhưng như vậy thì liên quan gì? Nữ huỳnh đạo là môn phái võ thuật dành cho phái nữ. Môn phái này đã tồn tại từ rất lâu đời giúp đỡ huấn luyện bổ sung nữ binh cho các trận kháng chiến của đất nước ta. Mẹ tớ là trưởng môn đời thứ 43 của nữ huỳnh đạo, hiện môn phái của tớ đang giữ trách nhiệm huấn luyện nữ binh cho quân đội. Vậy mẹ cậu chắc chức to lắm nhỉ? Cái đó không quan trọng, cái chính là nữ huỳnh đạo chỉ dành cho nữ thôi vì thế cậu không thể gia nhập được. Tiếc thật đấy. Mà thôi hắn cũng không có ý định luyện võ, hắn chỉ muốn tìm cách có thêm sở kỳ hiệu thôi. Chuyện ngày hôm nay tớ kể với cậu cậu không được nói lại cho ai đâu đấy, rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ. Hắn trả lời với giọng khá ảm đạm. Thôi tớ phải về đây mẹ tớ đang chờ. Ừ cậu về nhé. Sau đó hắn liền xuống chỗ để xe lấy xe đạp rồi về nhà. Chương 8, bãi quái 3. Hôm sau hắn đi học thì không thấy Linh đến lớp, hắn cũng không thấy lạ vì từ đầu năm Linh rất hay nghỉ học. Thầy giáo bảo là nghỉ để chữa bệnh nhưng sau khi thấy chỉ số của Linh thì hắn biết là không phải thế. Mấy ngày liền hắn đều buổi sáng đi học, chiều về ra bờ sông Hồng luyện sở kỳ hiệu, tối thì ở nhà xem có nhiệm vụ gì để làm không. Tuần này hắn được nghỉ lễ 34 một năm tận 3 ngày tính cả chủ nhật nên hắn có nhiều thời gian làm nhiệm vụ hơn. Tìm, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ giúp bố sửa cửa hàng. Bạn nhận được 400 em. Tìm, bạn đã lên cấp 10. Tìm, bạn nhận được sở kỳ hiệu đặc biệt tạo bãi quái. Tạo bãi quái 3. Quái 3. Kinh nghiệm 3. Đồ 3. Tiền 3. Mấy cái như trong game ấy hả? Nghĩ đến đây hắn liền vui vẻ, hắn nhận ra chỉ làm nhiệm vụ thôi thì lên LV không nhanh, vì nhiệm vụ không biết lúc nào có hơn nữa nhiệm vụ nhiều kinh nghiệm thì độ khó sẽ cao và rất mất thời gian. Ví dụ như nhiệm vụ đầu tiên của hắn là giúp mẹ mua đậu chỉ mất chưa đến 5 phút đã được 100 mẹ. Nhưng nhiệm vụ hắn vừa làm mặc dù được 400 mẹ nhưng lại mất nguyên cả buổi sáng. Cái hắn cần là rất nhiều kinh nghiệm. Còn cách nào tốt hơn là chèn quái chứ? Không chỉ vậy, chèn quái còn rơi cả tiền và đồ nữa. Nếu rơi ra trang bị ngon tốc độ chèn quái của hắn sẽ còn tăng nhanh hơn nữa. Thông tin nhân vật. Bảng kỹ năng. Tên, Phạm Quang Hiệp. Tuổi, 15. Giới tính, nam. HP, 253-253, HP dễ gờ nẹ dạ tỷ họn, 2.53S. MP, 240-240. MP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 3.8S. LV 10, 150-1000. STG, 14. AGI, 13. VIP, 13. VWIS, 14. INT, 14. LUG, 13. Điểm tự do, 50. Tinh thần gamer, LV mát bị động. Tinh thần game thủ giúp bạn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Khả năng phân tích tình hình tăng lên. Thân thể gamer, LV mát bị động. Thân thể của game thủ được số liệu hóa. Sau khi chết có thể sống lại nhưng sẽ mất 50% kinh nghiệm của LV hiện tại. Xé, LV 1 chủ động. Dùng lực bàn tay cào xé đối phương gây sát thương lớn. Kỹ năng này có tỷ lệ bạo kích, cờ gì tỷ cạn. Đập, LV 5, mắt. Dùng lực toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương cực lớn. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng, sợ tùn. MP, 20. Trọng kích. LV 5, mắt. Vận sức toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương chí mạng. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng, sợ tùn. MP, 30. Gậy, LV 10, mắt. Tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng gậy thêm 100%. Côn, LV 10, mắt. Tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng côn, thương, kích, gậy và các vũ khí dài thêm 100%. Sức bền thể chất, LV 3 bị động. Tăng sức phòng ngự vật lý thêm 30%. Nhanh nhẹn LV 2 bị động. Tăng tốc độ di chuyển thêm 20%. Tăng tốc độ tấn công thêm 20%. Bền bỉ LV 3 bị động. Tăng HP thêm 10%. Tăng HP dễ gỡ nẹ dạ tì hòn thêm 10%. Tạo bãi quái, LV 1 chủ động, đặc biệt. Tạo ra một kết giới ảo ảnh. MP, 100. Tùy chỉnh. Đây là thành quả lao động cả tuần vừa rồi của hắn. Giờ hắn đã cấp 10 rồi nhưng vẫn chưa có ý định tăng điểm, hắn muốn giữ lại vì cấp hắn còn khá thấp. Hai sở kỳ trọng kích và côn đã mát cấp nhưng không có sở kỳ hiệu mới nào xuất hiện, nhưng bù lại hắn lại có thêm nhanh nhẹn và bền bỉ là hai sở kỳ hiệu bị động. Sở kỳ chủ động có thể bị hạn chế nhưng sở kỳ hiệu bị động thì có càng nhiều càng tốt, đây là điều mà bất kỳ game thủ nào cũng biết. Tùy chỉnh là sao nhỉ? Hắn nhìn vào sở kỳ tạo bãi quái nói. Hắn liền ấn vào nút tùy chỉnh. Một chiếc bảng nhỏ màu xanh hiện ra bên cạnh. Tùy chỉnh. Loại hình, chưa chọn. Chỉ có một ô duy nhất hắn tiếp tục cấn vào, liền hiện ra các lựa chọn. Zombie, y. Sơn tặc, y. Mê cung, y. Dã thú, y. 6. Hắn xem thông tin chi tiết của mỗi loại. Zombie, quái di chuyển chậm nhưng phòng thủ cao, đánh có tỷ lệ rất vật phẩm đặc thủ, vật phẩm ma pháp 4. Sơn tặc, quái nguy hiểm đi theo bầy, minh mất cao, tỷ lệ rất tiền cao, vũ khí. Mê cung. Quái ít nhưng nguy hiểm, tỷ lệ xuất hiện bảo tàng 4. Dã thú, quái ít nhưng nguy hiểm, rất tài liệu đặc biệt, nguyên liệu chế tạo. 6. Xem ra zombie và sơn tặc chủ yếu để chèn LV và tiền, còn như mê cung và dã thú để kiếm nguyên liệu và bảo tàng. Loại sau nguy hiểm hơn và cần may mắn khá nhiều. 10. Chương 9, lần đầu chèn quái. Tạo bãi quái zombie 3. Xung quanh liền hiện lên một màn sáng màu bạc mờ ảo bao phủ lấy khuôn viên khoảng 1 km, 2 tiếng động từ xe cộ và người dân liền biến mất, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến khó thở. Sau đó liền xuất hiện những tiếng thở nặng nhọc, những tiếng gầm gừ nhỏ, và tiếng lê bước đầy nặng nhọc. Hắn từ một góc cao quan sát thì thấy vài chục bóng người quần áo rách dưới đang lảo đảo di chuyển ở phía dưới. Quan sát. Loài, zombie. HP, 200-200. MP, 00. LV-15. Esther, 27. AGI, 3. VIP, 14. VDIS, 2. INT, 0. Sao Esther nó cao dữ vậy, không biết một đòn có giết được nó không nữa. Hắn liền lấy ra chiếc đũa tạ từ trong bạ lộ ra. Cái bạ lộ này là hắn mới phát hiện ra 2 ngày trước. Hôm đó hắn nghĩ rằng game nào cũng có túi chứa đồ nên thuận miệng hô một tiếng bạ lộ, anh ngờ nó hiện ra thật, làm hắn hí hửng nhét không biết bao nhiêu thứ vào trong. May mà hắn trả lại chỗ cũ trước khi bố mẹ hắn về, nếu không hắn cũng không biết giải thích thế nào. Hai tay cầm chắc chiếc đũa tiến lại gần một con zombie đang đứng lẻ loi. Đập hắn hô nhỏ. Bút. 140. Không chết. Đập phát nữa. Hắn liền quay búa gõ một phát nữa. Lần này hắn không sử dụng sở kỳ hiệu. Rắc. Tiếng xương vỡ tan. 68. Tìm, bạn nhận được 120 hẹt. Gõ 2 phát búa thôi mà đã hơn cả kinh nghiệm làm nhiệm vụ của hắn rồi. Được, tiếp nào. Hắn lại tiếp cận một con zombie khác. Trọng kích. Rắc. 250. Một hit đi luôn. Thấy sự khác biệt giữa 2 chiêu, hắn liền quyết định dùng trọng kích. Trọng kích. Trọng kích. 257. Cờ dịt 430. Đánh được khoảng chục con zombie thì hắn nghe thấy có tiếng vang lên. Tìm, bạn đã lên cấp 11. Lên cấp rồi, cảm giác bình mở P lại đầy, hắn mỉm cười tiếp tục giết zombie. Chỉ mới 10 phút hắn đã lên cấp, quả nhiên nhanh hơn làm nhiệm vụ nhiều. Trọng kích. 4. Cuối cùng, khi con zombie cuối cùng ngã xuống, bình mã nạ của hắn cũng cạn sạch, hai tay run lên vì mỏi, miệng thở hồng hộc nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Một buổi chiều hắn lên liền mấy cấp, hắn làm nhiệm vụ cả tuần cũng không bằng một buổi chiều hôm nay. Hắn đang định thu dọn để về thì bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai. Zoo-o-o-5. Quay đầu sang, hắn thấy một con zombie đứng giữa một đống xác zombie. Con zombie này phải to gấp rưỡi các con khác, nó cao gần 2.5m, thể trạng lực lượng khác hẳn những con zombie khác. Vừa nhìn hắn đã biết, gặp phải bột rồi. Nhìn lại thì thấy bình mà nạ của hắn đã cạn sạch. Chết tiệt thật, sao lại gặp bột vào lúc này? Quan sát. Loài, zombie, thủ lĩnh. HP, 1500, 1500. MP, 00. LV-22. Esther, 50. AGI, 12. VIP, 44. VDIS, 8. INT, 0. Ôi mẹ ơi! Gặp thu dữ rồi, nhìn cái chữ thủ lĩnh tím ngắt kia là hắn biết không hay rồi. Niềm vui lên cấp chưa kịp hưởng thụ thì đã gặp chuyện. Tâm tình của hắn bây giờ cực gì thấp. Thoát bãi quái. Tìm, bạn gặp phải thủ lĩnh, không thể thoát bãi quái. Tìm, bạn gặp phải thủ lĩnh, không thể thoát bãi quái. Không thể thoát. Chẳng lẽ chỉ có giết nó hắn mới thoát ra được. Mặc dù hắn biết bản thân mình bất tử nhưng hắn không muốn thử, hơn nữa hắn sợ đau ba. Mẹ nó, liều ba. Trọng kích đòn này rút đi số mà nạ cuối cùng của hắn. Hình 4. Cờ dịt 220. Cờ dịt mà chỉ được có 220 máu. Quả thật Esther của con zombie này quá to, thủ vật lý quá trâu. Bình thường cho dù chỉ 220 máu hắn vẫn có thể gõ chết con zombie này, mất thời gian chút là được. Nhưng mà bây giờ MP của hắn cạn sạch rồi, làm sao đánh trọng kích cờ dịt cũng chỉ được chút máu, nếu đánh chay biết bao giờ mới chết. Thêm nữa Esther nó cao thế kia chắc tắt mình vài cái là mình hấp hối rồi. Khi hắn đang do dự thì con zombie liền lao tới, AGI của nó là 12, không chậm hơn hắn là bao. Giờ lùi cũng không kịp nữa rồi. Cắn cắn răng, hắn liền đưa ra quyết định. Nghĩa, thiếu mà nạ thì tao tăng mà nạ cùng lắm đi theo đường pháp sư là được. Nói xong hắn liền gọi bảng thông tin nhân vật. Chương 10, ta tính cả rồi ba. Trọng kích. Sau khi tăng tất cả điểm vào INT, lượng mà nạ của hắn tăng vọt, hắn lập tức dùng trọng kích tấn công. 144. 153. 214. 4. Trọng kích. 223. Vinh một tiếng, con zombie liền ngã xuống. Tìm, bạn nhận được 500 kinh nghiệm. Tìm, bạn đã lên cấp 15. Ha 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 ha, con zombie khốn nạn, biết sự lợi hại của tao chưa? Sau khi một lần nữa cảm nhận cảm giác lên cấp, hắn vừa định bỏ đi thì thấy dưới chân con zombie hình như có gì đó. Hắn lại gần thì thấy một cọc tiền, một quyển sách và một viên ngọc. 20 triệu đồng. sách kỹ năng hỏa tiễn. Ngọc Tâm Linh. Tìm, bạn nhận được sách kỹ năng hỏa tiễn, bạn có muốn học không?
Có.
Không. Bạn nhận được trang bị Ngọc Tâm Linh, bạn có muốn trang bị không?
Có.
Không. Hắn lập tức chọn có. Tìm, bạn học được kỹ năng hỏa tiễn.
Hỏa tiễn, Level 1 chủ động.
Dùng MP ngưng tụ một mũi tên bằng lửa tấn công mục tiêu. Phát nổ khi va chạm với mục tiêu, gây trạng thái bỏng.
MP 50.
Tìm, bạn học được kỹ năng hệ hỏa đầu tiên. Chúc mừng bạn nhận được kỹ năng Freezer Mastery.
Freezer Mastery, Level 1 bị động.
Tăng sát thương kỹ năng hệ hỏa thêm 10%.
Tìm, bạn đã trang bị Ngọc Tâm Linh.
Ngọc Tâm Linh, được hình thành trong cơ thể zombie một giống loài không có linh hồn, nên mang theo hiệu ứng đặc biệt.
5 ôn sở tạt.
20 INT.
10 VDIS.
20% sát thương ma pháp.
Tìm, chỉ số INT của bạn vượt qua 100, bạn nhận được sở kỳ hiệu Mana Mastery.
Mana Mastery, Level 1 bị động. Tăng sát thương những kỹ năng sử dụng MP thêm 10%.
Giảm tiêu hao các kỹ năng sử dụng MP đi 5%.
Đọc xong thông số, hắn im lặng một chút rồi liền mỉm cười.
Ha ha, ta đã tính cả rồi.
Hắn liền gọi bảng thông tin ra.
Tên, Phạm Quang Hiệp.
Tuổi, 15.
Giới tính, nam.
HP, 363-363. HP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 3.63S.
MP, 1140-1140.
MP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 14.9S.
Level 15, 240-1500.
STG, 19 năm.
AGI, 18 năm.
VIP, 18 năm.
VDIS, 19-15.
INT, 89-25.
LUC, 18 năm.
Điểm tự do, 5.
9.
Chương 11, gặp lại Linh. Một thiếu niên đang đứng trước gương, tay trái cầm chiếc bàn chải, tay phải cầm chiếc cốc in hình hạt sủn mì cụ khoan thai mà đánh răng. Hôm qua sau khi giết con zombie thủ lĩnh, hắn đã lên cấp 15, chấm dứt chuỗi ngày cải quốc của hắn. Hôm nay hắn lại phải đến trường sau mấy ngày nghỉ. Hắn dậy từ rất sớm, đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi nhà từ lúc 6 giờ sáng. Hắn đạp xe lên phố, sau đó vào một quán phở. Quán phở này khá đông đúc mặc dù bán rất đắt. Vào chỗ ngồi, hắn liền gọi một bát phở kèm theo các thể loại ăn kèm như tràng trứng, trứng trần, trà đá, vô cùng hào sảng, khí thế ngút trời luôn. Sau khi ăn no nê, khi tính tiền hắn liền rút tờ 500.000 ra thanh toán, lấy lại tiền thừa rồi đi ra lấy xe đạp rời đi với tư thế ngẩng cao đầu. Được rồi, thực ra thằng ôn này mới kiếm được 20 triệu nhờ giết zombie thủ lĩnh nên hắn muốn dậy sớm ăn sang một bữa cho bò những ngày gặm bánh mì Tết. Rượu chè no nê rồi, lúc hắn đến cổng trường mới là 6:45 nhưng sân trường cũng đã khá đông người. Có đứa đang ngồi gốc cây gặm bánh mì, có đứa ngồi ghế đá chép bài tập về nhà của thằng bạn, nhưng có mấy đứa khiến hắn khó chịu. Bọn danh con này đang giúp trong mấy góc khuất của sân trường ôm ấp nhau. Mặc dù khá xa nhưng giờ chỉ số của hắn đã gấp mấy lần người bình thường nên nhìn rất rõ. Thấy cảnh này mà hắn chỉ muốn bắn mấy cái hỏa tiễn vào chúng nó. Mới nước mắt ra đã yêu với trà đường, hồn nhiên quên rằng bản thân mình giờ cũng chỉ là một thằng trẻ trâu chẳng khác gì bọn nó.
10.
Sau giờ chào cờ, hắn đi lên lớp. Lớp hắn ở trên tầng 3, vì AGI cao nên hắn lên lớp đầu tiên. Vừa bước vào cửa hắn liền nhìn thấy một người với cái tên quen thuộc ở trên đầu. Trần Huyền Linh LV17. Sao mới một tuần không gặp mà nó đã lên LV17 rồi ba? Chẳng lẽ nó cũng đi chèn quái giống như mình? Thấy kỳ lạ, hắn liền lại gần hỏi. Tuần vừa rồi cậu đi đâu thế, mà hình như cậu mạnh lên rồi thì phải. Nghe xong câu này của hắn, Linh cười tủm tỉm, đáp. Nghe cậu hỏi câu này tớ thấy cậu cũng không đơn giản đâu.
Chuyện, tớ là động vật thuộc loài hổ mổ sapiens lớp động vật có vế ức, thì làm sao mà đơn giản được.
Hi hi, cậu có vẻ giỏi sinh học nhỉ, mà sao cậu biết được tớ mạnh hơn? Phái nữ hình đạo chúng tớ rất giỏi về ẩn giấu khí tức cơ mà nhỉ. Đó là bí mật. Nói xong hắn hơi cúi đầu, mắt nhắm lại, bàn tay nắm lại đặt lên trán, khuỷu tay đặt lên đầu gối, chân đạp lên ghế tỏ vẻ cung ngầu. Cậu biết không, một người đàn ông bí ẩn rất là quyến rũ đấy, vừa nói Linh vừa mỉm cười đầy thâm ý. Hắn nghe thấy câu này thì liền cứng họng, bầu không khí trở nên rất là gượng gạo. Im lặng một lúc hắn liền mở miệng hỏi lại. Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết tuần vừa rồi cậu đi đâu vậy? Sao cậu đống nhiên quan tâm đến tớ vậy, chẳng lẽ bốn? Linh trêu hắn mấy câu nhưng không thấy hắn nói gì nên đành nói. Thôi được rồi, hôm nay tan học cậu gặp tớ ở chỗ cũ, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng phải nhớ, đây là bí mật của hai chúng mình, cậu không được nói cho ai đâu đấy, hì hì. Nói xong Linh liền cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách. Hắn thì đã nghe thấy tiếng của bọn học sinh lớp hắn nên liền đi về chỗ của mình ngồi xuống, nhìn về phía Linh rồi nhìn ra cửa sổ,
không biết đang suy nghĩ gì. 10.
Chương 12, huấn luyện.
Ngồi vật vờ trong lớp học thỉnh thoảng hắn nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn Linh.
Quan sát.
Tên, Trần Huyền Linh.
Tuổi, 15.
Giới tính, nữ.
HP, 450-450, HP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 4.5S.
MP, 250-250, MP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 4.3S.
LV 17.
STG, 30.
AGI, 39.
VIP, 35.
VDIS, 18.
INT, 15.
LUG, 10.
Con gái của trưởng môn phái nữ huỳnh đạo.
Kỹ năng, nữ huỳnh quyền pháp, nữ huỳnh bộ, quyền pháp tinh thông.
Linh tăng 4 cấp, chỉ số cũng tăng vọt theo, AGI của Linh bây giờ đã gần gấp đôi hắn. Nếu hắn không trang bị Ngọc Tâm Linh thì không chỉ có AGI mà ngay cả vịt của Linh cũng gần gấp đôi hắn luôn. Tổng điểm là 147, hắn không nghĩ rằng người khác khi lên cấp thì được một ôn sở tạt như hắn, nếu không Linh cũng sẽ không có những chỉ số VDISINT và LUC thấp như vậy. Nếu trừ đi 30 điểm cho mỗi sở tạt 5 điểm khởi đầu thì Linh vẫn còn 117 điểm. Quá cao so với một nhân vật cấp 173. Một con zombie cấp 15 có chỉ số STG cực cao cũng chỉ có 27. Nhưng các chỉ số khác thì cực thấp, INT là bằng không luôn. Thậm chí là con thủ lĩnh được cho là vượt trội hẳn so với những con cùng cấp thì tổng điểm cũng chỉ là khoảng trên 110 điểm ở cấp 22. Cuối giờ học hắn phải tìm Linh hỏi cho ra lẽ mới được. Hắn vốn đã có lợi thế hơn những kẻ khác vì được một ôn sở tạt mỗi cấp, nếu như biết được phương pháp của Linh hắn có sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Sau lần tăng hết vào INT hắn đã quyết định đi theo con đường pháp sư thuần INT, nhưng nếu có cách tăng điểm STG, AGI và VIT lên thì càng tốt vì ai cũng biết nhược điểm cố hữu của mọi dòng pháp sư chính là thủ thấp và màu giấy. Nếu bị kẻ địch tiếp cận mà không có kỹ năng khống chế hoặc phòng ngự thì pháp sư thua chắc. 8. Tan học, hắn đợi mọi người đi ra khỏi lớp hết thì bắt đầu đi ra, sau đó hắn liền hướng tới cầu thang và đi lên tầng 4. Hắn đi tới một góc khuất ở trên hành lang. Đây chính là vị trí mà lần trước Linh kéo hắn tới. Đứng chờ khoảng 5 phút thì hắn thấy Linh đi tới từ phía cầu thang. Vừa tới chỗ hắn Linh liền hỏi.
Cậu ra lâu chưa?
Tớ học cùng lớp với cậu mà, tớ mới ra được vài phút thôi.
Ừ nhỉ, tớ quên mất, hì hì.
Hắn cũng đến chịu bà cô này, có thế mà cũng quên. Thảo nào lờ vợt thì cao mà INT thì thấp, hóa ra có tính đăng trí.
Thế?
Hắn vừa định hỏi thì Linh cắt lời nói.
Cậu muốn biết tuần trước tớ đi đâu đúng không?
Đúng vậy, không phải cậu hẹn tớ ra đây để nói cho tớ biết sao?
Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết.
Nhìn hắn một chút rồi Linh nói.
Tuần trước tớ đi huấn luyện ở doanh trại của mẹ tớ.
10.
Chương 13, thà chơi game còn hơn.
Tuần trước tớ đi huấn luyện ở doanh trại của mẹ tớ.
Huấn luyện?
Hắn liền hiểu ra, thảo nào lên cấp nhanh vậy. Nhưng mà chẳng lẽ huấn luyện thì sẽ tăng chỉ số lên sao? Hắn phải thử một chút xem sao mới được.
Ừ, đợt 34-15 vừa rồi có nữ binh không phải tham gia diễu binh nên mẹ tớ có thời gian rảnh.
Vì vậy, mẹ đưa tớ đến doanh trại cùng tập huấn với mọi người.
Vậy à mà cho tớ hỏi một chút, mẹ cậu mạnh lắm à, mạnh chừng nào vậy?
Hắn tò mò hỏi, theo lý thì trưởng môn hẳn phải mạnh lắm, Linh huấn luyện một tuần mà lên tận 4 cấp thì mẹ cô chắc phải cỡ LV40-50 là ít.
Tớ cũng không do nữa, tớ đã nói với cậu môn phái nữ huỳnh đạo bọn tớ rất giỏi che giấu khí tức rồi mà.
Nhưng tớ biết là mẹ tớ rất mạnh, có khi hàng trăm kẻ cỡ tớ xông lên cũng không chạm được vào người bà ấy chứ.
Con gái ruột mà cũng không biết rõ ấy hả, chắc là được nhặt về nuôi rồi hắn lẩm bẩm.
Cậu vừa nói cái gì hả ba?
Linh quát tầm lên làm hắn giật hết cả mình, nhưng may mà hắn nhanh trí.
À tớ bảo mẹ cậu mạnh thật đấy, với cả có con gái xinh thế này chắc bà cũng đẹp lắm, he he.
Hừ, chỉ được cái dẻo miệng.
Linh hất đầu hứ một cái, nhưng có vẻ vui lắm vì được khen là xinh. Khỏe miệng nết lên đến tận mang thai thế kia cơ mà.
Thôi, tớ đã trả lời câu hỏi của cậu rồi.
Giờ đến lượt cậu trả lời tớ.
Trả lời?
Trả lời cái gì cơ?
Làm sao mà cậu biết tớ mạnh lên, cả việc cậu biết tớ là con gái trưởng môn nữ huỳnh đạo nữa.
Cậu tốt nhất đừng có nói với tớ là nghe người khác nói, không thì liệu hồn,
hừ.
Nói xong Linh nhìn hắn với ánh mắt rất là bất thiện, kiểu như hắn trả lời linh tinh cái là cô cho hắn ăn đòn ngay vậy. Lần này thì hắn im lặng một lúc lâu mà không trả lời, hắn không biết phải trả lời như thế nào.
Chẳng lẽ hắn nói với Linh là hắn có cái sở kỳ quan sát có thể nhìn thấy chỉ số của người khác sao, lại nói luôn hắn có thể đánh quái lên cấp à?
Đây là bí mật của hắn, đến bố mẹ hắn cũng còn không biết.
Hắn không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai vì năng lực này quá là bá đạo.
hắn không chỉ sợ bị phản bội mà còn sợ liên lụy đến người mình quan tâm nữa. Tạm thời, bây giờ tớ chưa thể nói cho cậu được. Đợi đến khi tớ sẵn sàng, tớ sẽ trả lời cho cậu có được không? Hắn không biết nói gì hơn ngoài trả lời Linh như vậy và mong cô sẽ hiểu cho hắn. Nhưng mà nó lại dễ dàng ngoài mong đợi, lần này Linh lại không hề truy hỏi mà lại nói. Được rồi, vậy khi nào cậu sẵn sàng thì phải kể cho tớ nhé. Hứa đi. Hắn hơi ngẩn người ra một chút, sau đó mỉm cười nói. Được, tớ hứa, ngoéo tay nào. Hi hi, lớn tướng rồi mà còn chơi trò ngoéo tay, mặc dù nói vậy nhưng Linh vẫn giơ ngón út ra. Ngoéo tay thể giữ lời hứa, kẻ nào nói dối là con heo. Ừ, kẻ nào nói dối là con heo, hắn mỉm cười đáp, trong lòng thì thầm nghĩ. May mà mình tuổi lợn ba. 10. Bãi đất trống, một tên thiếu niên đang chạy như điên, tay cầm một cây búa tạ vừa chạy vừa múa lung tung. Đây chính là hiệp của chúng ta, may mà khu này vắng người không thì hắn đã bị người dân gọi xe cấp cứu đưa vào viện tâm thần rồi. Sau cuộc nói chuyện với Linh thì hắn quyết định buổi chiều hôm đó không đi chèn bãi quái nữa mà thử huấn luyện thể lực để tăng chỉ số. Nhưng khổ nỗi hắn là dân tay mơ, không biết phải huấn luyện như thế nào. Thậm chí từ bé hắn cũng chưa đi tập gym bao giờ nên chỉ đành cầm cây búa tạ rồi chạy loanh quanh, thỉnh thoảng hít đất vài chục cái rồi lại chạy. Hắn chạy liền một mạch đến chiều tối thì cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng. Tìm, bạn thông qua tập luyện nâng cao thể chất nhận được vịt 1. Thấy mình được một điểm vịt nhưng hắn không vui một chút nào. Mẹ nó, chạy hùng hục như trâu suốt cả buổi chiều mới được một vịt, thả tao đi chèn quái còn hơn. Càng nghĩ hắn càng thấy mình ngu, nếu bỏ một buổi chiều giết zombie thì hắn chắc phải lên 2-3 cấp. Lúc đó thì được ôn sở tặt luôn chứ chả phải được mỗi một điểm như bây giờ. Trong cơn tức tối, hắn cất búa vào bạ lộ rồi đạp xe về nhà. 8. Chương 14, dậm chân tại chỗ. 3 ngày liền sau đó hắn không lên được một cấp nào cả. Vì khi huấn luyện mặc dù được tăng một vịt nhưng lại không phải là lên lờ vờ nên thể lực của hắn không được hồi phục. Sáng hôm sau khi thức dậy, hắn đau nhức khắp cả người. Thậm chí nếu mẹ hắn không lên dựng hắn dậy thì hắn còn không muốn đi học luôn. Người hắn đau nhức đến sáng thứ 5 mới hết, đấy còn là vì điểm vịt của hắn cao nên mới hồi phục nhanh như vậy chứ người khác chắc phải nằm cả tuần mới hết. Đơn giản là vì chạy toàn lực suốt một buổi chiều thì tính quãng đường hắn phải chạy hết hàng trăm km rồi, người bình thường không thể chịu được cường độ tập luyện cao như vậy. Thực ra là do hắn không biết cách luyện tập, không có người hướng dẫn nên mới lãng phí thể lực một cách không đâu như vậy. Vấn đề là cho dù bây giờ có người hướng dẫn hắn thì cũng còn lâu hắn mới chịu luyện tập. Vì hắn nghĩ tập mệt như vậy mới được một vịt thì chèn quái còn nhanh hơn. Hơn nữa hắn theo đường pháp sư, mấy chỉ số thiên về vật lý có thì càng tốt nhưng không có cũng chả sao. Cùng lắm thì hắn tập một vài sở kỹ phòng thủ với thoát thân là được. Nghĩ vậy hắn liền yên chí lên giường nằm đọc truyện, không thèm đi chèn quái luôn. Đúng là lười như hủi. 7. Sau mấy hôm nghỉ ngơi dưỡng sức, chiều thứ 6 hắn lại ra bãi đất trống. Vì sự nghiệp cày cấp, xông lên. Tạo bãi quái zombie. Hắn lại tạo một bãi zombie xem có nhặt được quyển sách kỹ năng hay trang bị ma thuật nào nữa không. Một màn sáng bạc mờ ảo lại hiện lên. Được, hôm nay để thử sở kỳ hữu mới xem thế nào. Hắn hơi nghĩ một chút, một viên ngọc màu vàng nhạt hiện ra trên tay hắn. Đây chính là ngọc tâm linh. Mấy hôm vừa rồi nằm chơi à nhầm nằm dưỡng sức ở nhà hắn phát hiện ra là trang bị khi đặt vào ô trang bị thì chỉ cần trong đầu hơi suy nghĩ là có thể nháy mắt gọi ra, rất là tiện lợi. Chỉ là hắn không biết hiệu quả của những trang bị cùng loại có chồng lên nhau được không hay chỉ khi đeo vào ô trang bị mới nhận được bờ UFF. Hỏa tiễn. Hắn hô một tiếng, liền có một luồng sức mạnh màu xanh lam từ trong viên ngọc tâm linh trôi ra, sau đó chuyển dần thành màu đỏ cam. Luồng sức mạnh này tụ lại thành một đường thẳng sau đó liền trở thành một mũi tên bằng lửa. Miêu tả thì lâu chứ mũi tên thành hình chỉ trong nháy máy. Vụt một tiếng, mũi tên lao đi cực nhanh về phía con zombie, vừa chạm vào ngực con zombie, mũi tên liền phát nổ. Bùm ba. Một quả cầu lửa bao trùm lấy con zombie. 1074. Vãi lều, hơn 1000 đam ạ. Con zombie liền bị đốt thành tro. Tiếng nổ liền làm những con zombie khác chú ý tới. Liền lao về phía này. Nhưng do AGI quá thấp nên đi rất chậm. Ha ha ha, tới hết đây, tao sẽ cho chúng mày biết sự kinh khủng của một pháp sư. Hỏa tiễn. Hỏa tiễn. 1130. 1033. Nam. Tìm, chúc mừng bạn đã lên cấp 16. Tìm, chúc mừng bạn đã lên cấp 17. Nam. Chỉ mất 20 phút hắn liền dọn sạch bãi zombie. Sau đó hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Du ô ba. Hắn nhếch mép cười, nói. Ha ha, hôm nay tao sẽ trả thù vì hôm trước mày dám khiến tao chật vật như vậy. Hỏa tiễn. Vụt. Bùm ba. 785. 60. 72. Con giòm bị thủ lĩnh này có điểm V đúc IS cao hơn hẳn bọn dồn non nên uy lực của hỏa tiễn bị yếu đi nhiều nhưng vẫn cực khi thấm. Hơn nữa đạ mạ bỏng của sở kỳ hiệu này cũng rất khả quan.
Ha ha, cho mày chết.
Hỏa tiễn. 821.
Tìm, bạn nhận được 500.
Tìm, chúc mừng bạn đã lên cấp 18.
Ha 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 ha.
Hắn cực kỳ sảng khoái, con thủ lĩnh này tuần trước đã khiến hắn cực kỳ chật vật mới giết được, vậy mà giờ chỉ với hai cái hỏa tiễn liền bắn chết nó. Hắn đi lại gần chân của con giỏm bi thủ lĩnh thì thấy có 4 vật phẩm.
15 triệu đồng.
Bình MP, nhỏ, ít 4.
Bình HP, nhỏ, ít 3.
Xét kỹ năng điện giật.
8.
Chương 15, giàu to rồi.
Tìm, bạn nhận được sách kỹ năng điện giật bạn có muốn học không?
Có.
Không.
Đương nhiên là có rồi, sau khi chứng kiến uy lực của hỏa tiễn hắn cực kỳ ham muốn có được sở kỳ hiệu mới.
Giờ có rồi sao lại không học chứ?
Tìm, bạn đã học được kỹ năng điện giật.
Điện giật, LV1 chủ động.
Bắn một quả cầu sét về phía đối phương. Gây sát thương lớn, gây trạng thái tê liệt, hạ dạ lì dịt, không thể cử động trong một thời gian ngắn.
MP, 40.
Tìm, bạn học được kỹ năng hệ lôi đầu tiên, chúc mừng bạn nhận được kỹ năng lì tật lình mạ sơ gì.
Lì tật lình mạ sơ gì, LV1 bị động.
Tăng sát thương kỹ năng hệ lôi thêm 10%.
Ngon ba.
Theo hắn nghĩ thì sở kỳ hiệu này sát thương có lẽ không lớn như hỏa tiễn nhưng lại kèm theo khả năng khống chế, thứ cực kỳ quan trọng đối với một pháp sư như hắn. Nhất là ở giai đoạn cấp thấp, khả năng thoát thân và phòng ngự của hắn bị hạn chế rất nhiều, thì một sở kỳ khống chế là giải pháp cực kỳ tuyệt vời. Lần này hắn thu hoạch cực kỳ phong phú, không chỉ lên được 3 LV, trả mối thù với con thủ lĩnh mà còn kiếm được một sở kỳ hiệu ngon nữa.
Thoát bãi quái.
Hắn hô một tiếng, không gian xung quanh như một tấm gương xuất hiện những vết nứt rồi vỡ tan. Bây giờ vẫn còn sớm, hắn giải quyết lũ quái và con bột chỉ mất có 30 phút. Hắn quyết định thử những bãi quái khác nữa.
Tạo bãi quái sơ tặc.
Kết giới ảo ảnh hiện ra, đột nhiên trời đống tối sầm lại, chỉ có những tia sáng từ những ngọn đuốc từ phía trước hắt tới. Hắn nhìn kỹ lại thì bỗng đưng từ đâu hiện ra một hàng rào bằng gỗ cách hắn khoảng 500m có mấy tên mặc quần áo da thú đang đi lại. Chắc đây chính là lũ sơn tặc rồi. Hắn liền lao tới. Bọn sơn tặc nhìn thấy hắn. Vừa định hô lên thì bỗng một vệt ánh sáng màu đỏ cam lao tới trước mặt bọn hắn. Đó cũng là thứ cuối cùng bọn chúng nhìn thấy trong đời.
Bùm ba.
854. 796.
4.
Lũ sơn tặc chỉ có 300 máu chỉ số khoảng trên dưới 20 nên ăn một chiêu hỏa tiễn liền hẹo. Giải quyết xong mấy tên canh cổng hắn liền đi vào bên trong. Bên trong hàng rào có mấy chục tên sơn tặc đang đi lại, vừa nhìn thấy hắn bọn chúng liền xông tới. Nhưng mà đã muộn.
Hỏa tiễn.
Hỏa tiễn.
6.
Chỉ mất một lúc hắn liền giết sạch bọn sơn tặc, lúc này hắn đã cấp 20 sắp lên tới 21 rồi.
Ảm.
Một tiếng hét bằng một thứ ngôn ngữ nào đó mà hắn không hiểu vang lên.
Xong,
một bóng người từ trong chiếc lều ở giữa doanh trại của bọn sơn tặc chui ra. Là một tên trung niên lông lá rậm rạp, cao hơn 2m, tay cầm một chiếc rìu cực lớn.
Quan sát.
Loài, người, sơn tặc vương.
LV30.
HP, 2600. 2600.
MP,
200-200.
STG, 60.
AGI, 43.
VIP, 68.
VDIS, 23.
INT, 10.
Tổng chỉ số lên đến 204 điểm, con bột này còn kinh khủng hơn cả con giỏm bì thủ lĩnh nữa. Cái tên sơn tặc vương của nó mang theo màu đỏ rực.
Hắn hiểu, xem ra con bột này cao cấp hơn giỏm bì nhiều, chỉ số của số khá đều chứ không bị chênh lệch như giỏm bì.
Ảm, nó hú lên một tiếng rồi lao tới hắn.
Điện giật.
Một quả cầu sét sáng lòa lao về phía con bột.
487.
Con bột sau khi dính điện giật liền đứng khựng lại có vẻ không cử động được.
Thấy vậy, hắn liền tiếp tục tấn công.
Hỏa tiễn.
734.
58.
65.
Hắn liên tiếp dùng hỏa tiễn, mỗi khi con bột sắp lại gần hắn lại tung một chiêu điện giật làm tê liệt con bột. Con bột giờ còn khoảng hơn 1000 máu. Hắn liền tung một chiêu điện giật. Đang hí hửng chuẩn bị kết liêu nó thì bỗng nhiên nó né qua một bên làm quả cầu sét bị hụt. Sau đó nó lao cực nhanh tới trước mặt hắn. Tóc gáy hắn dựng ngược lên, luống cuống liền tung ra một chiêu hỏa tiễn.
Bùm ba.
Cờ dịt 1433.
Tìm, bạn nhận được 1200 kinh nghiệm.
Tìm, bạn đã lên cấp 21. Hắn ngồi phịch xuống dưới đất, thở dốc. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.
Nguy hiểm thật ba.
Các kỹ năng phép thuật của hắn chưa bao giờ bạo kích cho tới lần vừa rồi.
Nếu nó không bạo kích thì hắn chết chắc rồi.
phải nói là hắn quá may mắn. Vừa rồi hắn đã quá bất cẩn, hắn quên rằng đây không phải những con giỏm bị ngu ngốc không có trí khôn, đây chính là một con người, thậm chí chỉ số VDIS và INT của nó đã cao hơn cả cực hạn của người bình thường. Tự nhắc bản thân từ nay phải cẩn thận hơn. Hắn đứng dậy đi tới phía con bột. Hắn thấy chỉ có 3 vật phẩm. Hòm kho báu ít 1. Giày da thú. 500 triệu đồng. 500 triệu. Giàu to rồi ba. 8. Chương 16. Mục tiêu. Sáng hôm sau, hắn vừa mới thức dậy sau một đêm ngủ trên chiếc giường phủ đầy tiền. Hắn phải công nhận mặc dù ngủ trên tiền thì phấn khích thật đấy, nhưng chẳng thoải mái chút nào hết. Trên người hắn đầy những vết hằn, do tiền bổ lìm cọ vào, cả đêm hắn ngủ không ngon vì bị góc mấy tờ tiền chọc vào người rất khó chịu. Nhưng chẳng thể làm gì được, đó là do hắn chơi ngu thôi. Hắn thu tiền vào trong bạ lộ rồi kiểm tra lại thu hoạch của mình hôm qua. Giúp phục hồi sự sống và một phần thể lực, hiệu quả kéo dài 3S. Giúp phục hồi năng lượng và một chút tinh thần, hiệu quả kéo dài 3S. Giày da thú. Độ bền, 30-30. Tăng thêm 25% tốc độ di chuyển. Tăng 13% phòng ngự vật lý. Hòm kho báu. Hòm đựng kho báu, mở ra sẽ nhận được kho báu ngẫu nhiên. 6. Mấy bình máu và mã nạ hắn đã cất vào bã lộ để dùng khi cần, chiếc giày da thú hắn cũng đã đeo vào ô giày. Hắn mới phát hiện ra rằng hắn có thể ẩn chiếc giày đó đi và hiện ra chiếc giày thể thao của hắn. Bộ quần áo hắn đang mặc có tác dụng như thời trang vậy, hắn có thể lựa chọn hiện cái nào lên. Biết được điều này hắn liền ẩn chiếc giày da thú đi, chứ nếu đeo chiếc giày đó đến trường khéo người khác lại bảo hắn bị dở hơi. Đeo giày da thú vào hắn cảm thấy tốc độ tăng lên khá rõ rệt. Còn về phần thủ vật lý hắn tăng lên thì hắn chẳng thấy gì khác biệt cả. Hắn cũng không có ý định đi thử xem phòng thủ vật lý của hắn được bao nhiêu. Hắn chưa điên. Đang yên đang lành lại đi chịu ăn đòn hắn không có bị khổ rậm, tâm lý và xu hướng tình dục của hắn rất bình thường. Sau đó hắn lấy chiếc hòm kho báu ra, quan sát chiếc hòm một chút, hắn thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Chiếc hòm hình chữ nhật to hơn tờ giấy A5 một chút, màu đỏ mặt trước có một cái lỗ khóa. Mở kiểu gì đây? Chẳng lẽ phải có chìa khóa mới mở được sao? Đang trong lúc hắn thắc mắc một chiếc bảng màu xanh hiện ra. Tìm, bạn có muốn mở hòm kho báu này không? Có. Không. Có. Chiếc hòm đống nhiên tỏa sáng, một luồng ánh sáng nhẹ từ bên trong chiếc hòm tỏa ra. Miệng chiếc hòm từ từ mở ra, ở bên trong có cục đá màu đen xung quanh tỏa ra ánh sáng nhẹ màu tím, trông rất kỳ bí và huyền ảo. Tìm, chúc mừng bạn nhận được vật phẩm đặc biệt đá không gian. Đá không gian, hiếm, dạ dờ, đặc biệt. Một viên thiên thạch đến từ vũ trụ sau khi vỡ tan ra trở thành những viên đá không gian. Truyền thuyết kể rằng những viên thiên thạch này đi ra từ trong lỗ đen vũ trụ. Đá không gian. Đọc xong phần giới thiệu hắn cảm thấy hình như mình kiếm được một thứ rất là giá trị. Thiên thạch đi ra từ trong lỗ đen vũ trụ. Theo hắn được biết thì khoa học hiện tại chưa phát hiện ra thứ gì ở bên trong hố đen vũ trụ mà có thể thoát ra khỏi chân trời sự kiện, kể cả ánh sáng. Nhưng vấn đề là hắn chẳng biết viên đá thiên thạch này nó dùng để làm gì cả. Phần giới thiệu chỉ sơ lược về xuất xứ của nó chứ chẳng nói gì về tác dụng hay cách sử dụng cả. Làm ăn như thế mà được à, không có hướng dẫn sử dụng thì làm sao biết uống thuốc gà nhầm dùng viên đá như thế nào. Chẳng lẽ phải đến mấy quán ba thỉnh giáo các cơ trưởng ở đấy cách dùng đá ba. Ngắm nghĩa một lúc vẫn chẳng hiểu nó dùng để làm gì hắn đành ném viên đá vào trong bạ lộ. Thông tin nhân vật, bảng kỹ năng. Tên, Phạm Quang Hiệp. Tuổi, 15. Giới tính, nam. HP 440-440, HP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 4.4S. MP, 1300-1300, MP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 17S. LV21, 330-2200S. STG, 25 năm. AGI, 24 năm. VIT, 2451. VDIS, 2515. INT, 9525. LUK, 24 năm. Điểm tự do. 35. Tinh thần gamer, LV mát bị động. Tinh thần game thủ giúp bạn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Khả năng phân tích tình hình tăng lên. Thân thể gamer, LV mát bị động. Thân thể của game thủ được số liệu hóa. Sau khi chết có thể sống lại nhưng sẽ mất 50% kinh nghiệm của LV hiện tại. Xé, LV1 chủ động. Dùng lực bàn tay cào xé đối phương gây sát thương lớn. Kỹ năng này có tỷ lệ bạo kích, cờ gì tỷ cạn. Đập, LV5. Dùng lực toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương cực lớn. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng, sợ tùn. MP, 20. Trọng kích, LV5, mắt. Vận sức toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương chí mạng. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng, sợ tùn. MP, 30. Gậy, LV10, mắt. Tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng gậy thêm 100%. Côn, LV10, mắt. Tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng côn, thương, kích, gậy và các vũ khí dài thêm 100%. Sức bền thể chất, LV4, 21%, bị động. Tăng sức phòng ngự vật lý thêm 40%. Nhanh nhẹn LV2, 89%, bị động. Tăng tốc độ di chuyển thêm 20%. Tăng tốc độ tấn công thêm 20%. Bền bỉ LV3, 77%, bị động. Tăng HP thêm 10%. Tăng HP dễ gỡ nẹ dạ tì hòn thêm 10%. Tạo bãi quái, LV1, 58%. Chủ động, đặc biệt. Tạo ra một kết giới ảo ảnh. MP, 100. Tùy chỉnh. Hỏa tiễn, LV2, 67%. Chủ động. Dùng MP ngưng tụ một mũi tên bằng lửa tấn công mục tiêu. Phát nổ khi va chạm với mục tiêu, gây trạng thái bỏng. MP, 60. Fizer Mastery, LV4, 33%, bị động. Tăng sát thương kỹ năng hệ hỏa thêm 40%. Mana Mastery, LV6, 54%, bị động. Tăng sát thương những kỹ năng sử dụng MP thêm 60%. Giảm tiêu hao các kỹ năng sử dụng MP đi 30%. Điện giật, LV2, 7%, chủ động. Bắn một quả cầu sét về phía đối phương. Gây sát thương lớn, gây trạng thái tê liệt, hạ dạ lì dì, không thể cử động trong một thời gian ngắn. MP, 45. Lì tất linh mạ sơ di, LV2, 37%, bị động. Tăng sát thương kỹ năng hệ lôi thêm 20%. Hừm, giờ ép để lên LV tăng thêm 200 điểm mỗi cấp à? Lúc trước lượng ép để lên cấp tiếp theo chỉ tăng thêm 100 điểm mỗi cấp. Hắn từ LV20 lên 21 chỉ cần 2000 ép, nhưng giờ từ LV21 lên 22 lại cần 2200 ép. Xem ra hắn phải cố gắng chèn quái, nếu không tốc độ tăng cấp của hắn sẽ bị chậm lại. Ngày mai là chủ nhật rồi, mình sẽ cày cấp cả ngày luôn. Từ giờ đến chủ nhật tuần sau nhất định phải lên được LV303. 9. Chương 17, gọi đệ. Chiều thứ 7, đã tròn một tuần kể từ khi hắn lập ra mục tiêu là lên LV30 trước khi hết tuần này. Đúng ra theo kế hoạch thì bây giờ hắn phải đang chèn quái mới đúng. Nhưng hôm nay hắn quyết định cho bản thân mình nghỉ ngơi đến hết chủ nhật. Cũng không phải do hắn lười nhác hay gặp trục trặc gì, mà lý do rất đơn giản. Chiều ngày hôm qua hắn đã đạt đến cấp 303. Vốn dĩ, hắn không thể lên cấp nhanh như vậy sau khi điểm kinh nghiệm cần thiết để lên LV của hắn đã tăng thêm 200 ép thay vì 100 ép như trước. Nhưng sau 3 ngày đầu cày LV hắn chỉ mới lên được LV24, thì sở kỹ tạo bãi quái của hắn lên cấp 2. Tạo bãi quái, LV2, 3%. Chủ động, đặc biệt. Tạo ra một kết giới ảo ảnh. MP, 200. Tùy chỉnh. Ngoài việc giới thiệu sở kỳ hiệu vẫn vậy và MP sử dụng lên tới 200 ra thì thay đổi lớn nhất phải nói đến đó là mục tùy chỉnh. Loại hình kết giới ảo ảnh đã thêm hai mục mới, đó là ngục tối, đợt nhị ổng, và kết giới đặc biệt. Ngục tối, đợt nhị ổng tạo ra một kết giới 10 tầng, mỗi tầng sẽ có số lượng quái và độ nguy hiểm tăng dần. Hoàn thành hết 10 tầng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Kết giới đặc biệt, tạo ra một kết giới đặc biệt, có những hiệu quả khác nhau tùy theo sự khống chế của chủ kết giới. Hiệu ứng, dễ gỡ nhẹ dạ thì hòn, xèo. Đợt nhì ổng thì giới thiệu rất rõ rồi, còn kết giới đặc biệt thì sẽ tạo ra một kết giới có hiệu ứng đặc biệt, như là hiệu ứng dễ gỡ nhẹ dạ thì hòn sẽ tăng tốc độ hồi phục HP và MP, xèo thì là một nơi giam giữ kẻ khác, có tác dụng tạo ra những hiệu quả khống chế suy giảm sức mạnh của những kẻ bước vào kết giới này. Ngoài ra còn xuất hiện thêm một mục trong phần tùy chỉnh, đó là mục điều chỉnh thời gian. Hắn có thể khiến cho thời gian trong kết giới ảo ảnh trôi qua nhanh hoặc chậm hơn so với thế giới hiện thực. Tốc độ chạy của dòng thời gian liên quan tới lượng MP tiêu hao khi tạo kết giới. Nếu hắn muốn tốc độ trong kết giới nhanh hơn thế giới thực gấp đôi, tức là tỷ lệ 21, thì lượng mạ nạ cần tiêu hao để tạo kết giới ảo ảnh là 400 MP. Với lượng MP hiện tại của hắn thì hắn có thể tạo ra kết giới ảo ảnh với chênh lệch thời gian tối đa là 11-1. Nhờ vậy mà sau khi sở kỵ tạo bãi quái lên LV hắn rất nhanh liền lên tới LV30. Tên, Phạm Quang Hiệp. Tuổi, 15. Giới tính, nam. HP, 744-744, HP dễ gỡ nẹ dạ tì hòn, 7.44S. MP, 2320-2320, MP dễ gỡ nẹ dạ tì hòn, 28.9S. LV30, 150-4000S. Estes giờ, 30-8. AGI, 3038. Vít, 33181. VDUS, 3423. INT, 184-38. LUC, 3038. Điểm tự do, 0. Hắn đã đem toàn bộ số điểm tự do có được tăng vào chỉ số INT để tạo kết giới ảo ảnh với tốc độ cao hơn, nhằm có nhiều thời gian để luyện cấp hơn. Trong thời gian vừa rồi hắn cũng nhặt được rất nhiều đồ rơi ra từ bột bãi quái giỏm bì và sơn tặc. Nhưng kỳ lạ một điều là bãi quái sơn tặc những lần sau đó hắn vào thì bột chỉ là thủ lĩnh sơn tặc chứ không phải sơn tặc vương như lần đầu. Dù vậy thu hoạch của hắn vẫn rất phong phú. Dây chuyền sinh mệnh, mặt sợi dây chuyền là một viên ngọc lục bảo được nữ thần sinh mệnh chúc phúc, người đeo nó sẽ được kéo dài tuổi thọ. Ba ôn sơ tạt. 10 vi. 5% kháng phép. Nhẫn hiền giả. Chiếc nhẫn khảm ngọc là biểu tượng của các quý tộc thời xưa, chiếc nhẫn này từng được một học giả nổi tiếng đeo, nó chính là biểu tượng của trí tuệ. 5VDIS 10INT 10% sát thương ma pháp. Giáp da thú. Độ bền, 60-60. Tăng 25% phòng ngự vật lý. Tăng 10% kháng phép. Hắn cũng quay lại map zombie một vài lần, nhẫn hiền giả cũng là hắn kiếm được ở đó và kèm theo một quyển sách kỹ năng sủn mòn sở tỷ dịt bẹ ở. Sút mòn sờ đi dịt bẹ ở chủ động, cộng sinh. Triệu hồi một tinh linh gấu mạnh mẽ để cùng chiến đấu. Loài, sờ đi dịt bẹ ở. HP, 1100-1100. MP, 200-200. LV10, 375-500. STG, 53. AGI, 48. VIP, 51. VDIS, 43. INT, 18. Kỹ năng, EN thắng lỉnh cơ sơ. Đệ mô lì xa bì lì xes, bạ tổ cờ gì? En thắng lỉnh cơ sơ, sờ tì dịt bẹ ở khi tấn công có khả năng trói đối phương, khiến đối phương không thể cử động trong một thời gian ngắn. Đệ mô lì xa bì lì xes, đòn đánh của sờ tì tì bẹ ở mang theo sức tàn phá khủng khiếp, bỏ qua khả năng phòng ngự của đối phương. Bạ tổ cờ gì? Sờ tì dịt bẹ ở hú lên một tiếng, kêu gọi sự trợ giúp của đồng loại từ sờ tì dịt vật để tăng sức mạnh cho bản thân trong một thời gian. Sát thương tăng thêm 50%. Tốc độ di chuyển tăng thêm 50%. MP, 100. Nam. Từ lúc học được sủn mòn sở tỷ dịt bẹ ở thì việc chèn quái càng thêm nhẹ nhàng đối với hắn. Một pháp sư có được một cái khiên thịt thì chẳng khác nào hổ thêm cánh. Hơn nữa cái khiên thịt này của hắn cũng không yêu chút nào. Nó mang theo sở kỹ đặc biệt tát bay đầu người của loài gấu. Mấy tên sơn tặc thông thường ăn một vả của nó là đi đời nhà ma rồi. Thậm chí cả thủ lĩnh sơn tặc mà solo với nó cũng chỉ có nước vua. Trừ khi là con sơn tặc vương trước đây chứ không thì đừng hòng thắng được nó. 9. Chương 18, ngày rảnh rỗi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, giờ đã vào đầu hè nhưng nắng vẫn chưa gắt lắm. Giờ là buổi sáng chủ nhật, trời không nắng lắm, gió thổi nhẹ rất mát mẻ. Hắn đang đạp xe trên đường, miệng huýt sáo, trông có vẻ rất yêu đời. Mấy hôm vừa rồi tập trung cày cấp khiến hắn rất mệt mỏi, một buổi chiều chỉ khoảng 4-5 tiếng đồng hồ nhưng với tính năng mới của tạo bãi quái thì thời gian bị kéo giãn ra lên tới 30-40 tiếng đồng hồ. Sau khi đạt được mục tiêu thì hắn dùng cả chiều hôm qua để ngủ lấy lại sức. Mặc dù khi lên cấp thể lực và tinh thần được hồi phục nhưng tâm lý hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Đây là vấn đề về tính cách, với một kẻ lười như hắn thì nếu có thể không tốn sức thì hắn sẽ cố gắng không để mình lao lực. Chẳng qua hắn muốn cố gắng hoàn thành mục tiêu trước hạn để nghỉ ngơi thôi. Hôm nay sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức thì hắn đạp xe lên phố chơi để giải tỏa tâm lý. Hắn đạp xe quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và mấy khu phố cổ. Thỉnh thoảng nhìn thấy quán ăn vặt nào trông ngon lành là hắn liền xà và mua. Bây giờ hắn thể lực mạnh mẽ dồi dào nên sức ăn tăng lên rất lớn đồng thời hắn cũng có thể nhịn đói được rất lâu. Nhưng hắn vốn là kẻ không thích chịu khổ, có thể hưởng thụ thì tội gì hành hạ bản thân chứ. Hơn nữa, đợt chèn quái vừa rồi chủ yếu là hắn đánh sơn tặc nên bây giờ trong bã lỗ của hắn có hơn 3 tỷ đồng. Thừa đủ cho hắn mặc sức tiêu pha. Đi dạo phố hết nửa buổi sáng, trời bắt đầu nóng dần lên, người hắn bắt đầu vả mồ hôi rồi nên đành kiếm chỗ gửi chiếc xe đạp của hắn, sau đó đi vào trong một trung tâm mua sắm. Trong khu siêu thị này mở điều hòa mát rười rượi, hắn vừa bước vào liền cảm thấy một luồng khí mát lạnh chạy khắp cơ thể, cả người hắn như được hồi sinh. Hắn liền rên rỉ một tiếng sung sướng. A, mát thật đấy. Hắn cất bước đi vào, hắn đi loanh quanh các cửa hàng. Hắn dạo quanh siêu thị khoảng một tiếng đồng hồ, hắn mua vài bộ quần áo với hai đôi giày thể thao mới và một số đồ lặt vặt khác nên cầm mấy túi đồ khá là vướng hữu. Hắn đi vào nhà vệ sinh sau đó cất mấy túi đồ vào ba lô. Khi hắn vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì từ đằng xa hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hắn liền lớn tiếng gọi. Linh ơi ba. Sau đó hắn nhanh chóng đi về phía cô. Linh nghe thấy tiếng gọi quay sang thì thấy hắn đang chạy tới thì cũng ngây tay. Hắn vừa chạy tới trước mặt Linh thì nghe cô hỏi. Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu tới mua đồ à? Tớ làm gì có tiền mà mua đồ ở đây chứ? Chẳng qua tớ đi dạo phố thấy ngoài kia nóng quá nên vào đây hít sái khí điều hòa thôi, he he. Thế cậu làm gì ở đây? Hắn hỏi lại cô. À, tớ đi với mẹ tớ tới đây có việc. Gia đình tớ có mở mấy cửa hàng ở đây nên thỉnh thoảng mẹ tớ tới kiểm tra. Vậy à, mở tận mấy cửa hàng ở đây chắc nhà cậu giàu lắm nhỉ? Cũng bình thường thôi, hi hi. Linh, bạn con đấy à? Hắn cả Linh đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe thấy tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi. Hắn nhìn về phía sau Linh thì thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang từ trong một cửa hàng vàng bạc đi ra. Người phụ nữ này rất đẹp, thậm chí là một kẻ chỉ thích gái 2D như hắn cũng cảm thấy khá rung động. Người phụ nữ này cao khoảng 1m65 cộng thêm việc cô ta đi một đổi gốc cao khoảng 5 phân nữa nên trông rất là cao, chỉ kém hắn một chút. Cộng thêm một bộ vét nữ màu đen càng làm tôn lên dáng người nảy nở của chủ nhân nó. Tới giờ hắn mới hiểu được cái gọi là sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Ngoài ra, khuôn mặt của cô ấy có 7-8 phần giống với Linh, chỉ là nhiều hơn vài nét trưởng thành. Không, phải nói là Linh có khuôn mặt giống cô ấy mới đúng. Dạ, đây là Hiệp, là bạn cùng lớp với con ạ. Thấy người phụ nữ quay sang nhìn hắn thì hắn liền nói. Xin chào, em là bạn của Linh, chị chắc là chị gái của Linh phải không ạ? Chị đẹp thật đấy. Mặc dù thông qua khuôn mặt cùng cách xưng hô của họ thì đến hơn 90% đây là mẹ của Linh, nhưng hắn vẫn cố tình nói vậy vì người phụ nữ nào chẳng thích được không thích được khen là trẻ đẹp chứ. Nghe hắn nói vậy Linh liền véo vào tay hắn tức tối nói. Cậu lại ăn nói linh tinh gì thế hả? Đây là mẹ của tớ đấy. Ủa vậy à, cháu xin lỗi cô. Tại cô trông trẻ quá nên cháu tưởng cô là chị gái của Linh. Hắn không biết xấu hổ trả lời. Cô là mẹ của Linh, thảo nào sinh ra được một đứa con gái xinh như vậy. Chắc chắn khi lớn lên Linh cũng sẽ đẹp như cô vậy. Linh nghe thấy hắn nói cô xinh thì đôi má trở nên hồng hồng, trông rất là đáng yêu khiến hắn ngẩn ra một chút. Dù không có nét quyến rũ của mẹ nhưng Linh cũng là một cô gái đẹp, hơn nữa cô có thứ mà mẹ cô không có. Đó chính là nét thanh xuân, nó khiến cô bé trở nên căng tràn sức sống và đẹp theo một cách rất riêng. Trông thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, cô càng thêm xấu hổ. Tức tối cô liền trừng mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác. Mẹ Linh người đã im lặng từ nãy giờ khi thấy hai đứa bé như vậy thì liền nói. Hai đứa con có vẻ thân nhau quá nhỉ, mẹ chưa từng thấy con thân thiết với đứa con trai nào như vậy đâu. Vừa nói cô vừa mỉm cười. Không hiểu sao hắn thấy ánh mắt của mẹ Linh nhìn hắn có chút kỳ quái khiến hắn rất là chột dạ. Mẹ chỉ biết trêu con thôi. Không biết do xấu hổ quá hay sao mà cô bé liền quay ra trách mẹ mình. Mẹ Linh vẫn mang nụ cười nhẹ trên môi và nói. Thôi hai đứa con cứ nói chuyện đi, mẹ phải đi kiểm tra mấy cửa hàng nữa. Con Hiệp, hôm nào cháu đến nhà cô chơi với Linh nhé, nó cứ suốt ngày ru rú ở trong nhà thôi chả đi chơi với bạn bè gì cả. Dạ vâng, hôm nào đó cháu sẽ đến nhà cô chơi. Nghe hắn trả lời vậy cô rất hài lòng và quay đầu đi. Sau khi thấy mẹ đi rồi Linh vẫn im lặng không nói gì. Không khí trở nên khá ngượng ngùng, hắn cũng không biết phải nói gì. May mà một lúc sau Linh mở lời trước. Hè này, cậu có bận gì không? 10. Chương 19, giao lưu võ thuật. Trên đường đi về nhà. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ về những điều mà Linh nói với hắn khi ở trong siêu thị. 6. Hè này chắc tớ không bận gì đâu. Nhưng mà cậu hỏi để làm gì? Hè này nếu không có gì thay đổi thì hắn vẫn ở nhà cày cấp thôi. Hắn đang có dự định hè này sẽ chèn lên LV40 sau đó sẽ đi tìm hiểu mấy bãi quái mê cung, dã thú và đờ nhị ổng. Hắn không dám vào đó sớm vì trong phần giới thiệu ghi rõ là quái ở những bãi này tuy ít nhưng lại khá nguy hiểm. Đến những map chèn LV và tiền như zombie và sơn tặc mấy con bột đã khiến hắn cực kỳ chật vật rồi chứ đừng nói gì đến cái map mà hệ thống cũng phải cảnh báo nguy hiểm. 7. Hè này Liên đoàn Võ thuật Quốc tế sẽ tổ chức giải giao lưu võ thuật thế giới ở Hawaii, Việt Nam được gửi tới 3 vé mời tham gia. Phái nữ Huỳnh Đạo chúng tớ là một trong 3 đại diện của Việt Nam. Cậu có muốn đi cùng tớ không? Giao lưu võ thuật thế giới. Có giải này à? Sao tớ chưa nghe thấy bao giờ? Tất nhiên là cậu chưa nghe nói rồi, vì đây là sự kiện chỉ diễn ra trong giới võ thuật và chỉ có những võ phái hùng mạnh mới được mời tham dự thôi. Nghe thấy Linh nói vậy hắn liền không thắc mắc nữa. Trước khi trọng sinh về và có được hệ thống hắn còn không biết được sức mạnh của những người luyện võ nữa là. Khi đó hắn chỉ nghĩ mấy võ phái đó chỉ là dạy mấy môn võ luyện cho khỏe mạnh nâng cao sức khỏe thôi chứ không nghĩ họ có được khả năng vượt trôi so với người bình thường. Cậu muốn tớ đi cùng cậu à? Đúng vậy. Tại vì lúc trước cậu có nói là muốn luyện võ mà. Đến đó cậu sẽ thấy có rất nhiều môn phái võ thuật ở đó. Cậu không thể gia nhập nữ huỳnh đạo được vì cậu là con trai, nhưng mà tớ sẽ nói với mẹ xin cho cậu vào một môn phái võ nổi tiếng. Cậu cứ yên tâm, mẹ tớ rất có tiếng nói trong giới võ thuật nên cậu không cần lo không ai muốn nhận cậu đâu, hi hi. Nói xong, Linh liền nhìn hắn chờ câu trả lời. Nói thật là hắn muốn từ chối vì hắn thấy luyện võ không mạnh lên nhanh bằng hắn chèn quái, thêm nữa giờ hắn theo đường y nở tờ rồi cũng không nhất thiết phải luyện võ nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh mọng nước của Linh, không hiểu sao hắn không thể nói ra lời từ chối cô được. Hắn thở dài. Thôi được rồi, tớ sẽ đi cùng với cậu. Thật không? Được rồi, quyết định như thế nhé, tớ sẽ báo cho cậu biết ngày giờ cụ thể sau. Giờ cậu đưa số điện thoại của cậu cho tớ đi. Sau khi lấy được số điện thoại của hắn, Linh tung tăng rời đi, trông cô bé có vẻ rất vui vẻ. Còn hắn thì lững thững đi dạo vài vòng nữa để mua quà cho bố mẹ. 7. Buổi tối, hắn vừa ăn cơm xong đang định lên gác chơi game một chút thì thấy điện thoại của hắn vang lên tiếng chuông. Hắn lấy điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ một số lạ. Hắn mở tin nhắn ra đọc, thì ra là tin nhắn của Linh. Hello, tớ là Linh đây, giải giao lưu võ thuật lần này tổ chức vào 6/6 nên chúng ta sẽ khởi hành trước 3 ngày để chuẩn bị. 10h sáng ngày 36 cậu mang theo hành lý tới nhà tớ nhé, địa chỉ nhà tớ là 8. Tớ sẽ bảo mẹ chuẩn bị hộ chiếu cho cậu. Ngủ ngon nhé. À lọ hạ. Hắn cũng đang suy nghĩ về vấn đề hộ chiếu thì Linh đã giúp hắn giải quyết rồi, xem ra chỉ cần xin phép bố mẹ nữa thôi. Hắn đi vào phòng khách thì thấy bố mẹ hắn đang ngồi xem TV. Hắn liền đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Thấy hắn đi tới, mẹ hắn hỏi. Có chuyện gì thế? Mẹ ơi, mùng ngày 3 tháng 6 này gia đình bạn con có tổ chức đi du lịch ở Hawaii, nó có rủ con đi cùng bố mẹ cho con đi nhé. Thấy hắn nói vậy hai người nhìn nhau một chút rồi bố hắn hỏi. Thế bạn con là trai hay gái? Hắn ấp úng. Dạ, là con gái ạ. Hắn tưởng bố mẹ hắn không đồng ý nên nói tiếp con đi cùng cả gia đình bạn ấy, chi phí nhà họ đã lo hết rồi. Chẳng qua bên nhà họ có người bận công việc không đi được nên bạn con mời con đi cùng ạ. Bố hắn im lặng không nói gì làm hắn rất thất vọng, nếu bố không đồng ý thì hắn sẽ thất hứa với Linh, không biết vì sao nhưng hắn không muốn Linh buồn. Một lúc sau bố hắn liền nói, tuần sau mày dẫn bạn với bố mẹ nó đến đây gặp bố nói chuyện đã, rồi bố sẽ quyết định có cho mày đi hay không. Mặc dù bố hắn chưa đồng ý nhưng vẫn khiến hắn thở phào, hắn chỉ sợ bố không cho hắn đi. Giờ chỉ để hắn dẫn Linh với bố mẹ đến nói chuyện thì vẫn còn cơ hội. Vâng, để con lên phòng gọi điện cho bạn con. Nói xong hắn chạy ngay lên phòng lấy điện thoại ra gọi cho Linh. 10. Chương 20, hai gia đình gặp mặt. Sáng thứ nhì hắn lại phải đi học, khi hắn đi vào trong lớp thì thấy Linh đã ngồi trong lớp. Linh cũng nhìn thấy hắn nhưng khi hắn tiến lại gần định bắt chuyện thì Linh lại quay ngoắt đi chỗ khác làm hắn rất lúng túng. Sau đó hắn đành phải giả vờ lách qua để đi về chỗ ngồi của mình. Hắn vừa bực bội vừa cảm thấy khó hiểu. Hôm qua vẫn còn nói chuyện nhắn tin với nhau thân thiết lắm cơ mà sao hôm nay thái độ lại quay ngoắt 180 độ rồi. Quả đúng như thần cơ gái cây mạ đã phán, con gái ngoài đời quá khó đoán. Cả mấy tiết học ngày hôm đó hắn không thể tập trung được mà cứ nghĩ vần vơ. Khi tiếng chuông hết tiết năm reo lên, trong lúc hắn cất sách vở thì có một miếng giấy nhỏ bay về phía hắn. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Linh đang nhìn hắn. Bàn của hắn và của Linh cách nhau khá xa nhưng việc ném một miếng giấy nhỏ cho hắn đối với một người luyện võ như Linh vẫn hết sức đơn giản. Hắn cầm miếng giấy lên mở ra xem thì thấy chỉ có hai chữ viết rất ngay ngắn. Chỗ cũ. Hắn liền hiểu là Linh hẹn hắn ra chỗ cũ ở hành lang tầng 4. Hắn cũng muốn hỏi xem hắn đã làm gì mà khiến Linh bực không nên liền nhạn chóng dọn dẹp đồ đạc cất hết vào cặp rồi chạy lên tầng 4. Trong một góc hành lang tầng 4 hắn thấy Linh đã chờ sẵn ở đó, hắn liền nhanh chóng đi lại gần, sau đó hắn vội vã hỏi. Sao hôm nay cậu có vẻ bực bội, ai khiến cậu không vui hả? Trừng mắt nhìn hắn một cái, Linh nói. Cậu còn hỏi tớ câu này hả, ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa chứ? Tại sao lại là tại tớ? Thì hôm cậu chẳng bảo tớ và mẹ đến nhà cậu nói chuyện với bố mẹ cậu à? Như vậy đó chẳng phải là hai gia đình gặp mặt nói chuyện sao? Nói đến đây thì hai má Linh đỏ bừng giọng trở nên lý nhí, nếu không phải chỉ số của hắn cao thì chắc cũng không nghe được cô nói. Hắn cũng ngượng ngùng đáp. Tại bố tớ bảo phải để bố mẹ cậu nói chuyện với ông ấy thì bố tớ mới cho tớ đi ha cùng với cậu. Ừ. Thế trong tuần này hôm nào thì mẹ cậu rảnh có thể đến nhà tớ được. Cái này phải để tớ về hỏi mẹ đã rồi sẽ báo lại cho cậu sau, giờ tớ phải về đây. Ừ cậu về nhé. Linh nhanh chóng rời đi như muốn thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này càng nhanh càng tốt. 8. Sáng hôm sau, hắn vừa bước vào lớp thì thấy Linh đã ngồi đó, khi hắn đi lại gần thì Linh ngẩng đầu lên nói. Mẹ tớ bảo chiều thứ 6 tuần này mẹ tớ rảnh, khoảng 4h chiều mẹ và tớ sẽ đến, cậu nhắn địa chỉ nhà cho tớ đi. Nói xong Linh liền cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn đành phải đi về chỗ của mình. Vừa về đến chỗ của mình thì thằng Thắng bạn hắn quay sang hỏi. Ê, con Linh vừa nói chuyện gì với mày đấy? Có phải hai đứa mày có gì với nhau không? Mày ghê thật đấy, mới mấy tuần mà đã cưa được hoa khôi của trường rồi. Chắc mày học cưa gái trong mấy cái gản ghệm của mày hả? Hôm nào cho tao mượn tao luyện với được không? He he. Biến mẹ đi, việc của mày à? Hắn quát, thằng Thắng càng cười đắc chí hơn. Chúng mày không có gì mới lạ, tao phải đi kể với thằng Linh với thằng Tuấn Anh mới được. Sau đó thằng Thắng liền chạy đến bàn của hai thằng kia chém gió, hắn cũng mặc kệ cái thằng đàn bà này, suốt ngày chỉ thích hóng hớt. Nhưng hắn đã đánh giá thấp độ lẻo mép của thằng này, chỉ đến chưa tin đồn hắn và Linh hẹn hò đã lan khắp trường. Lúc tan học, khi hắn lấy xe thì hầu như ai cũng quay lại nhìn hắn. Nhất là có mấy thằng con trai nhìn hắn với ánh mắt tức tối như muốn ăn thịt hắn vậy. Hắn cũng chả hơi đâu quan tâm đến bọn này, liền lên xe đạp về nhà. Nhưng khi hắn vừa đi ra khỏi cổng trường được mấy phút thì bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng rồ ga xe máy từ đằng sau, đích thị là kiểu đi xe của mấy thằng trẻ trâu. Kẹt ba. Một tiếng phanh dài vang lên, hắn trông thấy khoảng 9-10 thằng ngồi trên 4 chiếc xe máy vây quanh hắn. Trong đó có 3 thằng là mặc đồng phục trường hắn, còn mấy thằng còn lại thì đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, mặc mấy cái quần bò rách, chắc là mấy thằng đầu đường xó chợ ở đâu đến. Mày là thằng Hiệp phải không? 8. Chương 21, chan sống. Mày là thằng Hiệp phải không? Một thằng mặc áo đồng phục lớn tiếng hỏi. Chúng mày là ai? Tránh đường ra để tao còn về nhà ăn cơm. Nghe hắn trả lời, mấy thằng này liền tức giận quá to. Mày còn muốn về nhà ăn cơm nữa cơ à? Mày có tin bố đấm cho gậy hết răng cho khỏi nhai cháo không? Mày bị ngu à? Cháo thì cần béo gì nhai, hắn khinh khỉnh trả lời. Thằng chó, mày vừa nói cái gì cơ? Mày nói lại tao xem nào. Thằng này chửi ầm lên, sau đó rút từ trong túi quần ra một cái gậy vậy. Mấy thằng khác thấy thế cũng rút tông tuyếp các kiểu ra. Thấy mấy thằng này rút đồ ra, hắn liền hiểu bọn này là đến gây sự với mình chứ không phải là mấy thằng rảnh rỗi đi trêu người khác. Tao nói mày bị ngu chứ còn gì nữa, đúng là thằng ngu, tiếng người cũng không hiểu. Thằng chó mày chán sống rồi đúng không? Thằng kia tức giận xông lên vung cây gậy định vụt hắn, hắn liền giơ tay bắt lấy cậy gậy nói. Chúng mày mới là lũ chán sống đấy. Nói xong hắn giật cây gậy của thằng này, vứt qua một bên, rồi tung một đấm vào mặt nó. 60. Ăn một đấm của hắn, thằng này văng ra xa 2m, một bên má lõm vào, trên mặt đất còn mấy cái răng của nó văng ra, cả người giật giật chắc là ngất rồi. Hắn chỉ dùng nắm đấm chứ không dùng vũ khí vì sợ đánh chết mấy thằng này sau đó sẽ rất là phiền phức. Còn mấy thằng chúng mày có muốn ăn đòn giống thằng ngu này không? Hắn quay sang lũ còn lại hỏi. Lũ này ngập ngừng một chút nhưng có một thằng hét lên. Bọn mình đông thế còn có đồ sợ gì một mình nó, cùng lao lên chém chết nó. Nói xong thằng này dẫn đầu lao lên trước rồi lũ còn lại cũng lao lên theo. Đúng là một lũ ngu. Vụt. Hắn tung một đấm ra, nắm đấm hắn lao cực nhanh tới mặt một đứa. Thằng này không kịp né liền lánh nguyên một đấm vào giữa mặt. Rắc. 73. Hắn liên tiếp tung ra những cú đấm, tất cả chỉ số của hắn bây giờ đều trên 40 rồi nên giải quyết lũ côn đồ toàn LV2 với LV3 này mà chẳng mất chút sức nào. Sau khi đánh ngã hết mấy đứa khác, hắn cố tình để lại một thằng mặc áo đồng phục. Thằng này thấy hắn mạnh mẽ như vậy thì cực kỳ sợ hãi, hai tay giơ ống tuyếp lên run rẩy liên tiếp lùi về phía sau. Mày đừng tới đây. Vèo một cái hắn liền xuất hiện trước mặt của nó. Nó sợ quá liền ngã ngửa ra sau, nó lập tức ngồi dậy sau đó quỳ xuống liên tục cầu xin. Đại ca xin anh tha cho em, xin anh tha cho em ba. Ai sai chúng mày tới? Nghe thấy hắn hỏi thằng này ngạc nhiên liền cầu xin cũng quên mất. Hắn thừa biết chuyện hôm nay là có đứa nào đó muốn hại mình chứ không thể tự nhiên xảy ra được. Không nói đúng không, xem ra mày cũng chán sống rồi. Thấy nó không trả lời, hắn giơ nắm đấm đi lại gần. Dạ, em nói ạ, xin anh đừng đánh em. Nói nhanh lên. Dạ, là anh Phong sai bọn em đến ạ. Phong? Phong là thằng nào, sao nó lại sai mày đến? Dạ anh Phong học lớp 12A8 ạ, anh Phong sai em gọi người đến gây sự với anh vì có đứa đồn rằng anh và chị Linh đang hẹn hò. Bút. 67. Thằng này vừa mới dứt lời liền ăn một đấm vào mặt rồi bay ra sau 2m. Hắn đứng đó mà không biết nói gì. Hóa ra là do cái tình tiết dành gái máu chó trong mấy chuyện tung của. Tay hắn xoa lấy trán thở dài. Phong lớp 12A8, đéo cần biết mày là ai nhưng dám sai người đến đánh tao thì mày chết chắc rồi. 8. Chương 22, trả thù. Hôm sau hắn đến trường với tâm trạng tức tối, mặt hầm hầm như muốn đánh người. Hắn gửi xe xong thì lên thẳng tầng 5. Đó là chỗ học của bọn lớp 12. Tìm loanh quanh một chút hắn liền tìm được nơi hắn muốn tìm, lớp 12A8. Hắn tới trước cửa hét to. Con chó Phong là đứa nào, bước ra đây cho tao ba. Cả lũ trong lớp này ngạc nhiên quay ra, cả mấy đứa lớp bên cạnh thấy thế cũng ngó đầu ra xem. Thằng này là thằng nào ấy nhỉ, sao trông lạ hoắc? Hình như thằng này học lớp 10 hay sao ấy. Cái gì, lớp 10 mà dám lên đây gây sự với lớp 12, thằng này ngứa đòn à? Chúng mày đéo biết à, thằng này là thằng học lớp 10A3 mà bọn nó đồn đang hẹn hò với con Linh Hoa Khôi đấy. Hình như nó tên là Hiệp thì phải. Có phải con Linh mà hồi đầu năm thằng Phong đi tỏ tình không? Đúng là nó đấy. Hóa ra là ghen, đúng là mấy thằng này chỉ chết vì gái thôi. Mấy đứa xung quanh bàn tán xôn xao, còn hắn thì thấy mãi không thấy thằng Phong chui ra liền chửi tiếp. Thằng chó chết cút ra đây cho tao, tưởng gọi người đánh bố mày mà mày sống yên ổn được hả ba? Mấy thằng xung quanh ngạc nhiên, thì ra không phải đánh ghen mà là đến trả thù. Nhưng mà trả thù sao không gọi người chặn cổng trường đánh mà lại một mình lên đây? Xem ra cũng chỉ là thằng chết nhát nghĩ mình ở trong trường thì sẽ không bị đánh. Kiểu gì sau hôm nay thằng này cũng bị chặn đường đánh tiếp. Mãi không thấy ai đi ra hắn thầm nghĩ thằng này chắc không có ở đây. Vừa định chửi thêm mấy câu rồi bỏ đi thì hắn nghe thấy. Tao chính là Phong đây, mày tìm tao có chuyện gì? Hắn quay sang thì thấy một đám khoảng 4-5 đứa con trai đang đi tới phía hắn. Trong đó có một thằng đi đằng trước còn lũ còn lại thì đi đằng sau. Hắn chỉ vào mặt thằng đi đằng trước nói. Mày là thằng chó Phong hả? Có phải hôm qua mày sai người đến đánh tao không? Thì ra mày là thằng Hiệp hả? Tao cảnh cáo mày một lần cuối, tránh xa Linh ra, cô ấy không phải người mày có thể động vào. Thì ra đúng là mày sai mấy thằng kia đến đúng không? Hôm nay mày chết với tao. Hắn giơ nắm đấm lên vừa định lao lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Hiệp, cậu làm gì ở đây thế hả? Hắn quay sang nhìn thì thấy Linh đang đứng ở đầu hành lang, trừng mắt nhìn hắn trông rất là giận dữ. Linh chạy tới gần kéo tay hắn nói. Cậu làm cái gì thế hả? Mau đi về lớp với tớ. Cậu chờ tớ một chút để tớ cho thằng chó này một trận đã. Hắn muốn xông lên nhưng Linh kéo hắn lại. Estrella của Linh cũng không thấp hơn nữa, hắn không muốn làm Linh đau nên không thể giằng tay ra được. Chào Linh, dạo này em có khỏe không? Thằng Phong nhìn thấy Linh đến thì lập tức bơ hắn đi, mỉm cười chào hỏi Linh. Nhưng Linh liền lạnh mặt đáp. Anh không cần biết, tôi cảnh cáo anh sau này hãy tránh xa bạn của tôi ra. Đi về lớp thôi Hiệp. Nói xong Linh lôi hắn đi, hắn đành phải đi theo. Nhưng trước khi đi hắn còn quay đầu lại nói. Thằng chó mày cứ cẩn thận tao đấy. Sau đó hắn quay đầu bỏ đi trong ánh mắt tức tối của thằng Phong. 7. Đi tới đầu hành lang tầng 4 thì Linh buông tay hắn ra nói. Cậu làm gì thế hả? Cậu có biết làm như vừa rồi rất là nguy hiểm không? Cậu có thể bị đuổi học đấy. Thêm nữa tên đó không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tớ biết chứ sao không? Tớ có thể nhìn ra sức mạnh của cậu thì tất nhiên tớ cũng có thể biết được sức mạnh của hắn chứ. Nhưng mà thằng cơ hở. Thằng đó hôm qua sai người đến đánh tớ nên tớ rất tức giận. Hắn nói nửa chừng thì đổi giọng, hắn không muốn nói bậy trước mặt Linh. Cậu biết mà còn làm như vậy, hắn còn mạnh hơn cả tớ nữa đấy. Mạnh cái quái gì, cỡ thằng đó tớ búng cho một cái là chết tươi ngay. Cậu nói khoác vừa thôi, từ nay về sau không cho phép cậu tìm hắn nữa biết không? Nhưng nếu hắn tới gây sự thì sao? Thôi được rồi, tớ hứa sẽ không tìm thằng đó nữa. Hắn sẽ không tìm nữa, nhưng nếu nó xuất hiện trước mặt hắn thì lại khác. Nhưng lời vừa rồi của hắn nói hoàn toàn là thật, mặc dù thằng Phong mạnh hơn Linh thật nhưng nếu hắn muốn thì chỉ cần tung một sở kỳ hiệu là nó chết chắc. Tên, Trương Bá Phong. Tuổi, 17. Giới tính, nam. HP, 530-530. MP, 292-290. LV-21. STG, 41. AGI, 33. VIP, 37. VDIS, 13. INT, 13. LUG, 8. Con trai đại trưởng lão luyện không phái. Kỹ năng, phách không trưởng, đăng vân bộ, trưởng pháp tinh thông. Chỉ số của thằng này thấp hè, chẳng qua là nó cấp cao hơn Linh nên mới mạnh hơn cô thôi. Máu thì có mỗi hơn 500 VDIS thì thấp, hắn chỉ cần bắn một cái hỏa tiễn là thằng này đi đời ngay. 9. Chương 23, sở kỳ hiệu mới. Mấy hôm nay hắn chỉ đi loanh quanh map zombie để xem có kiếm được sở kỳ hiệu gì mới không. Hắn cảm thấy thủ đoạn công kích của mình quá đơn điệu dễ bị bắt bài, điều này là rất nguy hiểm đối với một pháp sư. Nhưng số hắn mấy hôm nay đen đủi cực kỳ, đánh bột zombie lại chẳng ra được kỹ năng nào cả, chỉ toàn mấy bình máu với mana. Giờ máu với mana dự trữ của hắn đã lên đến trên 50 bình. Năm hát chiều thứ 5 hắn thấy có vẻ cũng đã muộn nên quyết định thử đi thêm một map zombie nữa rồi sẽ về nghỉ. Tạo bãi quái zombie. 6. Hỏa tiễn. 1740. Hắn dọn sạch đám zombie non chỉ trong vòng 5 phút sau đó đứng chờ con thủ lĩnh đi ra.
Zuo.
Một tiếng hét quen thuộc nhưng khi hắn nhìn sang lại thấy một con zombie rất kỳ lạ. Con zombie này không to như con thủ lĩnh bình thường mà chỉ cao khoảng gần 2m, thân hình nó thuôn dài nhỏ gọn chứ không lực lưỡng như con thủ lĩnh. Quan sát. Loài, zombie, tiến hóa. LV25. HP, 2100, 2100. MP, 500-500. STG, 40. AGI, 33. VIP, 34. VDIS, 25. INT, 21. Khác biệt so với những con zombie khác, con này trong tên có chữ tiến hóa màu bạc. Chỉ số của nó khá giống với người thường hơn là zombie. Các chỉ số rất là đều nhau, thêm vào đó con này đã có INT. Những con zombie khác được miêu tả là không có linh hồn nên chỉ số INT bao giờ cũng là không, nhưng con tiến hóa này lại có INT là 21, nói cách khác nó đã có được linh hồn. Hắn cực kỳ vui vẻ, càng đặc biệt thì tỷ lệ rất đồ ngon càng cao. Cả tuần nay hắn không có thu hoạch gì, xem ra hôm nay vớ bấm rồi. Hỏa tiễn. 1306. 132. 128. Nam. Mặc dù có chỉ số vượt trội nhưng LV của nó quá thấp so với hắn bây giờ. Chỉ mới ăn vài sở kỳ hiệu là nó đã chết. Sau đó hắn lại gần để nhặt đồ. Ký ức của kẻ bị phản bội. Bình HP, vừa, ít 3. Bình MP, vừa, ít 5. Xét kỹ năng tệ lẹ bọt. Đá không gian. Sau khi lướt qua những món đồ nằm trên đất, mắt hắn trợn to lên khi nhìn thấy một quyển sách kỹ năng. Tệ lệ 3. Kỹ năng mà hắn hằng mong ước 3. Thử nghĩ xem, kẻ địch mất bao công sức tới được trước mặt ngươi thì bột một cái ngươi liền biến ra một chỗ khác. Bên cạnh mã nạ xỉ ẹn thì đây chính là một trong hai sở kỳ hiệu làm nên tên tuổi của một pháp sư 3. Tìm, bạn nhận được sách kỹ năng tệ lệ hoặc bạn có muốn học không?
Có.
Không.
Có.
Tất nhiên là có rồi. Tìm, INT của bạn không đủ 300, bạn không thể học được kỹ năng này.
Cái gì, không đủ INT 3?
Cần 300 INT mới có thể học được tệ lẹ và sao? Hắn nhìn quyển sách kỹ năng trên tay đầy tiếc nuối rồi cất nó vào ba lô. 300 INT thì hắn ít nhất phải đạt cấp 40 mới có thể học được kỹ năng này. Lắc đầu một chút hắn liền nhìn về các món đồ khác. Giúp phục hồi sự sống và một phần thể lực, hiệu quả kéo dài 3S. Giúp phục hồi năng lượng và một chút tinh thần. Hiệu quả kéo dài 3S. Mấy bình máu và mã nạ cỡ trung hồi nhiều gấp 2.5 lần bình nhỏ, cảm thấy khá hài lòng hắn liền gật đầu một chút rồi cất vào ba lô. Đá không gian. Cái viên đá này lần trước hắn đã nhặt được một viên nhưng không biết để làm gì nên đành ném vào ba lô. Bạn nhận được trang bị ký ức của kẻ bị phản bội, bạn có muốn trang bị không?
Có.
Không.
Có.
Nhìn cái tên thì dài dòng như vậy nhưng thực ra đây chỉ là một cái nhẫn. Ký ức của kẻ bị phản bội. Chiếc nhẫn gia truyền của công tước Victor de los Santos. Khi bị kẻ thân tín của mình ám hại, ngài đã sử dụng chiếc nhẫn này làm vật dẫn để thực hiện giao kèo với quỷ dữ. Nó biến ngài thành một xác chết biết đi với toàn bộ ký ức hận thù trước khi chết. Sau khi giết sạch kẻ thù của mình, ngài cùng chiếc nhẫn đã lạc trong thế giới bóng tối. 10 ôn sơ tạc. 30 INT. Kỹ năng, nguyên rủa, giao ước của quỷ. Nguyên rủa khiến kẻ thù chìm trong bóng tối, khiến tất cả chỉ số bị 10%. Giao ước của quỷ, thực hiện giao ước với quỷ dữ, nhận được 20% chỉ số nhưng sẽ mất 5% máu mỗi phút, không thể hồi phục máu trong trạng thái này trừ các phép thuật ánh sáng.
7.
Chiếc nhẫn này vừa tăng mạnh chỉ số của hắn, vừa mang theo hai sở kỳ hiệu. Một sở kỳ hiệu kiểu đất phẩm, một sở kỳ hiệu bờ UFF trạng thái. Với chiếc nhẫn này khả năng chiến đấu của hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ.
10.
Chương 24, trên lệch về cấp độ. 12h trưa ngày thứ 6 hắn sau khi đi học về liền vội vã về nhà. Sau khi ăn cơm trưa xong thì hắn hỏi mẹ. Mẹ ơi, hôm nay nhà mình có chỗ nào bừa bộn không để con dọn cho? Mẹ hắn thấy hắn hỏi vậy thì cảm thấy kỳ lạ, liền đáp. Đầu tuần mẹ đã dọn dẹp hết các đống bừa bãi rồi, còn nhà thì để tối mẹ lau là được. Mẹ dọn từ đầu tuần thì giờ chắc cũng bừa bộn hết rồi, để con đi dọn cho.
Hay cái thằng này, mẹ đã bảo là mẹ dọn rồi cơ mà.
Mọi hôm mày lười như hủi sao hôm nay bỗng dưng chăm chỉ thế. Bố hắn đang ngồi nghỉ trên ghế xem TV thấy thế liền quay sang nói.
Mình quên rồi à, chiều nay là gia đình bạn thằng Hiệp qua nhà mình nói chuyện về vấn đề đi du lịch đấy.
Nghe bố hắn nói vậy mẹ hắn liền cười nói.
Ha ha, thì ra là thế, thảo nào tự dưng hôm nay con trai tôi lại chăm chỉ như vậy.
Mẹ, có gì mà đáng cười đâu.
Thôi được rồi, nếu con muốn dọn thì đi lau nhà cho mẹ đi.
Vâng ạ. Nói xong hắn liền chạy vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà và xô nước ra bắt đầu lau. Hắn lau từ tầng 1 lên đến tầng 3 xong lại lau từ tầng 3 xuống tầng 1. 30 phút sau khi lau xong thì hắn nói với mẹ. Mẹ cứ để bát đĩa đấy con rửa cho, giờ mẹ ra chợ mua cho con một ít hoa quả tươi đi. Nói xong hắn rút tờ 500.000 bộ lỉm ra đưa cho mẹ hắn. Cái thằng này, mẹ mà cần cầm tiền của mày à, mày quên hàng tháng là ai cho mày tiền tiêu vặt rồi hả? Dạ vâng, con biết lỗi rồi, mẹ đi mua chút hoa quả tươi giúp con đi mà, con không biết cách mua hoa quả ngon. Thôi được rồi, mày cứ lên phòng đi bắt đĩa cứ để mẹ rửa cho, tầm 3 hát mẹ qua chợ mua hoa quả cho, giờ này chợ người ta nghỉ hết rồi. Mẹ muôn năm ba. Hắn hoan hô một tiếng sau đó đi lên phòng chuẩn bị quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ chờ Linh và mẹ tới. 7. 3h45 chiều. Hắn mặc bộ quần áo mới mua hôm chủ nhật ngồi trong phòng khách cùng với bố mẹ hắn thỉnh thoảng cứ nhìn đồng hồ. Bố hắn thấy hắn cứ thấp thỏm như vậy thì nói. Mày làm gì mà cứ đứng ngồi không yên thế hả? Người ta chỉ đến nhà mình nói chuyện một chút chứ có phải bố đem mày bán sang Trung Quốc đâu mà mày cuống hết cả lên thế. Thực ra hắn cũng không biết tại sao mình lại lo lắng đến như vậy vì từ lúc hắn có được sở kỵ tinh thần ghệ mở đến giờ rất ít khi hắn cảm thấy buồn chồn lo âu đến vậy kể cả lúc hắn đụng phải việc nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa. Nhưng nghe bố hắn nói vậy hắn cũng chỉ biết im lặng ngồi chờ. Hắn chờ khoảng 5 phút thì hắn nghe được tiếng chuông cửa kêu lên. Để con ra mở cửa cho. Nói xong thì hắn đứng dậy chạy ra phía ngoài sân. Vừa ra đến gần cửa thì hắn nhìn thấy Linh và mẹ cô đang đứng trước cửa bên cạnh là một chiếc ô tô có vẻ đắt tiền mà hắn cũng chẳng biết là của hãng nào nữa nhưng chắc cũng rất nổi tiếng vì hắn thấy kiểu dáng của chiếc ô tô thể thao này rất đẹp. Hắn mở cửa ra và nói. Cháu chào cô, chào Linh, hai người đến sớm thế 10 phút nữa mới đến 4 giờ cơ mà. Bây giờ Linh đang mặc một chiếc váy màu xanh da trời nhạt dài đến đầu gối, đi một chiếc giày sạn đẳng nữ quai màu trắng tóc để xóa dài đến lưng chứ không buộc lên như mọi khi. Trông rất xinh đẹp và trẻ trung. Còn mẹ Linh thì ngược lại mặc một chiếc váy liền màu đen đi một chiếc giày cao gót cao khoảng 5 phân, tóc đuối lên trông hết sức quyến rũ. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào hai người họ, Linh xấu hổ hơi cúi đầu xuống còn mẹ Linh thì mỉm cười hỏi. Bố mẹ cháu có ở nhà không? Nghe vậy hắn mới sực nhớ ra là chưa mời hai người vào nhà liền đứng né sang một bên giơ tay mời họ vào nhà nói. Dạ bố mẹ cháu đang ngồi chờ trong phòng khách rồi ạ, hai người vào nhà cho nó mát. Sau khi hai người vào nhà hắn đóng cổng lại rồi đi theo sau vào nhà. Thấy hắn dẫn hai mẹ con Linh vào bố mẹ hắn liền đứng dậy chào hỏi. Chào chị, chúng tôi là bố mẹ của cháu Hiệp, chị chắc là mẹ của Linh à, mời chị ngồi. Chị muốn uống trà hay cà phê mẹ hắn hỏi. Dạ chị làm ơn cho em một ly cà phê ạ. Mẹ hắn liền chạy vào bếp, vài phút sau liền mang hai ly cà phê ra đặt trước mặt bố hắn và mẹ của Linh. Mời chị dùng. Dạ em cảm ơn. Em ít tuổi hơn anh chị nên anh chị cứ gọi em là Trang là được rồi. Ừ nếu vậy em cũng gọi tên anh chị cho nó thân thiết nhé, chị tên là Thủy còn chồng chị tên là Hùng. Dạ vâng. Nhìn bố mẹ hắn và mẹ Linh nói chuyện hắn và Linh chỉ biết ngồi bên cạnh im lặng không nói gì. Cảm thấy khá tẻ nhạt hắn liền hỏi Linh. Cậu có muốn uống gì không? Cho tớ một ly nước là được rồi. Hắn rót nước vào ly đưa cho Linh. Cậu uống đi này. Hắn và Linh nói chuyện rất cụt ngủn. So với bên kia thì bên này không khí khá là trầm lắng. Đông bố hắn chỉ vào hắn nói. Nghe nói em muốn đưa thằng Hiệp nhà anh đi du lịch ha cùng gia đình em à? Vâng, tại vì trong công ty của gia đình em có việc quan trọng nên phải có người ở lại để giải quyết thế nên bọn em có một vé máy bay và phòng khách sạn còn trống. Mà bé Linh nhà em muốn rủ bạn nó đi cùng. Thật ra em khá ngạc nhiên vì bé Linh nhà em rất ít bạn, nhất là bạn nam thì cháu Hiệp nhà chị là người duy nhất nên em cũng đồng ý. Nhưng thằng Hiệp nhà anh chưa có hộ chiếu sao có thể ra nước ngoài được. Anh cứ yên tâm, em đã nhờ một người bạn của em ở phòng quản lý xuất nhập cảnh làm giúp cháu rồi. Nói xong mẹ Linh mở túi sách lấy ra một quyển hộ chiếu đưa cho bố hắn xem. Bố hắn lật quyển hộ chiếu ra xem một chút rồi nói. Xem ra em cũng quen biết rộng nhỉ. Dạ người bạn đó là bạn thân học cùng cấp 3 của em nên cô ấy rất nhiệt tình. Bố hắn quay sang đưa hộ chiếu cho hắn nói. Được rồi, sang nước ngoài không giống ở Việt Nam nên con phải cẩn thận đấy. Nếu sợ say máy bay thì mua thuốc mà uống vào. Nghe bố hắn nói vậy hắn liền vui mừng. Vậy là bố đồng ý cho con đi du lịch với gia đình Linh rồi ạ, hoan hô bố. Vậy là cậu có thể đi Hawaii với gia đình tớ rồi, Linh vui mừng nói. Mẹ hắn thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau ăn mừng thì mỉm cười, sau đó quay sang nói với mẹ Linh. Trang với bé Linh hôm nay ở lại dùng cơm tối với gia đình chị nhé. Chị đã chuẩn bị các món xong hết rồi, Trang không được từ chối không chị giận đấy. Thấy mẹ hắn nói vậy mẹ Linh cười đáp. Dạ thế thì em xin làm phiền gia đình vậy ạ. Phiền phức gì đâu, có khách đến dùng bữa với gia đình là chị vui rồi. 7. Sau khi dùng bữa, Linh và mẹ xin phép ra về. Hắn tiễn Linh và mẹ ra cửa. Ra đến cửa thì mẹ Linh nói với hắn. Cậu nghe Linh nói cháu muốn học võ đúng không?
Dạ đúng vậy ạ. Cô thấy cháu có một cơ thể khá là mạnh mẽ, cô cũng sẽ không hỏi bí mật riêng tư của cháu mà cô chỉ muốn nói là việc cháu muốn học võ là hoàn toàn hợp lý. Cháu có một căn cơ tốt để luyện võ. Những người khác muốn được như cháu phải luyện tập từ rất nhỏ và phải được các đại sư võ thuật tận tình chỉ dạy mới có thể đạt được mức độ của cháu. Linh nhà cô cũng giống như vậy. Nhìn hắn một chút rồi cô nói tiếp. Vì môn quy nên cô không thể nhận cháu làm đệ tử được nhưng cô sẽ giúp cháu tìm một người sư phụ tốt để không lãng phí tài năng của cháu. Cháu cảm ơn cô ạ. Im lặng một chút sau đó hắn trả lời. Được rồi, cháu vào nhà nghỉ đi, không cần tiễn nữa đâu. Sáng mùng 3 cháu nhớ đến nhà cô đúng giờ nhé. Dạ cháu chào cô, chào Linh nhé.
Ừ, chào cậu. Nói xong hai mẹ con Linh vào xe ô tô rời đi. Hắn thì vẫn đứng đó suy nghĩ. Từ lần đầu gặp mặt hắn đã mấy lần thử quan sát số liệu của mẹ Linh nhưng kể cả vừa nay khi hắn thử lại một lần nữa thì kết quả vẫn như lần đầu.
Tên, Đặng Huyền Trang.
Tuổi, 34. Giới tính, nữ. HP3. MP3. LV3. STG3. AGI3. VIP3. VWIS3. INT3. LUK3. Trường môn đời thứ 43 phái nữ Huỳnh Đạo. Kỹ năng 3. Có lẽ, học võ cũng không phải là lựa chọn tôi đâu.
10.
Chương 25, đi săn.
Tên, Đặng Huyền Trang.
Tuổi, 34. Giới tính, nữ. HP3. MP3. LV3. STG3. AGI3. VIP3. VWIS3. INT3. LUK3. Trường môn đời thứ 43 phái nữ Huỳnh Đạo. Kỹ năng 3. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ năng quan sát thất bại, hắn nghĩ có thể là do sự chênh lệch cấp độ giữa hắn và mẹ Linh là quá lớn. Hắn không rõ chênh lệch bao nhiêu thì quan sát sẽ thất bại nhưng từ trước đến nay những kẻ hắn gặp không bao giờ vượt quá hắn 10 cấp nên hắn nghĩ mẹ Linh phải hơn hắn ít nhất là 10 LV. Vậy có nghĩa là mẹ Linh LV vào khoảng 40-50 trở lên, giống với suy đoán lúc đầu của hắn. Mà thôi kệ đi, mẹ Linh càng mạnh có nghĩa là tiếng nói càng có trọng lượng. Lúc đó mẹ Linh có thể tìm cho hắn một sư phụ càng mạnh mẽ.
6.
Hôm sau hắn lại quay về với sự nghiệp luyện cấp của mình, gần một tuần hắn liên tục chèn ở bãi sơn tặc và một vài lần quay lại map zombie nhưng không có thu hoạch gì nhiều, chỉ là LV của hắn đã lên LV34.
Tên, Phạm Quang Hiệp.
Tuổi, 15. Giới tính, nam.
HP, 912-912, HP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 9.12S.
MP, 2760-2760, MP dễ gơ nẹ dạ tỷ hòn, 34.6S.
LV34-732-4800.
STG, 3818. AGI, 3718.
VIT, 37281.
VWIS, 3733. INT, 188-78. LUK, 3718.
Điểm tự do, 20.
Chỉ khoảng 5 LV nữa là hắn đã có thể học được sở kỹ tệ lẹ vọt mà hắn luôn thèm muốn. Đến khi đó hắn mới có thể được gọi là một pháp sư chân chính. Hôm nay hắn quyết định thử đi map dã thú xem sao. Trong số 3 map hắn chưa đi thì mê cung và đờ nhì ổng luôn luôn là nơi nguy hiểm rình rập, hắn không dám vào khi chưa học được tệ lẹ vọt. Còn dã thú thì theo bản thân hắn nghĩ là map ít nguy hiểm nhất. Bây giờ map sơn tặc và dọm bị không thể đáp ứng nhu cầu đẹp của hắn, suốt một tuần hắn chỉ mới lên được 4 LV. Hắn cần tìm một nguồn kinh nghiệm mới cho mình. Hắn thấy đỡ nhì ổng chắc chắn là nơi kinh nghiệm dồi dào nhất nhưng hắn lại chưa dám đi vào. Nếu đi vào không thể đánh nổi quái mà còn chết mất 50% kinh nghiệm nữa thì quá lỗ vốn. Chưa kể giờ kinh nghiệm của hắn chưa đủ 50%, nếu hắn chết thì có thể bị tụt cấp, đến lúc đó còn bị mất sở tặc thì biết kêu ai. Tạo bãi quái dã thú. Một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Hắn vẫn đứng cạnh một con sông nhưng những cây cầu đã biến mất. Xung quanh bãi đất trống mọc lên những cây cổ thụ cao ngất trời, thân cây to lớn phải 10 người ôm mới hết được, bộ rễ cây đổ sộ cắm chặt xuống đất. Hắn quan sát một chút rồi lấy ra viên ngọc tâm linh đi về phía rừng cây. Đi trong rừng khoảng 5 phút hắn vẫn chưa thấy con quái nào cả. Kết giới ảo ảnh lần này quá rộng, rộng hơn hẳn so với hai bãi quái hắn từng đi. Tốc độ di chuyển của hắn không phải là chậm. Nãy giờ hắn đã đi sâu vào khu rừng khoảng 4-5 km rồi nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào là có dã thú xuất hiện. Hắn tiếp tục đi khoảng 10 phút nữa nhưng vẫn chưa thấy gì, hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột rồi. Hắn đành kiếm một thân cây cao nhất xung quanh đây rồi trèo lên trên ngọn. Hắn lên đến ngọn cây,
lựa chọn tư thế ngồi thoải mái rồi bắt đầu lấy khoai tây chiên và nước ngọt ra vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Ăn đến gói khoai tây chiên thứ 3 thì hắn bỗng thấy cách hắn khoảng 2 km có mấy cái cây đang lắc lư. Hắn xác định chính xác phương hướng rồi trèo xuống đuổi theo. 2 km hắn chỉ chạy mất chưa đến 1 phút đã tới. Rơi vào trong tầm mắt hắn là một con bò sát cực kỳ to lớn, nó cao hơn 4m, dài hơn 10m. Loài: Tyrannosaurus LV41. HP: 5200-5200. MP: 150-150. STG: 87. AGI: 48. VIP: 98. VDIS: 10. INT: 3. 6. Con mẹ nó ba. Đây mà là dã thú à ba. Đây chính là chẹt, khủng long bạo chúa, loài khủng long ăn thịt lớn nhất lục địa Bắc Mỹ ba. Con khủng long này nổi tiếng đến nỗi hỏi bất cứ ai họ cũng biết về nó ba. Hắn vừa nhìn thấy đống HP của con chẹt liền nổi trí. 5200 HP ba. Chỗ này đủ đánh tiết canh cho cả làng ăn rồi ba. Nhưng may mà hắn thấy chỉ số VDIS của nó không cao cho lắm. Loài khủng long này nổi tiếng là ngu đần và chậm chạp do bộ não của nó không đủ sức điều khiển nổi cơ thể to quá khổ của mình. Nếu hắn chơi hit anh Jun hoàn toàn có thể xử lý được nó. Xuống bòn sở đi dịt bẹ ở. Dù ba. Một con gấu trắng kẹt mô chui ra từ mặt đất. Con gấu này to gấp đôi các con gấu kẹt mô bình thường, nó cao gần 2m, dài tới 4m, nặng gần nửa tấn. Mặc dù thân hình không đồ sộ như con chẹt nhưng khí thế của nó không hề lép vế chút nào. Loài: sở đi dịt bẹ ở. HP: 2300-2300. MP: 200-200. LV21-554-1100. STG: 67. AGI: 54. VIP: 60. VDIS: 47. INT: 19. Kỹ năng: En thắng lỉnh cơ sơ Đệ mô lì xạ bì lì xes Bạ tổ cờ gì. Con chẹt nghe thấy tiếng kêu của sở tỉ dịt bẻ ở lập tức quay sang nhìn. Ánh mắt nó đờ đẫn một chút rồi trở nên rất tức giận vì có kẻ dám đi vào địa bàn của mình. GZAO3. Nó kêu lên một tiếng rồi lao tới phía của hắn. Sở tỉ dịt bẹ ở cũng lao lên. Con chẹt há cái miệng to tướng lởm chẩm răng của nó ra táp tới con sở tỉ dịt bẹ ở. Con gấu liền đứng dậy bằng 2 chân sau rồi dùng chân trước bên phải tát về phía con chẹt. Con chẹt bị sở tỉ dịt bẹ ở tát choáng váng. Nó lắc đầu vài cái vừa định quay lại trả thù thì một quả cầu bằng sét bay tới bắn ngay vào giữa ngực nó. Vành. 920. Con chẹt bị tê liệt, sở tỉ dịt bẹ ở lợi dụng cơ hội tung móng vuốt tát qua ngực nó. Xoẹt. 540. Chúng đòn của sở tỉ dịt bẹ ở, ngực con chẹt xuất hiện 3 danh máu lớn, máu tươi liên tiếp tràn ra. Một cánh tay bé tí của nó đã bị rụng rời ra sau khi dính đòn vừa rồi. Giờ. Sở tỉ dịt bẹ ở hú lên, xung quanh nó xuất hiện một vầng sáng màu vàng, tốc độ của nó bất ngờ tăng lên. Nó lao lên cắn vào đùi con chẹt. Vô số rễ cây cực lớn chui ra từ mặt đất quấn lấy nửa thân dưới của con chẹt khiến nó không di chuyển được. Hỏa tiễn. Hỏa tiễn. 4. Hắn liên tiếp bắn hỏa tiễn về phía con chẹt. Hình. Tìm, bạn nhận được 1800. Cuối cùng con chẹt không thể chống đỡ nổi liền đổ gục xuống dưới đất mà chết, máu tươi vẫn từ những vết thương của nó tràn ra khắp người là vết cháy đen bốc ra mùi khét cực kỳ gây mũi. Con sở tỉ dịt bẻ ở sau khi thấy đối thủ bị hạ gục liền chạy về phía hắn. Vừa đến trước mặt hắn nó liền ngồi phịch xuống đất thẻ lưỡi ra ngây ngô nhìn hắn như muốn được khen ngợi. Hắn buồn cười nhìn con gấu khi ngồi còn cao hơn hắn một cái đầu này, nó nhe hàm răng và bộ lông trắng dính đầy máu ra cười với hắn. Thấy vậy hắn liền vươn tay lên xoa đầu và cổ nó một chút, con gấu hơi híp mắt kêu ư ử tỏ vẻ rất dễ chịu. Giải trừ triệu hồi. Một luồng ánh sáng từ trong người con gấu lóe lên, khi ánh sáng tắt con gấu cũng đã biến mất. Hắn đi tới gần con chẹt, thấy dưới chân nó là 4 món đồ. Răng khủng long bạo chúa, thịt khủng long bạo chúa, máu khủng long bạo chúa, xương khủng long bạo chúa. 7. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, đồ nhà quê. Răng khủng long bạo chúa. Hàm răng sắc nhọn của loài khủng long thời tiền sử, có khả năng phụ tải ma pháp lớn. Có thể dùng để chế tạo dây chuyền hoặc tên ma pháp. Thịt khủng long bạo chúa. Thịt của loài khủng long thời tiền sử, bên trong ẩn chứa lượng dinh dưỡng cực lớn. Có thể dùng để hỗ trợ khôi phục, tăng hiệu quả rèn luyện thể chất. Máu khủng long bạo chúa. Máu của loài khủng long thời tiền sử, bên trong ẩn chứa sức mạnh của tự nhiên. Có thể dùng trực tiếp hoặc chế ra các loại thuốc mang các hiệu ứng phụ trợ hoặc giải trừ các trạng thái bất lợi. Xương khủng long bạo chúa. Bộ xương hoàn chỉnh của loài khủng long thời tiền sử, cực kỳ cứng cáp và có khả năng kháng ma pháp rất cao. Có thể dùng để chế tạo mũ, giáp, pháp trượng và các loại vũ khí dài.
6.
Đồ rơi ra từ trên người con chẹt này đều là các nguyên liệu chế tạo. Nhưng chỉ có thịt và máu là hắn có thể dùng trực tiếp, còn răng và xương của nó thì hắn lại chỉ có thể cất đi vì hắn không biết chế tạo đồ. Xem ra chuyến này đi Hawaii mình phải hỏi mẹ Linh xem cô ấy có quen thợ rèn hay luyện kim giả nào không. Thứ mà hắn muốn nhất bây giờ là một cây pháp trượng. Pháp trượng là vật bất ly thân của một pháp sư, nó có thể gia tăng sức mạnh phép thuật, tăng tốc độ thi pháp, là vũ khí phổ biến nhất của pháp sư. Có điều hắn không nghĩ chỉ một bộ xương khủng long là có thể chế tạo được một cây pháp trượng, chắc lắm chỉ làm được cái cán là cùng. Hắn nhìn về phía viên ngọc tâm linh đang lơ lửng trên tay, hắn thầm nghĩ. Mình có thể nhờ người ghép viên ngọc tâm linh với xương khủng long, có lẽ sẽ chế tạo được một cây pháp trượng, nhưng để chắc ăn mình vẫn phải đi kiếm thêm chút nguyên liệu xem có thứ gì phù hợp không. Nghĩ vậy hắn liền tiếp tục cuộc săn bắt của mình, hắn lại tìm một thân cây rồi leo lên.
9.
Tối hôm đó, hắn trở về nhà khá hài lòng với cuộc đi săn của mình. Mặc dù sau con trẻ hắn chỉ săn được một con vật nữa, nhưng con vật này lại có thứ hắn cần. Xương sọ của tệ gia nổ đồn. Xương sọ của thằn lằn bay không răng, một trong những loài thằn lằn bay lớn nhất thuộc bộ tờ giọt xua gì ạ, có khả năng chịu tải ma pháp cao, có thể dùng để chế tạo mũ, đỉnh pháp trượng. Đôi cánh của tệ gia nổ đồn. Đôi cánh của thằn lằn bay không răng, một trong những loài thằn lằn bay lớn nhất thuộc bộ tờ giọt xua gì ạ, được sự chúc phúc của bầu trời. Có thể dùng để chế tạo cánh. Xương sọ có thể làm đỉnh pháp trượng, còn đôi cánh dài gần 6 m này có thể chế thành đôi cánh đeo lên người để bay ba. Tệ gia nổ đồn, quả nhiên mày sinh ra để bị tao giết, ha 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 ba. Khi hắn nghĩ đã kiếm được đủ các loại nguyên liệu để chế tạo pháp trượng thì hắn liền thả lỏng bản thân. Hắn bắt đầu đi mua sắm cho chuyến đi sắp tới của mình. Vì hắn nghĩ, giờ chèn bãi sơn tặc và giòm bỉ cũng không đủ để hắn lên được mấy cấp giã thú thì loanh quanh cả ngày mới giết được 2 con quái, không gặp con bột nào cả. Đợt nhì ổng với mê cung thì không dám đi. Vậy thà nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến du lịch còn hơn. Tên này hoàn toàn cho rằng chuyến đi Hawaii lần này là để đi chơi chứ không phải đi bãi sư. Sáng mùng 3/6/9h30 hắn đi taxi đến trước một tòa nhà biệt thự ở phía ngoại thành, trả tiền cho tài xế sau đó hắn đi tới trước cửa bấm chuông. Hắn vừa bấm chuông vài cái thì bất chợt từ trong bụi rậm lao ra một con chó Alaska to tướng chồm lên cửa sắt sủa ỉ ngoại làm hắn giật mình lùi về sau. Hắn nhìn thấy rõ con chó thì quát. Con chó, mày làm bố giật hết cả mình, tin tao đem mày đi thui trả chó không hả? Con chó càng sủa to hơn hắn tức giận túm lấy cổ con chó bóp miệng nó nhấc đổng lên định cho nó một trận thì nghe thấy tiếng từ trong nhà vọng ra. Ai đang ngoài cửa đầy bốn? A, cậu làm gì thế, mau thả bé cún của tớ ra ba. Sau khi nhìn thấy là hắn đến Linh quát tầm lên rồi chạy tới phía hắn. Hắn vội buông con chó ra, hắn vừa thả ra nó lập tức sủa về phía hắn. Linh ôm lấy nó từ phía sau vỗ về. Bé nạ tạ xạ của chị có sao không, hắn có làm gì em không? Cậu gọi con chó to như con bò này là nạ tạ xạ á? Nhìn thấy cảnh này hắn cảm thấy bó tay. Nạ tạ xạ thường dùng để đặt cho mấy con chó nhỏ nhỏ như chỉ hủ ạ hủ chứ ai lại đặt cho con ạ lạt cả to đùng thế này. Cái gì hả, tớ thích gọi thế nào thì mặc tớ, mà sao vừa nãy cậu lại đánh nó?
Ơ, tớ đánh nó bao giờ, chẳng qua thấy nó sủa to qua tợ sợ hàng xóm tưởng tớ là ăn trộm nên bóp mõm nó vào thôi mà.
Nói vớ vẩn gì thế hả, có ai ăn trộm vào ban ngày ban mặt như cậu không, có mà trộm chó thì có. Lần sau mà để tớ thấy cậu bắt nạt em nạ tạ xạ thì đừng có trách, hử.
Được rồi, tớ hứa không làm gì nó đâu.
Nói xong hắn nhìn xuống thấy con chó này như đang cười đều hắn làm hắn tức đến nghiến răng, chỉ muốn đạp cho nó một phát. Thế thì tha cho cậu lần này, cậu vào nhà đi 15 phút nữa sẽ khởi hành. Sau đó Linh mở cổng cho hắn vào nhà. Sau khi vào nhà hắn chỉ thấy một mình mẹ Linh đang ngồi và một người phụ nữ béo trung niên đang rót trà cho cô. Hắn thắc mắc hỏi.
Cháu chào cô, cháu tưởng là lần này phái nữ mình đạo sẽ cử mấy người đi chứ ạ, sao không thấy ai vậy?
Những người khác sẽ gặp chúng ta ở sân bay, cháu ngồi xuống uống chén trà rồi một lát nữa chúng ta sẽ lên đường.
Hắn ngồi xuống, sau khi uống xong một tách trà thì mọi người đứng dậy ra xe riêng của nhà Linh khởi hành đến sân bay.
Đến sân bay hắn thấy một nhóm 4 người đi lại gần phía mấy người bọn hắn. Sau đó 2 người mặc quân phục giơ tay lên trán chào theo kiểu quân đội.
Xin chào huấn luyện viên.
2 người khác thì mặc quần áo bình thường thì cúi đầu chào.
Kính chào trưởng môn.
Ừm, để ta giới thiệu, đây là Linh con gái ta, có lẽ mấy cô cũng đã biết, còn đây là Hiệp, là bạn cùng lớp của con gái ta.
Sau mẹ Linh quay ra nói với bọn hắn.
2 người mặc quân phục này là 2 tiểu đội trưởng của đại đội cô đang phụ trách huấn luyện. Còn 2 người này là đệ tử tinh anh của môn phái cô.
Hắn nhìn mấy cô gái này, ai cũng xinh đẹp,
chỉ là hai cô gái mặc quần áo bình thường thì làn da trắng mịn rất dịu dàng, còn hai cô nữ binh thì làn da hơi ngăm đen màu lúa mạch trông rất khỏe mạnh và năng động. Mấy cô gái này đều ở vào khoảng LV15 trở lên, có một cô gái cao nhất trong bốn người mặc quần áo bình thường là đã LV19. Em chào mấy chị. Em chào chị Mai, chị Hương. Chào Hồng, chào Nguyệt. Chào bé Linh, dạo này xinh hẳn ra đấy, đúng là có bạn trai có khác. Mấy chị chỉ trêu em thôi, em đã làm gì có bạn trai. Hắn không để ý đến đề tài mấy cô gái đang nói chuyện mà chỉ mải dùng quan sát xem thông tin của mấy người này. Ra cô gái LV cao nhất đó tên là Nguyệt, xem ra bọn họ đã quen biết nhau hết rồi. Hắn xem xét chỉ số của họ thì thấy tổng điểm đều trên 100, có vẻ luyện tập chăm chỉ thì sẽ có được chỉ số cao vượt trội hơn thì phải. Mấy cô gái dịu dít nói chuyện còn hắn và mẹ của Linh thì chỉ ngồi im lặng. Một lúc sau mọi người bắt đầu lên máy bay, toàn bộ 7 chỗ ngồi của bọn họ đều là ở khoang hạng nhất, hắn, Linh và mẹ cô ngồi cùng một dãy. Hắn ngồi ghế sát cửa sổ. Hắn lần này là lần đầu được đi máy bay, cảm giác cách mặt đất hàng ngàn mét tuyệt vời đến khó tả. Hắn quyết định phải tìm cách chế tạo đôi cánh của tệ dạ nổ đồn mới được, hắn muốn thử cảm giác tự mình bay lượn trên bầu trời. Linh, nhìn này nhìn mây trắng đẹp không kìa. Vậy nhìn nhà cửa nó bé tí lại kìa. Linh giờ đang đỏ hết cả mặt túi đầu xuống, cô cảm giác như tất cả mọi người trên máy bay đang nhìn về phía mình vậy. Hừ, xấu hổ quá đi mất, đúng là đồ nhà quê. 9. Chương 27, Hawaii. Chuyến bay của hắn khởi hành lúc 12h trưa, đến lúc 7h tối hắn hạ cánh xuống sân bay Tokyo để quá cảnh vì Việt Nam không có chuyến bay thẳng tới Honolulu, chuyến bay sau sẽ khởi hành vào 9h sáng hôm sau. Vừa xuống đến sân bay hắn liền xuống máy bay, mặc dù ngồi máy bay ngắm cảnh rất là đẹp nhưng phải ngồi chết dí một chỗ suốt 7 tiếng đồng hồ khiến hắn rất khó chịu, lỗ tai của Linh đã phải chịu đựng hắn than vãn suốt cả chuyến bay nên khi xuống đến sân bay cô cảm giác như được giải thoát vậy. Bọn hắn đi tới một khách sạn lớn để nghỉ ngơi. Trên đường đi xe tới khách sạn dù chỉ được ngắm một phần của Tokyo nhưng hắn cũng hiểu lý do tại sao nơi này lại được gọi là kinh đô của phương Đông. Khắp nơi là ánh đèn đủ màu sắc, các khu phố mua sắm tấp nập, không khí về đêm hết sức sôi động, náo nhiệt. Tới khách sạn hắn nhận chìa khóa phòng từ mẹ Linh rồi đi lên phòng cất đồ, sau đó sẽ xuống dùng bữa và tham gia một số hoạt động vui chơi. Thực ra hắn có thể ném hành lý vào bạ lộ nhưng hắn sợ rằng quên không lấy ra trước khi lên máy bay, khi đó hắn mới lôi hành lý ra thì không biết giải thích như thế nào. Hắn cùng mọi người đi lên phòng của mình ở trên tầng 10, mẹ Linh đã đặt 5 phòng khác nhau, hai vị nữ binh một phòng, hai vị đệ tử một phòng, còn lại cô, Linh và hắn mỗi người một phòng. Hắn vào trong phòng thì thấy đây là một phòng khách sạn không phải là rất rộng nhưng đồ đạc lại rất đẹp đẽ và tiện nghi, hắn tới ngồi trên một chiếc ghế sofa và mở hành lý ra lấy một bộ quần áo để thay sau khi tắm. 8h30 sau khi tắm rửa sạch sẽ hắn rời phòng đi xuống phòng ăn nhưng không biết bàn mà mẹ Linh đặt ở đâu. May mà phục vụ trong nhà hàng biết một chút tiếng Anh và đã dẫn hắn tới một bàn ăn gần cửa sổ. Hắn ngồi xuống dùng bữa với mọi người vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm Tokyo. Sau khi ăn uống no nê, mọi người quyết định đi dạo phố một chút, hắn thì muốn tới ạ kỳ hạ bạ dạ nhưng các cô gái lại muốn đi nơi khác nên thiểu số đành phải chịu thua đa số. Các cô gái dắt nhau đi mua sắm, còn hắn thì lững thững đi theo đằng sau cảm thấy khá là buồn chán. May mà hắn thấy một con phố gần đó có cửa hàng bán game và phụ kiện mạn gạ ạ nỉm. Hắn liền nói với mọi người sẽ tự quay về khách sạn sau rồi liền chạy tới khu phố kia. Hắn mua rất nhiều phỉ gủ của các trà nữ trong ạ nỉm, cốt sở tơ và gần đệm. Đừng hỏi tiền ở đâu ra mà hắn mua những thứ này, hệ thống có thể chuyển đổi loại tiền theo giá trị thực tế của các đồng tiền. Như hắn bây giờ đang có vài tỷ đồng chuyển sang đồng yên Nhật cũng là một khối tài sản khá lớn nên hắn mặc sức tiêu pha. Cứ thấy cái gì đẹp, vừa mắt là hắn mua về sau đó vứt vào ba lô. Đến 11h tối hắn quay về khách sạn. Có vẻ mọi người đã về phòng nghỉ ngơi hết rồi, hắn cũng về phòng của mình lấy vài game và máy PS mới mua của mình ra chơi đến khoảng 12h thì hắn đi ngủ. 6. Sáng hôm sau, lúc 7h sáng Linh gõ cửa phòng hắn rủ cùng đi ăn sáng. Hắn đánh răng rửa mặt sạch sẽ sau đó xuống ăn sáng cùng mọi người, 8h bọn họ bắt đầu đi ra sân bay rồi lên máy bay khởi hành tới Honolulu, Hawaii. 8. Chuyến bay kéo dài tới hơn 10 tiếng đồng hồ cuối cùng thì đã chấm dứt, khi hắn hạ cánh ở sân bay thì đã là 9h tối ngày 46 theo giờ Việt Nam nhưng lại là 2h sang sùng ngày 46 theo giờ Honolulu, vì vậy xung quanh mọi thứ khá tối. Không khí buổi đêm nơi đây có vẻ tĩnh lặng hơn Tokyo một chút, mọi người đi tới một khách sạn ven biển nhận chìa khóa phòng mình rồi về nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. 9. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy khá sớm, 6h hắn đi xuống nhà hàng để ăn bữa sáng. Hắn cứ gọi một bữa sáng kiểu Mỹ gồm, bánh kếp, trứng ốp la, xúc xích, thịt xông khói, một chút khoai tây nghiền và một ly cà phê. Sau khi giải quyết bữa sáng một cách ngon lành, hắn đi lên phòng để xem mọi người đã dậy chưa. Vừa ra khỏi thang máy hắn đã thấy các cô gái đứng nói chuyện ở hành lang, hắn lại gần chào hỏi. Mọi người đã dậy rồi đấy à, đêm qua ngủ có ngon không? Bọn mình ngủ ngon lắm nhưng mà cậu vừa đi đâu về vậy Nguyệt, cô bé có lờ vờ cao nhất trong số 5 người trả lời. À tớ vừa mới đi ăn sáng ở dưới nhà hàng xong nên về xem các cậu đã dậy chưa. Vậy à, cậu dậy sớm quá nhỉ? Tại hôm qua tớ ngủ trên máy bay rồi nên hôm nay tớ dậy sớm. Bây giờ bọn tớ mới bắt đầu đi ăn sáng, cậu có muốn đi cùng không?
Được chứ, bọn mình đi thôi.
6. Hắn và mấy cô gái xuống đến nhà hàng và gọi đồ ăn sáng. Hắn thì đã ăn rồi nhưng sức ăn của hắn khá lớn nên lại gọi một ly kem 4 mùa lớn và bắt đầu ngồi ăn. Tớ tưởng cậu ăn sáng rồi cơ mà Linh hỏi. À tớ ăn rồi nhưng ngồi không cũng kỳ, may mà dạ dày tớ to nên ăn được nhiều lắm, hì hì. Bọn hắn dùng bữa xong thì rủ nhau đi tham quan danh lam thắng cảnh của nơi này. Hắn lập tức đồng ý cả hai tay hai chân, mất gần 2 ngày để tới nơi này thì tất nhiên phải tham quan cho biết chứ. Bọn hắn ra đến cửa khách sạn gọi một chiếc taxi 7 chỗ rồi hắn bảo bác tài. Bác có thể đưa tụi cháu tới những nói nổi tiếng ở đây được không? Chúng cháu muốn tham quan thành phố này, tiếng Anh.
Ok, không có vấn đề gì, bác sẽ đưa bọn cháu đi tham quan những nơi nổi tiếng nhất hòn đảo này, tiếng Anh.
Bác tài xế chở bọn hắn đến Iron Palace, Viện Bảo tàng Bitcoin, Trân Châu Cảng, vẽ ở Hát Bù, sau đó đến buổi trưa bọn hắn bảo bác tài đưa đến bờ biển. Hắn và mấy cô gái đi vào một nhà hàng ven biển để ăn trưa sau đó vòng về khách sạn nghỉ. Đến 3h chiều bọn họ mang theo đồ bơi ra biển để tắm biển. Hắn thay quần bơi nhanh nhất nên liền ra một quầy bar trên bãi biển gọi một lon dẹt bùn uống. Lon dẹt bùn này trông khá lạ, nó đóng vào một chiếc lon màu bạc viền xanh lon nhỏ và dài như những lon coca mới chứ không nhỏ lùn vỏ vàng như ở Việt Nam. Hắn vừa uống dẹt bùn vừa nhìn ra bãi biển, ngắm những thân hình bốc lửa của gái Tây trong những bộ bikini sặc sỡ. Hắn thích gái 2G nhưng không có nghĩa là hắn không thấy gái ngoài đời không đẹp. Chỉ là tính cách gái 2G không phức tạp khó hiểu như gái 3G mà thôi. Hắn ngồi ngắm một lúc mà nước dai chảy ròng ròng, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt từ ngực. Đang ngắm khoái trá thì bỗng dưng chiếc ghế hắn ngồi kêu rắc một tiếng hắn mất đà ngã xuống, may mà chỉ số của hắn giờ rất cao nên liền xoay người chống tay xuống đất rồi bật dậy. Hắn nhìn xuống cái ghế thì thấy một chân của chiếc ghế vỡ tan cảnh, khi hắn đang thắc mắc gãy kiểu gì mà gãy kinh thế thì bên tai vang lên một tiếng hừ nhẹ. Đúng là đàn ông thằng nào cũng như nhau. Hắn ngẩng lên thì thấy Linh đang trừng mắt nhìn hắn. Hắn gãi đầu một chút rồi lại để ý thấy Linh đang mặc một bộ áo tắm một mảnh hở eo và lưng màu trắng chỉ che lại rốn và một ít phần bụng. Hắn nhìn rõ bộ ngực của cô, không phải rất lớn nhưng ít nhất cũng phải được bê cô. Ngoài ra hắn còn thấy trong những cô gái còn lại thì Mai đang mặc một chiếc áo bơi một mảnh màu xanh. Cô thấp nhất trong bọn con gái nên trông có vẻ khá trẻ con nhưng bù vào đó cô có bộ ngực khủng nhất bọn, chắc phải đến dê cô. Quả nhiên là người lớn tuổi nhất nhóm, cực kỳ màu mỡ. Hương thì có một thân hình cao gầy, đôi chân dài như người mẫu, ngực khoảng xê cụt, mặc một bộ áo bơi liền màu đen trông hết sức ra dáng chị cả. Hồng mặc một bộ bikini cũng màu hồng giống tên cô vậy, mặc dù bộ ngực cũng chỉ khoảng bê cụt nhưng cô lại có một vòng eo mảnh khảnh cực kỳ. Còn Nguyệt, mặc một bộ bikini gen màu đen cực kỳ quyến rũ, ngực thì chắc phải là xê cụt, có thể nói trong cả nhóm thì cô là hấp dẫn nhiều ánh mắt về mình nhất. Trong mấy cô gái này thì Mai và Hương mặc áo tắm ít hở hang nhất, có lẽ do tác phong quân đội. Hồng và Nguyệt thì khá thoải mái do trong môn phái cũng không quá khắc khe, còn Linh thì, chắc ở tầm giữa. Nguyệt lấy hắn nhìn vào mình lâu nhất thì cô trêu hắn. Hi hi, cậu có muốn bôi kem chống nắng cho tớ không? Hắn suýt nữa thì gật đầu đồng ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Linh thì lập tức ngậm miệng lại túi đầu xuống giả vờ như không nghe thấy. Hừ, Linh hừ một tiếng cho bõ tức rồi quay mặt đi. Hắn liền bảo. Các cậu có muốn xuống biển tắm không hay muốn tắm nắng ở bãi biển để tớ đi cắm ô cho? Nói xong hắn liền lủi mất đi kiếm chỗ trống trên bãi biển, cuối cùng chỉ có hắn, Linh, và Nguyệt xuống biển tắm còn 3 cô gái kia thì nằm phơi nắng trên bãi biển. Tắm biển, vui đùa chán rồi bọn hắn thu dọn đồ đạc, thay quần áo sau đó về khách sạn. Về đến khách sạn, hắn liền trông thấy mẹ Linh đang ngồi chờ ở sảnh, cả ngày hôm nay không thấy mặt cô đâu hình như là đi chuẩn bị cho giải đấu, bọn hắn tiến lại gần chào hỏi thì cô nói. Các con đi chơi về rồi đấy à, lát nữa xuống ăn tối rồi về nghỉ sớm đi. Sáng mai mẹ sẽ dẫn các con đến tham quan địa điểm tổ chức giải giao lưu võ thuật. Nghe thấy mẹ Linh nói vậy bọn hắn liền gật đầu. Buổi tối hôm đó mọi người sau khi ăn tối thì về phòng mình nghỉ, hắn nằm trên giường chơi game một chút sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. 8. Chương 28, kết giới ảo ảnh. Sáng hôm sau, hắn vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo rồi bắt đầu ăn sáng. Hôm nay hắn gọi đồ ăn lên phòng để cho tiện giờ xuất phát. 8h sáng mọi người ra khỏi khách sạn lên một chiếc xe màu đen bắt đầu khởi hành. Tài xế của chiếc xe mặc một bộ vest đen và đeo kính đen trông như Man in Black. Ông ta đi xe vòng qua núi đi ả mòn hi tới một bãi biển. Ông ta lao thẳng hướng ra biển làm hắn và mấy cô gái giật bắn mình. Lúc này mẹ Linh mới mở nói. Các con cứ bình tĩnh, sắp tới nơi rồi. Bọn hắn yên tĩnh lại nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước mặt đầy vẻ lo lắng. Khi chiếc xe bắt đầu chạm vào nước biển bọn hắn nắm chặt tay lại, dự định nếu có chuyện gì thì sẽ thoát ra ngoài ngay. Chỉ có một mình mẹ Linh là vẫn bình tĩnh mỉm cười. Sau một lúc bọn hắn liền nhận ra điều kỳ lạ. Hắn nhìn ra cửa sổ thì thấy lúc này chiếc xe đang lăn bánh lướt đi trên mặt biển. Thấy bọn hắn đều há hốc mồm kinh ngạc, mẹ Linh nói. Đợi một lát nữa các con sẽ thấy điều còn kỳ diệu hơn nhiều. Thấy cô nói vậy bọn hắn liền cảm thấy cực kỳ háo hức. Có điều còn lạ hơn là chiếc ô tô chạy trên biển này ư, phải biết là chiếc ô tô này chỉ chạy bằng 4 bánh, tức là ngoài 4 chiếc bánh xe ra không hề có vật gì chạm xuống mặt biển hết. Nếu không đây không còn là xe ô tô mà đã là thuyền rồi. Một chiếc thuyền muốn thêm bánh xe vào để thành xe thì quá đơn giản, nhưng nếu một chiếc xe ô tô chạy trên biển bằng 4 bánh thì may ra chỉ có trong chuyện đỏ dạ ẹ mần thôi. Đi trên mặt biển được khoảng 20 phút thì ông mật vụ MIB quay lại nói. Chuẩn bị tới nơi rồi, mọi người thắt dây an toàn vào. Sau khi bọn hắn thắt dây an toàn vào thì ông mật vụ chợt tăng tốc, mọi vật trước mặt như bị kéo giãn ra. Hình 3. Một tiếng động như sét đánh vang lên, chiếc xe như đụng phải một bức tường vô hình. Cảnh vật trước mặt hắn sáng lòa lên, sau đó mới dịu dần đi, rồi hắn nghe ông tài xế nói. Chào mừng đến với đảo Thiên Đường Thất Lạc, Lọt Họa Ra Đi Xe Island. Tìm, bạn đã đi vào một kết giới ảo ảnh. Tìm, bạn chịu sự ảnh hưởng của kết giới ảo ảnh, không thể sử dụng các loại phép thuật nguyên tố. Tìm, bạn chịu sự ảnh hưởng của kết giới ảo ảnh, không thể sử dụng các loại phép thuật triệu hồi. Tìm, bạn chịu sự ảnh hưởng của kết giới ảo ảnh, không thể sử dụng các loại trang bị phép thuật. Tìm. Bạn chịu sự ảnh hưởng của kết giới ảo ảnh, tốc độ hồi phục HP và MP được tăng thêm 20%. 9. Sau khi tỉnh táo lại đọc hết đống thông báo của hệ thống, hắn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Kết giới ảo ảnh 3. Đây là một kết giới ảo ảnh 3. Nhưng bất ngờ một chút hắn lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Hắn đã không thể sử dụng các loại phép thuật nguyên tố và triệu hồi trong khi các phép chủ công của hắn đều thuộc loại này. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng 2 sở kỳ hiệu nguyền rủa và giao ước của quỷ do chiếc nhẫn ký ức của kẻ bị phản bội mang lại, khiến hắn rất không yên tâm. May mà vẫn còn mẹ Linh ở đây, có cô chắc bọn hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hắn ngó một chút rồi quay sang hỏi ông tài xế. Đây là đâu vậy chú? Sao nó chỉ cách đảo Họa Hủ vài chục km đường biển thôi mà cháu lại chưa bao giờ nghe nói đến nó? Đây là một hòn đảo nhân tạo được bao phủ bởi một kết giới ảo ảnh được dựng nên từ trước Thế Chiến Thứ 2. Kết giới ảo ảnh 3. Bọn gái Linh kinh ngạc đều, còn hắn thì lại hỏi. Kết giới ảo ảnh là gì vậy ạ? Tên tài xế tháo chiếc kính đen của mình xuống bắt đầu nói. Cách đây khoảng hơn 80 năm khi cuộc Thế Chiến Thứ 1 nổ ra, nó đã cướp đi rất nhiều tính mạng của con người, trong đó bao gồm cả những năng lực giả. Yên tĩnh được vài năm, tình hình thế giới trở nên cực kỳ căng thẳng, nguy cơ Thế Chiến Thứ 2 nổ ra là rất cao. Khi đó những năng lực giả nhận ra sự tồn tại của mình là một biến số lớn dễ bị các nhà cầm quyền đẩy lên tiền tuyến, nên hợp lực với nhau để tìm cách thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới phàm nhân. Ngưng lại nhìn bọn trẻ một chút, thấy được vẻ sốt ruột của chúng nên ông ta liền nói tiếp. Sau nhiều lần bàn bạc, những năng lực giả liền quyết định đi tới một nơi mà những dư âm của cuộc chiến sẽ không ảnh hưởng đến mình. Sau đó 3 tổ chức năng lực giả lớn nhất thế giới hợp lực lại để tạo ra nơi trú ẩn an toàn cho riêng mình. Võ Lâm Minh sau này đã đổi tên thành Liên đoàn Võ thuật Quốc tế, phụ trách tìm tài liệu, luyện kim giả phụ trách khắc ma trận, pháp sư dùng phép thuật dựng nên 3 kết giới khổng lồ ở 3 nơi trên thế giới. Thư viện cổ đại, tổ chức do luyện kim giả đứng đầu lựa chọn dãy núi Hy Mạ Lạ làm nơi trú ngụ. Hội pháp thuật do pháp sư đứng đầu thì dùng phép thuật tạo nên một thành phố dưới đáy vùng biển Đại Tây Dương để ẩn cư. Còn Võ Lâm Minh thời bấy giờ thì đã chọn cách dựng nên một hòn đảo nhân tạo ở gần Hawaii làm nơi sinh sống. Khi đó mọi người tưởng rằng sẽ được yên ổn sống trong hòn đảo này, nhưng năm 1941 Hoa Kỳ ra lệnh cấm vận Nhật Bản, nên đã bị Nhật đánh úp tại Trân Châu Cảng, vẽ ở Hạt Bù. Cuộc chiến lan tới đảo Thiên Đường, tung tích của Võ Lâm Minh bị lộ, Hoa Kỳ cảm thấy Võ Lâm Minh với thành phần chủ yếu là võ giả tới từ châu Á nên đã hạ lệnh khai hỏa về phía Võ Lâm Minh. Trong cơn tức giận, Võ Lâm Minh đã phản kích lại Hoa Kỳ khiến cho Hoa Kỳ chết hơn 2.000 binh lính, hơn 1.000 binh lính bị thương. Vô số tàu và máy bay bị đánh hạ khiến cho bên Nhật Bản chiến thắng trận Trân Châu Cảng mà chỉ chết 55 phi công, 9 thủy thủ và 1 người bị bắt sống. Mặc dù khiến phía Hoa Kỳ cảm thấy áp lực nên hạ lệnh rút quân, nhưng kết giới ảo ảnh đã bị lộ nên Võ Lâm Minh đã rút về châu Á chia nhỏ ra tìm nơi trú ẩn. không còn sự tham chiến của năng lực giả, uy lực của các loại vũ khí nóng không thể bị ngăn cản, khiến cho số người chết trong thế chiến thứ nhì lên đến trên 70 triệu người. Sau khi thế chiến thứ nhì kết thúc được vài năm, Võ Lâm Minh đã cử người tới xây dựng lại đảo Thiên Đường để làm đại bản doanh của mình và đổi tên thành Liên đoàn Võ thuật Quốc tế. Từ đó trở đi cứ 5 năm một lần Liên đoàn Võ thuật Quốc tế lại tổ chức giải giao lưu võ thuật tại Hawaii, mục đích là để kêu gọi các gia tộc võ lâm và môn phái trước kia đã đi ở ẩn quay về với mình để tăng sự liên kết trong liên đoàn nhằm ngang sức trở lại với hai tổ chức lớn khác. 9. Chương 29, Dự bị. Sau khi được lên lớp một khóa học lịch sử của thế giới năng lực giả, hắn cảm thấy rất là thú vị. Ông tài xế này không đi làm thầy giáo dạy lịch sử thì quả là một mất mát lớn đối với ngành giáo dục, hắn thầm nghĩ. Sau đó hắn để ý là ông tài xế này có nhắc tới hội pháp sư và thư viện gì đó mà do luyện kim giả đứng đầu. Nếu hắn có thể nhờ mẹ Linh dẫn hắn tới nơi ẩn thân của họ thì biết đâu có thể nhờ họ chế tạo pháp trượng và cánh giúp mình. Hắn quyết định sau khi chuyến đi này kết thúc hắn sẽ nói việc này cho mẹ của Linh để nhờ cô giúp. Ông tài xế trong khi giảng lịch sử cho bọn hắn thì vẫn tiếp tục lái xe đi vào bên trong hòn đảo. Một lúc sau khi đi qua một dãy núi tới một thung lũng thì hắn thấy rất nhiều tòa nhà được xây theo phong cách cổ xưa được xây trong thung lũng. Hai con đường rộng tới hơn 50 mét chạy xuyên qua thung lũng giao nhau ở trung tâm rồi mở rộng ra thành một quảng trường rất lớn. Hắn nhìn thấy có rất nhiều người đang ở trong quảng trường đó. Ông tài xế lái xe đưa bọn hắn đến đầu quảng trường thì dừng lại. Tới nơi rồi, tổng bộ của liên đoàn ngay ở phía trước kia. Bọn hắn xuống xe rồi đi bộ qua quảng trường. Quảng trường này rất rộng, mấy người bọn hắn lại không đi nhanh mà đi từ từ để ngắm quang cảnh xung quanh, nhìn cảnh vật xung quanh hắn có cảm giác như lọt vào thế giới cổ đại vậy. Nếu không phải thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người an cầm điện thoại thì hắn còn tưởng mình trở về mấy trăm năm trước rồi cơ. Đi khoảng 10 phút bọn hắn đi đến cuối quảng trường thì hắn thấy một tòa nhà cao hơn hẳn những tòa nhà khác, mặc dù nó được bao quanh bởi một bức tường cao hơn 5m nhưng bức tường không thể nào che chắn được sự nguy nga của nó. Tòa nhà phải cao gần 30m. Trông nó giống như là Thái Hòa Điện trong cố cung Bắc Kinh vậy. Bọn hắn đi tới một cánh cổng bằng gỗ sơn đỏ rất lớn thì bị hai tên đứng gác cản lại. Đứng lại, đây là Võ Lâm Điện chỉ dành cho cao tầng của liên đoàn tới họp, không phận sự miễn vào. Hai tên này lại nói tiếng Anh, xem ra cái liên đoàn võ thuật này cũng bắt kịp thời đại đấy chứ. Thấy hắn nói vậy, mẹ Linh trả lời. Ta là Đặng Huyền Trang, trưởng môn đời thứ 43 của phái nữ huỳnh đạo, tới đây để báo danh tham gia giải giao lưu võ thuật thế giới, đây là thiếp mời. Mẹ của Linh lấy ra một tấm lệnh bài hình chữ nhật hình như bằng bạc đưa cho một tên gác cổng. Hắn nhìn một chút rồi đem tấm lệnh bài trả lại cho mẹ của Linh nói. Được rồi, vào đi. Bọn hắn vừa đi vào bên trong Võ Lâm Điện thì nhìn thấy một ông già khoảng 60-70 tuổi đi về phía bọn hắn. Ông già nhìn mẹ Linh nói. Đây chính là những đệ tử cháu đưa tới tham dự giao lưu võ thuật hả? Sao lại có một đứa bé trai ở đây? Chào bác Minh, năm cô bé này là đệ tử cháu lựa chọn ra để tham gia giải đấu lần này. Còn về phần cậu bé này, đây chính là người cháu đã kể với bác hôm qua đấy ạ, mẹ Linh trả lời. Ồ vậy à, ông ngừng để quan sát hắn một chút rồi nói tiếp, quả nhiên căn cốt rất là tốt, nhiều kẻ luyện ngoại công từ nhỏ cũng chưa chắc có được cơ thể cân đối như vậy. Cháu tên là gì? Thấy ông già hỏi hắn nói. Cháu tên là Hiệp ạ. Ừ, lễ phép lắm, cháu có muốn gia nhập vào liệt hỏa môn của ta không? Cháu gia nhập vào môn phái của ông ấy ạ, hắn ngập ngừng, nhưng môn phái của ông ở đâu ạ, cháu không muốn phải lên núi tập võ đâu. Ha ha, thằng bé này, cháu cứ yên tâm, chỉ có những người thân thể kém mới phải lên núi luyện tập để tăng cường thể chất thôi. Thân thể cháu đã đủ điều kiện học nội công của phái ông rồi. Vậy cháu có phải làm nhiệm vụ hay gì đó không ạ? Các môn phái hầu hết giờ vẫn đang đóng cửa ở ẩn trên núi rồi, phái của ông cũng vậy. Không phải môn phái nào cũng có hứng thú giúp đỡ đất nước, chúng ta khá là ích kỷ đấy, ha ha ha. Còn nếu cháu muốn gia nhập phái của ông thì bây giờ ông sẽ cho cháu một cái lệnh bài đệ tử dự bị. Khi nào về nước ông sẽ chuyển cháu thành đệ tử nội môn và truyền nội công cho cháu. Vậy thì cháu đồng ý gia nhập liệt hỏa phái ạ. Ha ha, tốt lắm, đây là lệnh bài của cháu, hãy cầm lấy. Nói xong ông lấy ra từ chỉ người một cái lệnh bài bằng sắt màu đen to cỡ ba ngón tay đưa cho hắn. 9. Chương 30, lên chức nhanh lê. Sau khi đưa cho hắn tấm lệnh bài, ông già này quay sang tiếp tục nói chuyện với mẹ của Linh. Hắn giả vờ cất chiếc lệnh bài vào túi quần thức ra là ném vào trong ba lô. Sở dĩ hắn đồng ý gia nhập vì ông già này cũng có vẻ rất mạnh, hắn không thể quan sát được thông tin của ông, tức là ông ta hơn hắn ít nhất là 10 lờ vờ. Nói chuyện một lúc thì bọn hắn đi tới một quầy lễ tân để đăng ký tham gia giải đấu. Sau khi hoàn tất thủ tục, ông già nói. Để bác dẫn cháu và bọn trẻ tới chỗ của bác muốn giới thiệu mấy tên đệ tử của môn phái cho cháu biết. Được chứ, chúng ta cùng đi thôi. Bọn hắn đi tới phía tây của thung lũng,
nơi này được chia làm khá nhiều khu nhà riêng biệt. Bọn hắn đi tới một khu nhà trung bình có khoảng 10 phòng và một cái sân khá lớn. Tới nơi rồi, các cháu uống chén trà để bác đi gọi mấy tên đệ tử tới. Sau khi vào một gian nhà khá to ở giữa sân, ông pha một ấm trà rót cho bọn hắn rồi nói. Ổn vừa xoay người định đi ra ngộ ập thì có một tên thiếu niên khoảng 15-16 tuổi hớt ha hớt hải chạy vào nhà. Tên này vừa nhìn thấy ông già thì chạy tới hét to. Trường môn, không ổn rồi, có chuyện xảy ra rồi ba. Ông già hơi thắc mắc hỏi. Cái gì không ổn? Có chuyện gì xảy ra mà con chạy như ma đuổi thế? Tên này liền nói. Dạ thưa trưởng môn, vừa nãy khi chúng con đang đi dạo chơi ở khu phía Bắc thì gặp phải lũ người của luyện không phái đang đi với người của Nam Thiếu Lâm. Vốn chúng con định lờ đi nhưng tên Trương Bá Phong lại khiêu khích chúng con. Hắn nói liệt hỏa phái chúng ta không có xuất xứ từ Thiếu Lâm nên không phải là chính tông mà chỉ là phường mãi võ mà thôi. Bọn con tức quá nên đã đánh nhau với chúng nhưng chúng đông hơn nên bọn con đã thua. Tiểu sư đệ võ công kém nhất nên bị đánh trọng thương đang được các sư huynh đưa về, còn con về đây trước để báo tin cho sư phụ. Ông già nghe đến đây thì tức đến vểnh râu quát. Cái gì, lũ người của luyện không phái dám cùng lũ đầu chọc Nam Thiếu Lâm khốn nạn đánh người của phái chúng ta. Chẳng lẽ chúng quên mất bản thân mình cũng là người Việt mà lại đi bợ đỡ bọn người tung cẩu đáng chết kia. Mau dẫn ta đi xem tiểu sư đệ của con thế nào rồi. Mẹ của Linh ngồi đó cũng nghe thấy những lời tên đệ tử này vừa kể nên đứng dậy nói. Bác Minh, cháu sẽ đi cùng bác. Được, ông già quay đầu lại nói còn không dẫn đường đi. Tên đệ tử kia bắt đầu dẫn bọn hắn đi. Bọn hắn đi được 5 phút thì đã thấy đằng trước có 3 tên thiếu niên đang mang theo một chiếc cáng nhỏ. Trên chiếc cáng có một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi đang nằm, tay phải được dùng nẹp gỗ và băng vải cố định lại, có vẻ như là bị gãy tay rồi. Mấy tên thiếu niên nhìn thấy bọn hắn đi tới thì mừng rỡ kêu lên. Trường môn ba. Trường môn, xin ngài hãy cứu lấy tiểu sư đệ. Ông già túi đầu quan sát thiếu niên nằm trên cáng một chút nói. Long còn chưa chết được, chỉ là gãy vài cái xương thôi. Trường môn, chính là mấy thằng chó của luyện không phái và mấy thằng đầu trọc của Nam Thiếu Lâm đã khiến tiểu sư đệ ra nông nỗi này. Trưởng môn phải trả thù cho tiểu sư đệ. Các con cứ yên tâm, ta sẽ khổn để yên cho lũ khôn đó đâu. Còn bây giờ việc quan trọng nhất là nắn xương cho thằng Long đã, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến việc luyện võ của nó sau này. Nói xong ông già bắt đầu nắn xương cho thiếu niên tên là Long này. Ông già này nắn xương kêu răng rắc nghe mà dùng hết cả mình, thằng Long chắc do đau quá nên đã tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy rõ mấy người sư huynh và trưởng môn của mình, thằng Long rớm nước mặt nói. Con xin lỗi mọi người. Tại con võ công quá kém nên đã liên lụy tới mọi người. Long, em có lỗi gì đâu, là do lũ khốn kia đã đánh em nên nông này chứ. Khi giải đấu bắt đầu anh nhất định sẽ đánh chết chúng nó, một tên trông lớn tuổi nhất trong mấy sư huynh đệ nói. Nhưng mà bây giờ em bị thương thế này thì không thể tham gia giải đấu được. Với 4 người thì làm sao đủ tư cách dự thi, chúng ta đâu còn ai dự bị đâu. Thằng Long nói ra câu này thì mọi người liền yên lặng. Thấy vậy mẹ Linh mỉm cười nói. Bác Minh. Cũng chưa hẳn là không có cách để mọi người tham gia giải đấu đâu. Ông già thấy mẹ của Linh nói vậy thì mừng rỡ hỏi. Cháu có cách gì hả Trang? Mau nói cho bác biết đi. Chẳng lẽ bác quên rằng bác mới thu một tên đệ tử dự bị sao? Cô mỉm cười đáp. Đúng vậy, sao bác lại quên mất chứ nhỉ? Hiện bây giờ bác chính thức tăng cấp cho cháu lên làm đệ tử ngoại môn của Liệt Hỏa Phái. Đây là lệnh bài của cháu, còn bây giờ bác sẽ đi đăng ký tham gia giải đấu cho cháu. Sao vào phái chưa tới một ngày mà đã lên chức rồi ba? 9. Chương 31, Kiếm. Cháu chỉ vừa mới gia nhập môn phái hôm nay thôi mà, hơn nữa cháu có biết võ công đâu sao cháu tham gia đấu võ được. Không châu bắt chó đi cày, sao lại để một kẻ không biết võ đi tham dự một giải đấu võ thuật cơ chứ? Thấy hắn có vẻ tức giận vì bị ép tham gia giải đấu, ông già liền cười bảo. Cháu cứ yên tâm, vòng loại của giải đấu này sẽ được tổ chức theo hình thức đấu đội, hai đội đối đầu nhau sẽ lần lượt cử từng người ra đấu với người của đối phương cho tới khi bên nào thua hết cả 5 trận thì thôi. Ông sẽ đưa cháu vào vị trí chủ tướng, tức là cháu chỉ phải lên võ đài khi 4 người còn lại đã thua hết. Vậy là hắn chỉ để làm cảnh thôi à? Nếu đến người mạnh nhất trong số 5 người kia cũng thua thì một kẻ không biết võ như hắn thì có tác dụng gì đâu, lúc đó nhắm đánh không lại thì chịu thua là được. Nghĩ đến đây hắn liền yên tâm gật đầu. Vậy thì được, cháu đồng ý tham gia. Tốt lắm, giờ ông sẽ đi đăng ký cho cháu, đêm nay cháu cứ ở với cô Trang, sáng mai hãy cùng họ tới luyện võ tràng ở phía đông thung lũng nhé. Các con hãy đưa tiểu sư đệ và mấy người họ về chỗ ở của chúng ta đi một lát rồi về ngay. Nói xong ông già đi về hướng võ lâm điện, bọn hắn thì quay về khu nhà của Liệt Hỏa Phái. Ngồi chơi uống trà một lúc thì ông già trưởng môn trở về, bọn hắn ở lại đến gần trưa thì xin phép ra về. Sau đó mẹ của Linh dẫn bọn hắn về một khu nhà nằm ở phía tây bắc thung lũng.
Tòa nhà này cũng to xấp xỉ tòa nhà của Liệt Hỏa phái, đây chính là tòa nhà của phái nữ huynh đạo. Cả buổi chiều hôm đó hắn không đi đâu mà ngồi lì trong sân. Hắn lấy từ trong bạ lộ ra một quyển sách. Tìm, bạn nhận được sách kỹ năng Liệt Hỏa kiếm pháp bạn có muốn học không?
Có.
Không. Quyển sách này là ông già trưởng môn đưa cho hắn trước khi hắn đi. Nội công không thể học được trong một sớm một chiều, mấy môn ngoại công luyện thể thì uy lực không phải là lớn lắm, hơn nữa thân thể cháu đã ngang ngửa với luyện thể đỉnh cao rồi nên không cần phải luyện nữa. Quyển sách này là Liệt Hỏa kiếm pháp phối hợp với nội công của Liệt Hỏa phái thì sẽ có được uy lực cực mạnh. Hôm nay ông truyền nó cho cháu, cháu hay về đọc qua, mặc dù chỉ có một buổi tối hơn nữa không có nội công phối hợp nhưng ít ra vẫn còn hơn là dùng tay không. Sáng mai ông sẽ chuẩn bị cho cháu một thanh kiếm, dáng về học cho tốt.
6.
Có. Tìm, bạn học được kỹ năng Liệt Hỏa kiếm pháp. Liệt Hỏa kiếm pháp, Level 1 chủ động. Kiếm pháp cao cấp của Liệt Hỏa phái tổng cộng chia làm 3 thức. Nhược hỏa, sát thương 110%, 30% sát thương hệ hỏa MP, 8. Đại hỏa, sát thương 125%, 35% sát thương hệ hỏa MP, 11. Liệt hỏa, sát thương 140%, 40% sát thương hệ hỏa MP, 17. Khi kết hợp với nội công cao cấp hỏa vân quyết của Liệt Hỏa phái có thể tạo ra sát thương hệ hỏa gấp đôi. Tìm, bạn học được kỹ năng dùng kiếm đầu tiên, chúc mừng bạn nhận được kỹ năng kiếm. Kiếm, Level 1 bị động. Tăng sát thương khi sử dụng kiếm thêm 10%. Học xong sở kỳ trong quyển sách thì hắn nhận được một sở kỳ hữu bị động là kiếm, cái này hắn cũng không thấy lạ lắm, điều hắn thấy lạ là giới thiệu của nó. Hắn đã có 2 sở kỳ hữu bị động liên quan tới vũ khí là gậy và côn nhưng đều ghi là tăng sát thương vật lý, còn ở đây chỉ ghi là tăng sát thương mà không có 2 chữ vật lý, xem ra là do kỹ năng Liệt Hỏa kiếm pháp cũng không phải thuần vật lý mà có kèm sát thương hệ hỏa nên sở kỳ hữu mà hắn có được chỉ ghi là sát thương. Cũng có nghĩa là nó sẽ tăng mọi loại sát thương chứ không chỉ sát thương vật lý. Sau khi hiểu ra hắn liền cảm thấy rất vui vẻ, một kẻ theo cờ lạc pháp sư phun in tờ như hắn có được càng nhiều sở kỳ hiệu bị động tăng sát thương phép càng tốt. Hắn cầm lên cây kiếm đặt trên chiếc bàn đá ở trong sân, thanh kiếm này là hắn mượn của mẹ Linh để luyện kiếm. Tạo bãi quái zombie. Hắn tạo bãi quái là để luyện sở kỳ hiệu, chỉ cần luyện mát Level 2 sở kỳ hiệu vừa mới đạt được thì hắn sẽ có được một chút sức mạnh. Mặc dù giải đấu lần này hắn chỉ phải làm bình vôi nhưng bản thân hắn đã Level 34, đã gấp đôi Level của hầu hết các tuyển thủ, nếu bảo hắn giơ tay đầu hàng mấy con gà Level 1 ít này thì nhục lắm. Kết giới ảo ảnh này hắn đã kéo giãn thời gian lên 12 một, tức là từ giờ đến sáng mai trừ thời gian ngủ thì hắn có khoảng gần 200 tiếng để luyện sở kỳ hiệu.
8.
Nhược hỏa.
110.
Đại hỏa.
193.
Liệt hỏa.
324.
Sau hơn 150 tiếng luyện sở kỳ ở map zombie, cuối cùng 2 sở kỳ hiệu đã mát level, vừa rồi là hắn thử uy lực của Liệt Hỏa kiếm pháp khi nó mát level sát thương cỡ khoảng hơn 600 đạ mạ, bằng khoảng một nửa sát thương sở kỳ hiệu điện giật của hắn, nếu như kết hợp với hỏa vân quyết có lẽ uy lực của nó có thể tăng thêm khoảng 50% đạ mạ nhờ sát thương hệ hỏa. Đây là vì hắn không phải võ giả, chỉ số của hắn chủ yếu là INT nhưng nhờ vào việc được cộng thêm một ôn sở tạt mỗi cấp hắn cũng không bị quá thọt các chỉ số STZVTAGI như các pháp sư khác. Liệt Hỏa kiếm pháp, Level 5, mắt, chủ động. Kiếm pháp cao cấp của Liệt Hỏa phái tổng cộng chia làm 3 thức. Nhược hỏa, sát thương 150%, 45% sát thương hệ hỏa MP, 14. Đại hỏa, sát thương 165%, 50% sát thương hệ hỏa MP, 20. Liệt hỏa, sát thương 180%, 55% sát thương hệ hỏa MP, 31. Khi kết hợp với nội công cao cấp hỏa vân quyết có thể tạo ra sát thương hệ hỏa gấp đôi. Kiếm, Level 10, mắt, bị động. Tăng sát thương khi sử dụng kiếm thêm 100%. Khá thỏa mãn với uy lực của kỹ năng này, hắn liền thoát khỏi bãi quái. Sau khi thoát bãi quái thì đã hơn 1h đêm rồi, hắn tắm rửa một chút sau đó về phòng yên giấc ngủ.
9.
Chương 32, vòng loại. Hôm sau khi bọn hắn tới luyện võ tràng thì đã thấy mấy người của Liệt Hỏa phái đã có mặt sẵn ở đó rồi. Bọn hắn chào hỏi một chút sau đó ông già này đưa cho hắn một thanh kiếm dài khoảng 1 mét. Hỏa vân kiếm, bạn sao? Thanh kiếm này được phỏng chế theo hỏa vân kiếm, bảo vật của Liệt Hỏa phái. Sát thương vật lý, 112-157. Sát thương phép, 67-92. Khi chém chúng có 20% khả năng khiến đối phương chịu trạng thái bỏng. Hắn rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm khi được rút ra lóe lên ánh sáng màu đỏ, trông có vẻ rất sắc bén nhưng sát thương lại kém xa thanh kiếm mà hắn mượn của mẹ Linh. Có điều thanh kiếm kia sáng nay hắn đã trả lại cho mẹ của Linh rồi nên bây giờ hắn chỉ có thể dùng thanh kiếm này.
đút nó vào vỏ xong hắn đeo thanh kiếm ngang hông giống như ủ chi hạ xả sủ kẻ vậy. Đến khoảng 9h, mọi người đã đến đông đủ, một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng lưng vẫn thẳng tắp mặt mày hồng hào đi lên trên bục ở giữa luyện võ tràng hắng giọng một chút rồi mở miệng nói. Cứ 5 năm một lần, chúng ta lại tụ họp ở đây để tổ chức giải giao lưu võ thuật thế giới, để tạo một nơi cho con, cháu, đệ tử của chúng ta thể hiện tài năng của chúng và cũng là để tăng sự gắn kết giữa các môn phái trong liên đoàn 4. Ông lão này nói tiếng Anh để mọi người cùng hiểu, ông ta nói mà không cần mịt rô nhưng giọng nói của ông ta vẫn vang vọng khắp ngõ ngách của luyện võ tràng làm hắn cảm thấy rất kỳ lạ vì rõ ràng hắn nghe thấy ông lão này nói không to nhưng hắn lại nghe rõ từng chữ một. Quan sát. Tên, Hà Thiên Vũ. Tuổi, 76. Giới tính, nam. HP3. MP3. LV3. STG3. AGI3. VIT3. VDIS3. INT3. LUK3. Trưởng ban cố vấn Liên đoàn Võ thuật Quốc tế. Kỹ năng 3. Ông lão này là trưởng ban cố vấn, đọc tên thì có vẻ ông ta là người Trung Quốc. Cái này cũng rất bình thường. Trung Quốc cực kỳ đông dân nên số lượng môn phái cũng nhiều theo vì thế bọn họ thường chiếm ưu thế số đông, có kẻ được lên làm trưởng bàn cố vấn thì cũng chẳng có gì lạ. Giờ ta xin tuyên bố giải giao lưu võ thuật thế giới xin được phép chính thức bắt đầu sau khi kể lể về lịch sử của giải đấu hết hơn 5 phút ông lão liền hô lớn. Không khí lập tức ồn ào lên, nhất là mấy tên thanh, thiếu niên cực kỳ háo hức khi sắp được lên võ đài. Giờ xin các vị trưởng môn lên bốc thăm để lập danh sách thi đấu vòng loại. Sau đó các vị trưởng môn lần lượt đi lên bốc thăm, mẹ của Linh và ông già trưởng môn cũng đi lên. Nữ Huỳnh Đạo bốc được số thứ tự 13 bảng B võ đài thứ nhì còn Liệt Hỏa phái thì bốc vào số thứ tự 6 bảng D võ đài thứ tư. Ở đây có khoảng hơn 200 môn phái được chia đều làm 16 bảng từ A đến bảng B mỗi bảng có khoảng từ 12-14 đội đấu loại với nhau, đội nào giành chiến thắng cuối cùng sẽ tham gia vòng 16 đội. Mặc dù bọn hắn cách nhau một bảng nhưng do cách xếp võ đài dịp giặc nên võ đài số 2 và 4 ở ngay cạnh nhau, bọn họ vẫn đứng chung một chỗ, còn mấy người trưởng môn thì đã lên khán đài riêng của họ ở phía trên khán đài của khán giả tới xem giải đấu. Phái nữ Huỳnh Đạo bước vào số 13 trong bảng B mà bảng đó chỉ có 13 đội nên bọn cái Linh được thông trận đầu mà không cần đánh, còn Liệt Hỏa phái thì bước vào số 6 và võ đài của họ có 14 đội nên đội số 5 và số 12 được qua thẳng, bọn hắn phải đấu trận thứ 3 với đội số 7. Bọn gái Linh vì không phải đấu vòng đầu nên qua võ đài số 4 xem bọn hắn thi đấu, trận thứ nhất và thứ nhì bảng D kết thúc khá là nhanh do chênh lệch của hai bên quá lớn. Có vẻ hắn quá coi trọng giới võ thuật quốc tế rồi, đến hơn 70% các đội thì thành viên chỉ khoảng LV10 đến dưới 15, hơn 20% là có LV từ 15 đến dưới 20, số người có lên cao hơn 20 là rất ít. Ít nhất trong số những người ở cả hai bảng B và D chỉ có 2 người LV21 ở bảng B và 1 người LV22 ở bảng D. Bảng D đội số 5 qua thẳng mời đội số 6 và đội số 7 lên võ đài trọng tài của bảng D nói to. Cuối cùng thì cũng đến lượt bọn hắn. 5 người bọn họ nối đuôi nhau lên đài, vị trọng tài kia nói. Mời tuyển thủ đầu tiên của hai đội bước lên trước. Sau đó, Hào, người nhỏ tuổi nhất trong 4 các sư huynh đệ nếu không tính Long bước ra trước. Hào LV14 cũng không phải quá cao nhưng tuyển thủ của đối phương là một tên thiếu niên cũng khoảng 14 tuổi mà chỉ mới có LV11. Nếu không có gì ngạc nhiên thì Hào thắng chắc. Võ giả ở giai đoạn luyện thể chỉ tập luyện tăng cao thể chất là chính, thể chất càng mạnh thì LV càng cao, thủ đoạn tấn công hầu hết là cận chiến nên ai có chỉ số cao sẽ chiếm hết mọi lợi thế. Tuyển thủ đội số 6 thắng, mời tuyển thủ tiếp theo của đội số 7 lên võ đài. Không ngoài dự đoán của hắn, Hào rất dễ dàng giành chiến thắng chỉ trong 5 phút. Đối phương bị đánh ngã ra khỏi võ đài. Đối thủ thứ nhì của Hào là một tên thiếu niên tuổi cũng sắp xỉ tên vừa rồi nhưng đã LV13 rồi, nếu không cẩn thận Hào có thể bị thua. Trận này chiến đấu khá căng thẳng, sức mạnh của hai bên không hơn kém nhau là bao nên đánh rất nhiệt tình. Sau khoảng 15 phút, Hào giả vờ sắp ngã dụ đối phương lao lên rồi xoay người đá vào mạn sườn của hắn. Tên kia lập tức ngã gục xuống ôm lấy mạn sườn có vẻ cực kỳ đau đớn. Vị trọng tài đếm đến 10 nhưng tên này vẫn không đứng dậy nổi nên đã tuyên bố Hào chiến thắng. Hào đi lại gần đối thủ và đỡ đối phương về phía đội tuyển của mình, mấy tên sư huynh của hắn cũng gật đầu cảm ơn. Trận sau đó thì Hào rút lui vì đã tốn khá nhiều sức trước đó thêm nữa đối thủ có LV cao hơn hắn, nếu thể lực đầy đủ thì Hào còn muốn thử chứ giờ hắn đã mệt rồi. Người ra sân tiếp theo tên là Vượng LV16, hắn thắng liên tiếp 2 trận chỉ tới khi gặp phải chủ tướng của đối phương có LV17 thì mới thua. Sau khi Vượng thua thì chiến lên võ đài và đánh bại đối phương giành chiến thắng thứ 5 cho đội số 6. Chiến LV cũng chỉ là 17 nhưng do đối phương đã mất sức trong trận với Vượng nên chiến giành chiến thắng khá dễ dàng.
Trận đấu này thậm chí là Lâm kẻ có LV cao nhất trong năm sư huynh đệ là LV19 cũng không phải ra sân nên cũng không đến lượt hắn, hắn chỉ đứng ở góc chờ của võ đài và nói chuyện với Linh và mấy cô bé của nữ huynh đạo. Vòng đấu tiếp theo đến chiều mới bắt đầu nên bọn họ rủ nhau đi ăn trưa. Trong nhà hàng, hắn hiện đang ngồi giữa Linh và Nguyệt, ba cô gái còn lại thì ngồi bên cạnh, năm tên sư huynh đệ thì ngồi đối diện, Long bây giờ đã có thể đi lại nên tới để cổ vũ cho mọi người. Nhưng khi nhìn thấy mấy cô gái tranh nhau gấp thức ăn cho Hiệp mà không để ý gì đến năm anh em bọn hắn thì cảm thấy lòng đau như cát, nước mắt đầm đìa, cho dù khi bị đánh gãy xương cũng không thấy đau như vậy. Năm anh em đang ngồi trên một chiếc xe tăng chỉ biết cúi đầu xuống ăn để không nhìn thấy cảnh này mà thầm nghĩ mắt không thấy thì tim không đau, hu hu. Còn Hiệp hắn đang hồn nhiên ngồi ăn ngon lành mấy thứ mà các cô gái gấp cho hắn, ai đến cũng không từ chối mà không để ý xung quanh thấy năm tên sư huynh đệ đang tự liếm vết thương lòng. Cũng không nhận ra rằng mấy cô gái đang liên tục gấp cho hắn đang nhìn nhau mà cười nhưng những nụ cười ấy lại tràn đầy sát khí làm người khác lạnh hết cả người. Đúng là mấy tên ngô có phúc đào hoa thật. 10. Chương 33, vượt qua vòng bảng. Sau khi ăn trưa bọn hắn trở lại luyện võ tràng. Đội của bọn hắn và Linh đều được vào vòng 2 nên đều bị gọi về phía võ đài của mình. Hắn đứng ở góc chờ của võ đài số 4 nhìn sang võ đài số 2 thì thấy bên đó chiến thắng rất dễ dàng. Thậm chí bọn cái Linh mới chỉ cử 2 người ra là đã thắng hết cả 5 trận. Hồng là người ra trận đầu tiên, sau khi thắng liền 3 trận vì mệt mỏi nên đã lui ra nhường cho Hương lên đấu thay mình. Sau đó Hương rất dễ dàng đã thắng được 2 ván cuối và bước vào vòng tiếp theo. Hắn thấy Linh và mấy cô gái chiến thắng thì mỉm cười rồi quay lại xem chiến đánh với chủ tướng đối phương. Chủ lực của đối phương không mạnh, thậm chí là còn yếu hơn cả chủ tướng đội bọn hắn gặp ở vòng 1 nên một lúc sau chiến liền giành chiến thắng. 4 giờ chiều bọn họ tiếp tục vượt qua vòng thứ 3 mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tối hôm đó không phải thi đấu nên bọn hắn đi ăn mừng việc vượt qua vòng 3. Ông già trưởng môn nói. Việc các con vượt qua được 3 vòng đầu ta cũng không quá ngạc nhiên vì ta biết khả năng của các con, nhưng các con không được kiêu ngạo mà ngủ quên trên chiến thắng. Những đội còn lại có những người mạnh không kém gì các con, thậm chí là có một vài người đã đạt tới luyện thể đỉnh cao, đã dần tiếp xúc với nội công, bọn họ hề dễ bị đánh bại. Nếu nghĩ rằng mình đánh không lại thì hãy chịu thua, không việc gì phải xấu hổ cả. Vết thương do nội công gây ra rất nghiêm trọng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bác Minh nói đúng lắm, các con nhất định phải cẩn thận, không nên vì sự nông nổi nhất thời mà đánh mất tương lai của mình. Thôi, không nói chuyện này nữa, hãy cùng chúc mừng chiến thắng của các con nào, mẹ của Linh nói. 6. Bọn hắn ăn mừng rất vui vẻ, tới tận gần nửa đêm mọi người mới chịu về phòng nghỉ ngơi để lấy sức cho trận đấu ngày mai. Sáng hôm sau bọn họ lại tới luyện võ tràng để thi đấu vòng đấu cuối cùng, hôm nay bọn hắn sẽ phải đối đầu với một đội rất mạnh, chủ tướng của họ đã đạt tới LV22. Tên, Abdidexizun. Tuổi, 18. Giới tính, nam. HP, 730-730, HP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 6.4S. MP, 270-270, MP dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn, 5S. LV22. STG. 57. AGI, 41. VIP, 54. VDUS, 23. INT, 17. LUK, 14. Kỹ năng, Mù Hệ Thái, Bát Chi Thuần Thủ. Trong giới võ thuật thì Mù Hệ Thái là một môn võ thuần ngoại công, chú trọng luyện thể nên sức tấn công vật lý rất mạnh đặc biệt vào giai đoạn đầu chiếm ưu thế lớn về thể năng nên được xưng là trường phái võ thuật tấn công trực diện hiệu quả nhất. Trận chiến này khá khó khăn. Kể cả Lâm đã xuất trận mới có thể đánh bại người thứ tư của đối phương. Sau đó khi đến lượt chủ tướng của đối phương ra trận hắn thầm nghĩ chắc là trận này Lâm sẽ thua thôi. Trận vừa rồi Lâm phải đấu với một tên cũng LV19 và chỉ giành chiến thắng nhờ lợi thế thể lực. Bây giờ không chỉ LV yếu hơn đối phương mà lợi thế về thể lực cũng nghiêng về phía đối thủ. Quả nhiên không ngoài dự đoán Lâm rất nhanh thì đã bị đánh bại. May mắn là đối phương sử dụng mũ hệ thái sức tấn công thuần túy là vật lý vì thế vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng chỉ cần điều trị tốt thì sẽ không có di chứng về sau. Đội 13 giành chiến thắng, xin mời tuyển thủ tiếp theo của đội số 6 lên võ đài. Xem ra là hắn phải ra sân rồi, hắn thở dài một chút rồi bước lên võ đài. Hắn vừa bước lên võ đài, tên chủ tướng cũng không nhiều lời liền thủ thế, thấy vậy hắn cũng đưa tay ra sau cầm vào chuôi của thanh hỏa vân kiếm. Trên khán đài. Ông già trưởng môn thở dài quay sang nói với mẹ Linh. Xem ra bọn trẻ phải dừng bước ở đây rồi. Bác đừng vội hết hy vọng, không phải vẫn còn có Hiệp sao, mẹ Linh cười nói. Chỉ mới 2 ngày, tập làm quen với kiếm còn chưa xong thì sao thằng bé có thể học được liệt hỏa kiếm pháp chứ? Cháu tin thằng bé sẽ làm nên điều kỳ diệu, bác cứ nhìn mà xem. Ông già chỉ thở dài mà không nói gì, nhưng lúc này một giọng nói rêu cợt vang lên.
Cái gì, cho một thằng danh con mới học kiếm được 2 ngày lên làm chủ tướng, ha ha ha, xem ra lũ liệt hỏa phái các ngươi cũng chỉ là loại đầu voi đuôi chuột.
Bình, thằng già khốn kiếp, mày nói gì hả, tao còn chưa tính sổ mày chuyện lũ đệ tử của mày cùng lũ chọc nam thiếu lâm đánh đệ tử của tao bị thương đâu, ông già tức giận quát lên.
Lão già kia tiếp tục nói.
Hừ, võ nghệ chẳng bằng ai, đi ra ngoài đường bị đánh cũng chả kêu ai được đâu, ai bảo chúng vô dụng. Mày quên rằng mày cũng là người Việt sao Hà Bình, vậy mà đệ tử của mày lại cấu kết với bọn ngoại lai làm hại người một nhà, mà không thấy xấu hổ với ông cha ta sao?
Luyện không phái vốn là một nhánh của Nam Thiếu Lâm, lũ liệt hỏa phái các ngươi mới là phường ngoại lai đấy.
Mày nói gì hả Đổ Phản Phúc Ba?
Im lặng ba.
Nếu không ta sẽ trục xuất cả 2 tên các ngươi ra khỏi đây.
Thấy 2 người cãi nhau càng ngày càng ác liệt, một ông lão ngồi ở giữa khán đài quát lên.
Bác Minh, đừng tức giận với loại người như vậy, không đáng đâu.
Hừ. 2 lão giả trừng mắt nhìn nhau hừ một tiếng rồi quay đi, hiển nhiên là lời của ông lão vừa rồi rất có trọng lượng nên bọn họ không dám gây chuyện nữa.
8.
Trên võ đài, bọn hắn thủ thế nhìn nhau một lúc thì tên chủ tướng chủ động lao về phía hắn. Nhưng AGI của hắn còn cao hơn cả tên kia. Thêm vào việc hắn đeo giày da thú đã tăng thêm 25% tốc độ của hắn nên hắn liền nhanh chóng lách qua một bên. Thấy hắn bỏ chạy, tên chủ tướng liền xoay người đá về phía hắn, lúc này hắn liền rút kiếm ra khỏi vỏ.
Nhược hỏa.
102. Một ánh sáng màu đỏ lóe lên xoẹt qua chân của đối phương, lập tức một vết chém kéo dài từ đùi tới đầu gối xuất hiện, đối phương kêu lên đầy đau đớn, hắn liền xoay kiếm tiếp tục đánh tới.
Đại hỏa.
167.
Phụ 3.
Một dòng máu tươi từ ngực đối phương bắn ra, sau đó tên này lảo đảo lùi về phía sau, máu liên tục chảy ra từ miệng 2 vết thương, mỗi vết dài gần nửa mét, nếu không cấp cứu kịp tên này rất có thể sẽ bị chảy máu mà chết. Có lẽ biết vết thương của mình rất nặng, tên này liền giơ tay đầu hàng rồi sau đó được đồng đội của mình đỡ xuống sơ cứu. Đội 6 giành chiến thắng đạt được quyền tham gia vòng 16 đội, tên trọng tài hô to.
8.
Chương 34, mọi người kinh ngạc. Đội 6 giành chiến thắng đạt được quyền tham gia vòng 16 đội, tên trọng tài hô to.
Nam.
Lúc này phía khán giả tiếng vỗ tay cổ vũ đã chấm dứt nhưng với một số người thì vẫn như đang có sấm đánh bên tai vậy. 4 tên sư huynh đệ đang đứng ở góc võ đài và Long đang đứng dưới võ đài hố hốc mồm và kinh ngạc, mấy tên này nhìn nhau mà không biết nói gì, chỉ tới khi hắn đi từ trên võ đài xuống tới trước mặt họ thì Chiến mới mở miệng hỏi.
Không phải là trước đây em chưa từng học võ sao, sao lại?
Hắn thấy vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt của mấy người này thì cười đáp.
Đúng là trước đây em chưa luyện qua môn võ nào cả, nhưng 2 ngày trước trưởng môn có đưa cho em một quyển liệt hỏa kiếm pháp. Em có luyện qua một chút, hôm nay dùng đến hiệu quả rất tốt.
Cái gì?
Em chỉ mới luyện 2 ngày, sao có thể thế được?
Ủa sao mọi người ngạc nhiên thế, có gì không được sao?
Mấy tên này lại nhìn nhau một chút rồi Lâm nói.
Môn liệt hỏa kiếm pháp này là một trong những kiếm pháp cao cấp nhất của liệt hỏa phái. Mặc dù uy lực mạnh nhưng lại cực kỳ khó luyện. Đại sư huynh cho dù được trưởng môn ban cho Hỏa Vân Quyết nhưng cũng phải mất 1 tháng mới nhập môn, 1 năm mới luyện được tiểu thành, 3 năm mới tinh thông, cho tới giờ đã luyện gần 7 năm rồi nhưng vẫn chưa thể luyện được đến đại thành.
Lâm nhìn hắn một chút rồi tiếp tục nói.
Mà em, theo như lời của trưởng môn thì ông ấy chưa hề truyền lại Hỏa Vân Quyết cho em, vậy mà em chỉ mất 2 ngày đã có thể sử dụng được hơn nữa uy lực như vậy thì ít nhất cũng đã là tiểu thành rồi, sao mọi người có thể không kinh ngạc được chứ?
Thì ra là như vậy, theo hắn hiểu thì một môn võ chia làm 5 giai đoạn, nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành và viên mãn tương đương với 5 LV của sở kỳ hiệu.
Nếu bây giờ hắn mà nói hắn không chỉ luyện được rồi mà còn luyện đến viên mãn chỉ trong vòng 6 ngày, 6 ngày 144 tiếng, thì chắc bọn họ sẽ chết vì tức mất.
Nhưng tất nhiên hắn sẽ không nói cho bọn họ rồi, quá nổi bật cũng chưa hẳn đã tốt, nhất là khi còn có rất nhiều kẻ mạnh hơn hắn.
Tên đại sư huynh luyện 7 năm vẫn chưa đại thành thì có lẽ muốn luyện đến viên mãn phải mất 10 đến 15 năm, nếu bọn họ biết hắn chỉ mất 6 ngày thì rất có thể hắn sẽ bị nghi ngờ.
Có lẽ là do em có năng khiếu luyện kiếm thôi, với cả không phải nhờ vậy mà chúng ta đã chiến thắng rồi sao, Lâm cảm thấy không khí có chút trầm lắng nên nhắc nhở.
Đúng vậy, chúng ta đã được vào vòng 16 đội rồi, nhất định phải tổ chức ăn mừng mới được, Long nhỏ tuổi nhất nên rất ham vui, sau bữa tiệc ngày hôm qua cậu rất muốn tổ chức một bữa tiệc nữa.
Được rồi, việc đó tính sau. Chúng ta qua võ đài B xem mấy cô gái của nữ huỳnh đạo thi đấu thế nào rồi sau đó đi gặp trưởng môn.
Sau đó một người đi tới võ đài số 2 để xem bọn cái linh thi đấu.
Nhưng có vẻ tình hình không ổn lắm.
Lúc này đây Nguyệt đang phải đấu với một cô gái có LV21 trong khi cô chỉ mới LV19 nên đang bị đối phương áp đảo.
Nguyệt đang dùng cây kiếm cố đỡ lấy những đòn của đối phương.
Cô gái kia sử dụng một cây côn bằng kim loại liên tục tấn công Nguyệt.
tấn công một lúc mà thấy Nguyệt vẫn có thể chống đỡ được nên cô ta dần cảm thấy mất kiên nhẫn. Cô gái đó liền thu cây gậy ngang hông, hô to một tiếng, xung quanh cây gậy bỗng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục sau đó quét ngang về phía Nguyệt. Nguyệt thấy thế liền hoảng sợ giơ thanh kiếm của mình cản trước người để đỡ. Dưới võ đài, hắn vừa nhìn thấy ánh sáng màu xanh lục tỏa ra từ cây gậy thì lập tức cảm thấy không ổn, cô gái này sử dụng nội công. Lúc này Nguyệt đã đuối sức nên chắc chắn không thể đỡ được đòn này. Hắn cắn chặt răng nhìn về phía hai cô gái, miệng hơi hé. Nguyên rủa. Choang ba. Một tiếng kêu rất lớn vang lên khi cây côn đánh vào trên thanh kiếm của Nguyệt, cô cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn đang đâm sầm vào mình, mắt cô tối sầm lại, ngực như bị ép tới không thở nổi sau đó cảm giác như thân thể bị mất khống chế rồi bay ra khỏi võ đài. 8. Chương 35, nụ hôn bất ngờ. Nguyệt sau khi bị trúng đòn bay về phía dưới võ đài, đúng lúc này một bóng người lao lên đỡ lấy cô lập tức rơi vào trong lồng ngực của bóng đen đó, người này chính là Hiệp. Hắn kiểm tra Nguyệt một chút thì thấy, cánh tay phải của Nguyệt bị giật mạnh, máu rỉ ra từ đó khi vừa chạm vào dù Nguyệt đang hôn mê nhưng vẫn rên rỉ do đau đớn. Hắn lấy một bình HP nhỏ ra rót vào miệng của cô, lập tức vết thương ở cánh tay và những nơi khác liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau 3S Nguyệt từ từ mở mắt ra, lúc này trọng tài đã tuyên bố cô gái kia giành chiến thắng Linh và mấy cô gái liền lao xuống dưới võ đài. Vừa rồi may mà hắn vừa nhìn thấy cô gái kia vận dụng nội công liền sử dụng nguyền rủa lên cô ta nên Nguyệt mới không bị thương nặng, nếu không bình HP của hắn cũng không thể phục hồi vết thương nhanh như vậy được. Cô gái kia đứng trên võ đài cảm thấy rất kỳ lạ, vừa rồi do muốn kết thúc nhanh nên cô ta đã dùng toàn lực, đáng lý ra Nguyệt phải bị thương rất nặng mới đúng, tuyệt đối không thể chỉ nhờ vào một bình thuốc ma pháp mà hồi phục nhanh như thế được. Thuốc ma pháp cô ta đã từng thấy rồi, hiệu quả tốt nhưng khó mà phục hồi nếu nội thương quá nặng. Cô ta không biết rằng mình đã bị dính nguyền rủa của hắn, nội công dù tăng sức mạnh nhiều đến mấy thì vẫn phải dựa trên chỉ số của bản thân, vừa rồi cô ta bị 10% chỉ số nên sát thương bị giảm đi nhiều. Mặc dù 10% không phải quá nhiều nhưng đủ để tránh cho Nguyệt bị nội thương quá nghiêm trọng. 9. Linh, tớ thua rồi đúng không? Tớ thật là vô dụng, hi hi. Đừng nói như vậy, cậu đã thi đấu rất tốt rồi, chẳng qua đối phương sử dụng nội công nên cậu mới thua thôi, Linh nói. Vừa rồi cậu bị thương rất nặng, may mà Hiệp cho cậu uống một bình thuốc ma pháp nên cậu mới khỏi hẳn đấy, Hồng nói. Thuốc ma pháp? Nhưng thứ đó đắt đỏ lắm cơ mà, cả môn phái chúng ta dù được quân đội trợ giúp cũng chỉ có thể mua được 10 bình làm đồ dự trữ, sao cậu lại cho tớ dùng thứ quý giá như thế? Cậu đừng lo, cái gì chứ mấy bình thuốc ma pháp thì tớ có nhiều lắm, nếu cậu muốn tớ có thể cho cậu 10 bình về uống chơi. Hắn không nói lao chút nào, giờ riêng bình HP, nhỏ. Hắn thì có hơn 200 bình cộng thêm khoảng 20-30 bình HP, vừa, nữa nên 10 bình nhỏ chẳng là gì với hắn. Sao cậu tốt với tớ như vậy? Vì cậu là bạn tớ mà. Chỉ là bạn thôi sao? Nguyệt lẩm bẩm. Thế còn bọn tớ thì sao? Bọn tớ không phải bạn cậu hả? Linh trừng mắt nói. Đúng vậy, bọn mình cũng muốn mấy cô gái còn lại đồng thanh. Mọi người đương nhiên là bạn của tớ rồi, khi nào về tới chỗ ở tớ sẽ cho mỗi người các cậu 10 bình. Hi hi, em tốt thật đấy. Chụt Mai nói xong thì hôn vào má hắn một cái. A, chị Mai chơi xấu, Chụt Hồng cũng hôn hắn một cái. Chụt, hì hì Hương cũng hôn má hắn. Hắn còn đang lâng lâng vì được mấy cô gái hôn thì một đôi bàn tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống. Sau đó hắn liền cảm thấy một đôi môi mềm mại chạm vào môi hắn, hắn theo bản năng liền há miệng ra ngậm lấy đôi môi đó, Nguyệt cũng há miệng ra ngậm lấy môi của hắn, một mùi thơm từ miệng cô bay ra, hắn mút lấy dòng nước bọt ngọt ngào của Nguyệt, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau. Hai người hôn nhau phát ra những tiếng chật chật và những tiếng thở nặng nề. Hắn vẫn say mê ngậm lấy đôi môi của Nguyệt cho tới khi nghe thấy giọng của Linh. Hôn chán chưa hả? Hắn ngẩng đầu lên thì thấy, Linh đang cực kỳ tức giận nhìn hắn. Hắn giật mình nhận ra mọi người đang nhìn về phía mình. Mấy người khán giả thì đang hò reo huýt sáo về phía hắn, còn năm tên sư huynh đệ thì đang chui vào góc tường ngồi khóc thương cho phận ép há thẳng 10 hộp sữa thẳng không hộp nào. Hừ, hắn chưa kịp nói gì thì nghe thấy Linh hừ một tiếng rồi cô tức tối bỏ đi. Linh hắn gọi lớn nhưng cô không hề quay lại mà càng đi nhanh hơn. Hắn định đuổi theo thì thấy hai tay của Nguyệt vẫn đang ôm lấy của mình. Hắn quay ra nhìn Nguyệt thì cô buông tay ra nói. Mau đuổi theo Linh đi, còn đứng đó làm gì? Hắn nhìn cô một chút rồi định đi theo, đúng lúc này Nguyệt lại kiễng chân lên hôn vào môi hắn một lần nữa, nhưng lần này chỉ là một cái hôn nhẹ. Mau đuổi theo đi, Nguyệt mỉm cười nói, mấy cô gái khác cũng gật đầu. Hắn liền xoay người đuổi theo Linh. 10. Chương 36. Sợ gì bố con thằng nào? Đi ra khỏi luyện võ tràng, hắn nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Linh đâu cả, AGI là chỉ số cao nhất của Linh, hơn nữa vừa rồi hắn bị lỡ một chút thời gian nên đã để mất dấu của Linh.
Này chú có thấy một cô bé khoảng 15 tuổi cao khoảng 1m6 tóc dài màu đen mặc một bộ võ phục màu xanh nhạt đi qua đây không?
Này bác có thấy một cô bé 5-10.
Hắn đi về nơi ở của phái nữ huỳnh đạo nhưng không thấy Linh đâu, dọc đường hắn hỏi mấy người đi đường nhưng cũng không có ai thấy Linh đâu cả. Hắn chạy quanh thung lũng suốt cả một buổi chiều nhưng vẫn không thấy Linh đâu hết, mấy cô gái và nam sư huynh đệ cũng chia nhau ra đi tìm nhưng không thấy. Hắn cực kỳ lo lắng cho Linh, không biết cô đang ở đâu. Để cô đi tới Võ Lâm Điện nhờ họ huy động người tìm giúp chúng ta, con bé chỉ có thể ở trên hòn đảo này thôi, mẹ Linh nói.
Vâng, xem ra chỉ còn cách đó thôi.
Hắn buồn rầu nói.
Anh đừng lo, chúng ta sẽ tìm thấy Linh thôi, mà Nguyệt ôm lấy hắn nói.
Ừ, mong là như vậy.
Chết tiệt thật, rốt cuộc thì Linh đang ở đâu chứ, nếu cô mà xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Phải đi mượn bản đồ của thung lũng để xem mình có bỏ sót nơi nào không.
Khoan đã.
Bản đồ 3.
Bản đồ, hắn thầm hô một tiếng.
Lập tức một tấm bản đồ hình chữ nhật hiện lên, bên phải của nó có một cột dài chia làm 3 mục, địa điểm, nhân vật, vật phẩm.
Hắn mừng rỡ, quả nhiên là có, chơi game sao có thể thiếu bản đồ được chứ.
Hắn nhìn thấy dưới cùng của cây cột là một ô trống có hình cái kính lút, chắc đây là ô tìm kiếm rồi.
Hắn ấn vào một bảng chữ cái ảo hiện lên, sau đó hắn điền Trần Huyền Linh, nữ 15 tuổi.
Lập tức tấm bản đồ chạy từ toàn cảnh hòn đảo rồi hướng về phía tây của hòn đảo rồi phóng to ra.
Hiện lên trên tấm bản đồ là một hốc đá bên dưới một mỏm đá ở bờ biển phía tây, Linh đang ngồi trong đó ôm đầu gối nhìn về phía mặt trời lặn.
Nhìn thấy Linh, hắn thở phào nhẹ nhõm vì Linh không gặp chuyện gì.
Hắn nhìn sang phía mẹ của Linh nói.
Cô Trang đợi một chút, cháu nghĩ cháu biết Linh ở đâu rồi.
Thật sao, cháu mau dẫn cô tới đó, mẹ Linh gấp gáp nói.
Hắn im lặng một chút rồi đáp.
Cháu nghĩ cháu sẽ đi một mình, Linh đang giận cháu nên cháu muốn giải thích với cô ấy.
Mọi người hãy ở lại và chuẩn bị cho bữa tiệc, cháu nghĩ khi Linh về sẽ không muốn thấy mọi người lo lắng cho cô ấy đâu.
Mẹ Linh và ông già trưởng môn nhìn nhau một chút rồi nói.
Thôi được rồi, cháu đi đi.
Nguyệt đi lên nắm lấy tay hắn nói.
Anh có cần em đi cùng không? Em sẽ giúp anh nói chuyện với Linh.
Hắn nắm lấy tay Nguyệt rồi túi xuống hôn nhẹ vào môi cô nói.
Không cần đâu, em cứ ở lại đây với mọi người đi, anh sẽ đi dẫn Linh về đây, rồi mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Nói xong hắn hướng về bờ biển phía tây của hòn đảo đi tới.
9.
Khi hắn tới bờ biển phía tây, hắn liền thấy có một mỏm đá cao ở đó. Hắn đi xung quanh tìm kiếm, một lúc sau hắn trông thấy có một hốc đá tự nhiên khá kín đáo ở giữa mỏm đá. Hắn trèo ra phía hốc đá. Khi vừa tới thì hắn thấy hốc đá này sâu khoảng 5 mét, trần cao hơn 3m, Linh đang ngồi trong đó. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Linh quay đầu đi gắt gỏng.
Cậu tới đây làm gì, hãy để cho tớ yên.
Cậu bỏ đi suốt buổi chiều không về làm mọi người rất là lo lắng nên tớ đi tìm cậu.
Tớ không phải trẻ con, không cần cậu phải lo.
Hắn lại gần nói.
Thôi nào Linh đừng bướng bỉnh nữa, đi về cùng với tớ đi.
Hừ, cậu mặc kệ tớ, về mà lo cho em Nguyệt của cậu đi.
Thấy Linh bướng bỉnh như vậy hắn cũng bực mình, hắn liền đi lại gần ôm Linh vào lòng.
Cậu làm gì thế, mau thả tớ ra.
Hắn thấy Linh dãy rủa hắn càng ôm chặt hơn, sau đó cúi đầu hôn lên môi của Linh.
Lúc này Linh đang la hét nên miệng cô vẫn mở, hắn thừa cơ luồn đầu lưỡi của mình vào miệng của Linh.
Linh kinh ngạc trơn to mắt, quên cả dãy rủa.
Hắn dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của Linh làm cô hoảng sợ liên tục trốn tránh, nước bọt của hai người chạy ra ngoài khóe miệng chạy cả xuống cổ. Trốn tránh một lúc không được, Linh đành mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
Thấy Linh không rụt lưới lại nữa, hắn liền lấy lưới của mình kéo lưới cô vào trong miệng tham lam mút lấy lưới và nước bọt của cô.
Hắn ôm Linh rất chặt làm bộ ngực của cô ép chặt vào lồng ngực của hắn.
Một tay hắn ôm lấy thắt lưng của Linh, một tay hắn luồn xuống bóp lấy mông của cô.
Một cảm giác mềm mại truyền vào bàn tay hắn, quả nhiên câu nói ngực, cái thứ đầy nặng đó, chỉ là bản lậu của mông thôi của thánh kỳ rổ xỉ trong dị rộng sùn cũng không phải là không có lý.
Sau vài phút ăn cháo lưỡi của nhau, môi của hai người dần tách ra nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho Linh, thỉnh thoảng vẫn ngậm lấy đôi môi của Linh mút nhẹ.
Linh ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy say mê, thấy vậy hắn lấy tay vuốt ve má của cô nói.
Về với Nguyệt để anh bị mất em hay sao, anh là một kẻ tham lam nên cả em và Nguyệt đừng mơ thoát khỏi tay của anh.
Anh yêu em, Linh nói xong hắn lại hôn lên môi của cô.
Nói đến đây thì nhiều người sẽ nghĩ là làm gì có chuyện một cô gái chấp nhận chia sẻ người mình yêu với cô gái khác chứ. Nhưng bọn họ quên rằng bọn hắn không phải là người bình thường, và bọn họ có những đặc quyền mà người thường không thể có.
7.
Trong một hốc đá treo leo, một đôi trai gái đang ngồi ôm nhau ngắm mặt trời lặn. Đống nhiên người con trai quay sang nói.
Linh, anh muốn cho em biết một bí mật.
Cô gái đang tựa đầu vào ngực chàng trai thì ngẩng lên.
Bí mật gì?
Chẳng lẽ anh bị Vô Sinh ngần ngừ một chút rồi cô nói tiếp, chúng ta có thể nhận con nuôi cũng được mà. Hắn búng vào trán cô nói. Vớ vẩn, ai cho em chủ ẻo bạn trai thế hả? Thái ra, vậy thì bí mật gì anh nói đi. Anh Năm là một pháp sư. Hả pháp sư, không thể nào, pháp sư sao có thể chất mạnh mẽ như anh được. Dừng một chút cô nói tiếp, mà cho dù anh là pháp sư thì cũng đâu phải chuyện gì to tát mà anh phải gọi là bí mật chứ, trên đời đâu có thiếu pháp sư. Hắn im lặng một chút, hắn vẫn không muốn nói cho Linh bí mật về hệ thống, không phải là vì hắn không tin tưởng cô mà là do hắn cảm thấy cô không cần thiết phải biết về bí mật này, ít nhất thì tạm thời là chưa cần thiết. Anh muốn cho em xem một thứ. Thứ gì vậy? Tạo bãi quái kết giới đặc biệt, dễ gờ nẹ dạ tỉ hòn. Xung quanh lóe lên một ánh sáng màu bạc, không khí bắt đầu tràn ra những hạt năng lượng màu xanh lá cây. Đây là cái gì vậy? Đẹp quá. Linh kinh ngạc nhìn xung quanh nói. Đây chính là kết giới ảo ảnh. Kết giới ảo ảnh là thứ giống như kết giới bao phủ tòa đảo này đấy hả? Nhưng không phải là phải có luyện kim giả khắc hỏa ma trận thì pháp sư mới có thể tạo ra kết giới ảo ảnh được sao? Bình thường thì là vậy, nhưng anh lại là trường hợp đặc biệt. Anh có thể tạo ra kết giới ảo ảnh ở bất cứ đâu mà anh muốn mà không cần ma trận. Ví dụ như kết giới này có thể tăng tốc độ hồi phục vết thương và năng lượng. Không chỉ thế, anh còn khống chế thời gian bên trong kết giới, vì thế chúng ta ở trong này 12 tiếng bên ngoài mới chỉ trôi qua 1 tiếng thôi. Cái gì? Anh có thể khống chế thời gian ba? Đúng thế, em thấy chồng em có giỏi không? Hứ, đồ tự kỷ. Linh bĩu môi. Trong lúc Linh đang ngạc nhiên, hắn liền đưa tay từ hông lên ngực của cô bóp nhẹ một cái. Linh giật mình kêu. Á, anh làm gì vậy? Không phải em tức giận vì anh trao nụ hôn đầu của mình cho người sao? Bây giờ anh sẽ trao cái lần đầu khác cho em, he he. Nói xong hắn đè Linh xuống đất. 9. Facebook com mọt bằng tờ can 50. Chương 37, vòng 16 đội. Khi bọn họ tỉnh dậy thì bên ngoài đã trôi qua gần 30 phút, có nghĩa là hắn và Linh đã ở trong kết giới khoảng 6 tiếng rồi, mặt trời cũng đã gần lặn. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại của Linh nói. Em có cảm thấy tuyệt vời không? Đáng ghét, sao anh lại hỏi em câu như thế, xấu hổ chết đi được. Ha ha ha. 8. Hai người hắn bắt đầu mặc quần áo vào để về chỗ ở của phái nữ huynh đạo. Lúc này nhờ vào thể chất mạnh mẽ của võ giả và kết giới khôi phục của hắn cộng với việc kết giới ảo ảnh của tòa đảo này cũng tăng thêm 20% tốc độ hồi phục HP và MP mà giờ Linh đã có thể thoải mái đi lại được rồi. Bọn hắn rời khỏi vách đá bắt đầu đi trở về, lúc này trời đã khá tối rồi. Bọn hắn chạy đi rất nhanh, hơn nữa chỗ ở của phái nữ huynh đạo nằm ở phía tây bắc của thung lũng cũng không quá xa nên bọn hắn chỉ mất 15 phút là về tới nơi. Vừa về tới cửa, hắn nhìn thấy mẹ của Linh và mấy cô gái đang đứng chờ ở ngoài cửa. Thấy hắn và Linh dắt tay nhau về, vẻ mặt lo lắng của mẹ Linh liền biến mất, cô chạy tới ôm Linh thật chặt vào lòng. Con đã đi đâu thế hả? Con có biết mẹ lo cho con lắm không? Mẹ chỉ còn có mình con thôi, nếu con có chuyện gì thì sao mẹ sống nổi? Mẹ, con không sao đâu, con chỉ ra bờ biển đi dạo sau đó ngủ quên thôi. Linh tỏ vẻ ấy này nói. Không sao hết, quan trọng là con về đây an toàn là được rồi. Linh và hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà mẹ không truy hỏi, nếu không bọn hắn cũng không biết trả lời thế nào. Được rồi, các con hãy vào nhà đi, mẹ sẽ vào lấy thức ăn ra, chúng ta phải ăn mừng chiến thắng của hiệp hôm nay chứ. Nói xong, mẹ Linh dẫn đầu mọi người đi vào nhà, hắn cũng đi theo, chỉ có Linh và Nguyệt tụt lại phía sau. Nguyệt híp mắt cười hỏi. Này, cậu và anh ấy gặp nhau ở ngoài bãi biển à, hai người có làm gì không đấy? Làm. Làm cái gì đâu chứ, Linh đỏ mặt đáp. Không làm gì sao? Cũng đúng, nếu có làm thì bây giờ anh ấy phải con cậu về mới đúng chứ, cậu sao có thể đi lại thoải mái như bây giờ được. Thấy mặt Linh càng ngày càng đỏ, Nguyệt cười nói tiếp. Cũng may mà cậu và anh ấy chưa có làm gì, như vậy có nghĩa là tớ vẫn có cơ hội. Cơ hội gì cơ? Linh thắc mắc. Cơ hội để trao lần đầu tiên cho nhau chứ còn gì nữa, tớ nhất định phải làm được. Cậu còn lâu cậu mới làm được điều đó, Linh cao giọng. Sao cậu lại dám chắc điều đó như vậy, cậu định ngăn cản tớ chắc? Tớ cần gì phải ngăn cản cậu chứ, vì chúng tớ đã. Linh nói nửa chừng thì nhận ra mình đã lỡ lời nên mặt đỏ bừng. A ha ha, thì ra là các cậu đã làm chuyện đó rồi. Nhưng mà tại sao cậu làm chuyện ấy mà lại có thể đi lại bình thường vậy? Tớ tưởng lần đầu tiên thì sẽ rất đau chứ, chẳng lẽ cậu không phải lần đầu ba? Đáng ghét, cậu nói gì hả? Tất nhiên đó là lần đầu của tớ rồi. Vậy làm thế nào mà cậu hồi phục nhanh như vậy? Đó là bởi vì... Thứ sao tớ phải nói cho cậu? Nếu muốn biết thì đi mà hỏi anh Hiệp yêu dấu của cậu ấy. Không nói thì thôi, tớ sẽ tự mình hỏi, với cả đó không chỉ là anh Hiệp yêu dấu của mình tớ thôi đâu, hi hi.
Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện thỉnh thoảng còn trêu ghẹo nhau một chút làm hắn rất yên lòng khi nhìn thấy cảnh này. Hắn chỉ sợ hai cô nàng này gây gổ hay cãi nhau nữa cơ, nhưng xem ra việc một chồng nhiều vợ trong giới võ lâm này không phải là không thể chấp nhận. Thấy được hai cô bạn gái của mình rất hòa hợp làm cho hắn lại càng tham lam muốn chuyển mục tiêu về phía Mai, Hương và Hồng. Thằng đàn ông nào mà chả có ước mơ hậu cung, chẳng qua là do thực lực yếu kém hoặc tư tưởng xã hội cản trở mà thôi. Giờ đây mắt nhìn thấy được cơ hội mở hậu cung thì hắn ngu gì mà không nắm lấy. Chỉ là mặc dù các cô gái không phản đối việc hắn có nhiều vợ nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn có thể lấy bất kỳ ai. Vì vậy nên hắn mới đưa tầm ngắm về phía mấy cô gái của nữ huỳnh đạo vì bọn họ là đồng môn với nhau, có lẽ họ sẽ sống trong sự hòa hợp, và một điều quan trọng nữa là tất cả bọn họ cô nào cũng xinh cả, không thì còn lâu hắn mới muốn cưa. 9. Sau khi ăn mừng đến nửa đêm thì hắn muốn chui vào phòng của Linh để chim chuột với cô. Hắn vừa mới nếm thử mùi vị của trái cấm nên rất muốn làm thêm vài lần nữa nhưng có vẻ Linh đã biết được ý đồ của hắn nên tối hôm nay cô đã qua phòng mẹ mình để ngủ. Nhìn phòng Linh trống không, hắn thất vọng bỏ về phòng của mình. Hắn cũng nghĩ đến việc mò qua phòng của Nguyệt nhưng thầm nghĩ một chút thì quyết định giờ chưa phải lúc nên đành về phòng mình nằm ngủ. Sáng hôm sau hắn tới tập hợp với mấy người của Liệt Hỏa Môn ở luyện võ tràng. Hôm nay 16 võ đài cũ đã được dọn đi thay vào đó là một võ đài cực lớn ở giữa sân. Sau đó ông lão trưởng ban cố vấn của liên đoàn đứng trên khán đài của trưởng môn tuyên bố vòng 16 đội chính thức bắt đầu và công bố thứ tự thi đấu mới do các trưởng môn bốc thăm. 10. Chương 38, gặp lại kẻ thù. Trận đầu tiên MNG, Mù Hệ Thai Niu Trạm Thị Hòn, đấu với Tống Thị Hình Ý Quyền. Trận đầu tiên do một đội tuyển Mù Hệ Thái đấu với một đội tuyển đến từ Trung Quốc. Hình Ý Quyền là một môn ngoại công khi luyện đến một mức độ nhất định thì có thể sinh ra nội khí trong cơ thể. Điểm này khá giống Mù Hệ Thái về phương diện chú trọng luyện thể nhưng vì có được nội kính trong cơ thể nên nhưng đòn đánh của Hình Ý Quyền thường mang lại sức xuyên thấu khá lớn khiến đối phương khó có thể đỡ. Nếu nói yếu tố tổng hợp thì Hình Ý Quyền có vẻ nhỉnh hơn nhưng Mù Hệ Thái lại có sức tấn công rất mạnh, nhưng đòn đánh của họ rất hiểm hóc nếu không cẩn thận để dính đòn nghiêm trọng thì Hình Ý Quyền sẽ bị lép vế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, yếu tố quyết định thắng bại của một trận đấu vẫn là do người chủ tướng. Mà trận đấu này MNG chiếm ưu thế hoàn toàn khi chủ tướng của họ đã LV23 mà bên phía nhà họ Tống chủ tướng chỉ mới LV20. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chủ tướng của Tống gia vừa nhập cuộc đã bị đối phương áp đảo rất gắt gao. Sau khi cầm cự được 5 phút, hai bên sau một đòn đối đầu trực diện, tên võ giả của Tống gia bị áp đảo về sức mạnh loạn choạng về phía sau, đối phương lập tức lao lên tung một đòn gối vào mặt của tên họ Tống mặc dù đã giơ tay lên bảo vệ vùng mặt nhưng tên này vẫn bị choáng váng ngã ra phía sau. Cánh tay phải bị đá gãy, cẳng tay bị gập khúc ở giữa. Tên này quá đau đớn, mặt trắng bệch như tờ giấy cô sức hồn hển nói. Tôi chịu thua. Đội Tống Thị Hình Ý Quyền chịu thua đội MNG chiến thắng. Khi nghe trọng tài tuyên bố mình đã chiến thắng tên người Thái này giơ hai nắm đấm lên trời rồi đi xuống võ đài trong sự hò reo của khán giả, còn tên họ Tống thì được đồng đội mang xuống chữa thương. Trận đấu tiếp theo, Liệt Hỏa Phái đấu với Luyện Không Phái. Hắn nghe thấy tên của Luyện Không Phái thì khá bất ngờ. Hắn nhớ thì đây hình như là môn phái của Thắng Phong. Quả nhiên, khi hắn bước lên góc chờ của võ đài thì thấy trong năm tên võ giả đang đứng phía bên đối diện thì có một tên trông khá quen mặt, đó chính là Thắng Phong, đứa đã ho gọi người chặn đường muốn đánh hắn. Thắng Phong nhìn sang bên này thì đầu tiên là hơi bất ngờ một chút sau đó thì khuôn mặt lạnh lại, nhìn hắn với một ánh mắt đầy sát khí. Hắn cười gằn, thằng chó chết, lần trước vì có Linh nên tao không thể làm gì được mày nhưng lần này thì mày không may mắn được như thế nữa đâu. Linh và mấy cô gái đang đứng ở chân võ đài để cổ vũ cho bọn hắn, đây là đặc quyền của những người tham gia giải đấu, họ có thể tiếp cận võ đài để quan sát với danh nghĩa học hỏi miễn là họ không gây rối. Khi Linh vừa nhìn thấy thằng Phong thì ánh mắt trở nên lo lắng nói với hắn. Anh phải cẩn thận tên Phong đó, lần trước thi đấu ở vòng bảng do có dùng vũ khí nên có được lợi thế nhưng lần này hắn có được nội công hơn nữa Luyện Không Phái có sở trường tấn công từ xa, anh không nên bất cẩn. Em cứ yên tâm. Anh đã nói rồi cỡ thằng đó anh chỉ cần búng tay một cái là chết ngay. Đúng vậy Linh, cậu phải tin tưởng anh ấy nhất định sẽ không thua đâu Nguyệt nói. Mấy cô gái còn lại cũng gật đầu, lần trước lúc hắn đánh bại tên võ sĩ Mù Hệ Thái đó bọn họ cũng đã nhìn thấy từ khán đài bên cạnh nên biết hắn rất mạnh. Linh thấy mọi người nói vậy thì cũng hơi gật đầu nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy sự lo lắng. Mời tuyển thủ của hai đội lên võ đài. Hào lập tức lao lên võ đài đứng đối diện với tên đệ tử của Luyện Không Phái. Lần này vì cậu vẫn còn tức giận việc lũ người kia vây đánh bọn họ làm lòng bị thương nên trọng tài vừa mới tuyên bố bắt đầu cậu lập tức lao tới đối thủ. Tên kia vốn đang định mở miệng nói vài lời khiêu khích nhưng không nghĩ rằng Hào lại lập tức lao lên nên bị bất ngờ.
Trong khi tên kia đang luống cuống thủ thế, Hào liền tung ra một cú đá vào đầu gối của đối phương. Rắc! Tên kia bị đá vào hạ bàn liền mất trọng tâm khuỵu xuống, Hào lập tức bắt lấy cơ hội tung đấm liên tục vào mặt của nó. Thấy tên kia choáng váng, Hào tung một cú đá bồi thẳng vào cổ của hắn, tên kia liền như diều đứt dây văng ra xa 5m ngã huỵch xuống đất hôn mê bất tỉnh. 1, 2, 10 liệt hỏa phái thắng, mời tuyển thủ tiếp theo của luyện không phái lên võ đài. Sau khi trọng tài tuyên bố, một tên đệ tử của luyện không phái lao lên vác tên đang nằm dưới đất về góc chờ của bọn chúng rồi quay trở lại tức tối nhìn Hào. Trọng tài chuẩn bị tuyên bố tiếp tục thì Hào giơ tay lên. Tôi xin rút lui. Sau đó bước về chỗ của bọn hắn trong ánh mắt tức giận của lũ luyện không phái. Đây chính là chiến thuật mà bọn họ đã bàn bạc từ trước, sau khi chiến thắng đối phương thì sẽ xin rút lui để bảo toàn thể lực vì bây giờ họ đã biết hắn hoàn toàn có thực lực để làm một vị chủ tướng. Trước đây vì nghĩ hắn không biết võ nên họ cố gắng chiến thắng càng nhờ y đều đối thủ càng tốt, ít nhất thì cũng phải tiêu hao bất thể lực của đối phương để người sau chiến thắng hơn. Nhưng bây giờ thì khác, nếu cảm thấy không thể chiến thắng thì sẽ rút lui để tránh bị thương để nếu vào được vòng trong thì vẫn bảo toàn được sức chiến đấu. 9. Chương 39, chết 3. Liệt hỏa phái chiến thắng mời chủ tướng của luyện không phái lên võ đài. Tôi xin rút lui. Sau khi đánh bại đối thủ, Lâm vẫn tuân theo kế hoạch mà rút lui. Kế hoạch của bọn hắn đã phát huy tác dụng cực tốt. Bản thân những đệ tử đại diện mà ba môn phái của Việt Nam cử đi trừ chủ tướng của luyện không phái là thằng Phong có LV21 ra thì những người còn lại có sức mạnh khá tương đồng nhau. Nhưng bây giờ do Long đã bị thương nên Hảo thay thế vị trí của cậu, cũng có nghĩa là giờ người liệt hỏa phái cử ra luôn có sức mạnh cao hơn đối phương một bậc nên giành chiến thắng một cách hết sức dễ dàng. Cứ sau khi chiến thắng, mấy người hắn sẽ rút lui để bảo toàn khoảng cách thực lực tránh thương tích ngoài ý muốn. Lâm lui về phía góc chờ, mỉm cười vô vai hắn, hắn cũng cười đáp lại rồi khoan thai đi lên võ đài. Lúc này thằng Phong đã đứng sẵn ở đó, nghiến răng căm tức nhìn hắn. Hắn nhìn thằng Phong, nhếch miệng cười đều một cái rồi nói. Lần trước vì có Linh mà tao đã tha cho mày một lần, nhưng lần này mày chết chắc rồi. Thằng Phong thấy hắn nói vậy thì cười to. Ha ha ha, mày bị điên rồi đúng không hả? Đúng là tao hơi ngạc nhiên vì mày cũng là một võ giả. Chính vì thế mà lũ vô dụng kia không thể làm gì được mày. Nói tới đây hắn ngừng cười nheo mắt nhìn hắn nói tiếp, nhưng không nên nghĩ rằng như vậy là mày sẽ sống yên với tao. Võ đài này mặc dù không khuyến khích nhưng cũng không nghiêm cấm giết người đâu. Hắn nghe thấy thằng Phong nói vậy thì cười gằn. Vậy cơ à, tao sợ quá đi mất. Nhưng mà tao cũng phải cảm ơn mày đã cho tao biết một điều bốn. Đó là tao có thể giết người ba. Vừa dứt lời, hắn rút hỏa vân kiếm ra lao về phía thằng Phong. Thấy hắn lao lên, thằng Phong đã có chuẩn bị nên lập tức lùi về phía sau thủ thế, sau đó một luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt bao phủ lấy hắn. Thằng Phong chụm hai tay lại đẩy về phía hắn hô to. Luyện không trưởng ba. Vù vù ba. Một luồng sóng xung kích màu xanh bắn về phía hắn. Hắn tập trung nhìn thẳng vào thằng Phong hô nhỏ. Nguyên rủa. Giao ước của quỷ. Luồng sóng xung kích của thằng Phong yếu đi một chút, sau đó một quần ánh sáng màu máu lóe lên bao phủ lấy hắn. Tốc độ của hắn lập tức tăng vọt. Nhược hỏa. Hắn vung kiếm chém tan luồng sóng xung kích, sau đó tiếp tục lao tới. Trong chớp mắt hắn lao tới trước mặt thằng Phong, nó giơ tay lên tung một chưởng về phía hắn, hắn hơi cúi người xuống rồi bật ngươi lên. Đại hỏa. Xoẹt. 231. Á á á á. Thằng Phong kêu lên đau đớn, bàn tay phải của nó đã bị hắn chém đứt lìa, thằng Phong ôm lấy cổ tay đầy đau đớn hoảng sợ nhìn về phía hắn. Hắn vẫn không dừng lại mà xoay kiếm vung lên. Đừng, tha cho ta hò năm. Phụ ba. 354. Tìm, bạn nhận được 300. Một cái đầu lâu bay lên cao, ở dưới võ đài là một thi thể không đầu đang liên tục phun máu lên trời rồi đổ hình xuống đất. Hắn hơi nhảy lùi ra sau một chút vì không muốn dính máu của thằng Phong, lúc này máu tươi đã ngừng phun ra mà chỉ chạy từ từ ra từ cái cổ không đầu. Máu tươi nhiễm đỏ cả một góc của võ đài. Lúc này trọng tài hơi giật mình một chút vì đây là người đầu tiên bị giết trên võ đài trong giải đấu năm nay, hơn nữa còn bằng phương thức máu me như vậy. Không phải là chưa có ai chết trong giải đấu năm nay mà bọn họ thường là bị thương nặng rồi chết đi sau đó chứ không phải trực tiếp trên này. Cũng may là tên trọng tài này vốn là một tay giang hồ cự phách, đã chứng kiến nhiều cảnh còn đẫm máu hơn như vậy nên rất nhanh thì lấy lại tinh thần hô lên. Liệt hỏa phái giành chiến thắng được bước tiếp vào vòng trong. Phía khán đài sau vài giây im lặng thì nổ lên một tràng hò hét cực lớn, vì bây giờ bọn họ sống trong xã hội pháp trị họ phải hòa mình vào môi trường xung quanh. Đã lâu rồi bọn họ mới thấy được một màn kích thích như vậy, giống như họ đã trở lại thời trước thế chiến thứ nhất khi mà các năng lực giả còn tung hoành khắp thế giới. 7. Giáp 3. Trên khán đài của trưởng môn, lão già trưởng môn luyện không phái bóp nát tay vịn chiếc ghế mà lão đang ngồi, khuôn mặt đằng đằng sát khi nhìn xuống dưới sân.
Một lúc lâu sau lão già này mới hít sâu một hơi quay lại nói với ông lão trưởng môn liệt hỏa phái. Chúng mày được lắm, tao sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay đâu. Hừ, võ nghệ chẳng bằng ai đi ra ngoài đường bị đánh cũng chả kêu ai được đâu, ai bảo chúng vô dụng. Câu này là do chính mày đã nói với tao đấy Bình ạ, hôm nay tao mới thấy thằng ngu như mày thỉnh thoảng cũng nói ra được vài câu có lý đấy chứ. Lão giả kia vừa quay người định bỏ đi sau khi nghe thấy câu này thì tức đến run người nhưng hắn biết đây không phải chỗ để gây sự nên nắm chặt nắm đấm bỏ đi để lại ông già trưởng môn mặt mày nheo lại suy nghĩ gì đó. 10. Chương 40, phần thưởng. Hắn đứng ở giữa võ đài, xung quanh vẫn đang hò reo rất nhiệt tình nhưng khuôn mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn không cảm thấy phấn khích khi khán giả hò reo, không nao núng khi xuống tay chém đầu đối thủ. Cũng không kinh tởm khi thấy cảnh máu men này bởi vì hắn đang ở trong trạng thái mà tinh thần gệ mở được kích hoạt đến mức tận cùng khi chiến đấu giúp cho hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Sau một lúc, một nụ cười nhẹ dần hiện lên trên môi hắn, hắn xoay người và đi xuống võ đài trong tiếng cổ vũ của khán giả. Làm tốt lắm, nhờ có em mà chúng ta có thể chiến thắng mà vẫn bảo toàn được trạng thái tốt nhất, cứ đà này thì chúng ta có thể tiến càng xa, thậm chí có thể vô địch giải đấu nước kia. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ là đương kim vô địch và nhận được vô số giải thưởng phong phú hào đang chạy hết cả nước dãi khi nghĩ rằng mình sẽ được nhận giải thưởng của chức vô địch. Chỉ có điều hắn nghe đến đây thì thắc mắc. Mà mọi người nói đến phần thưởng cho nhà vô địch, vậy rốt cuộc là được thưởng những gì vậy? Ủa, em tham gia mà không biết giải thưởng là gì sao? Lâm thấy cảm thấy khó hiểu. Em tới đây là bởi vì cô Trang muốn cho em bái sư vào liệt hỏa phái thôi chứ em đâu có ý định tham gia giải đấu, hắn lúng túng đáp. Thấy hắn nói vậy thì Hảo nhanh miệng nói. Phần thưởng đầu tiên đương nhiên là tiền rồi, rất nhiều tiền là gì sống khác. Nhiều là bao nhiêu? Giờ hắn cũng không thiếu tiền nhưng không ai chê mình quá nhiều tiền cả. Số tiền thưởng cho ngôi vô địch lên tới 1 tỷ đô la Mỹ đó ba. Cái gì ba? Hắn nghĩ cho dù là giải thế giới thì phần thưởng chỉ khoảng vài triệu USD là cùng thôi nhưng có vẻ hắn hơi coi thường sự giàu có của liên đoàn rồi. Đừng tưởng hắn có vài tỷ đồng là to lắm rồi. Đổi sang USD cũng chỉ được vài trăm ngàn thôi, còn chưa nổi 1 triệu đô nước kia. Tất nhiên là chúng ta sẽ không được lấy hết rồi, môn phái sẽ lấy 50% số tiền này để làm quỹ phát triển vì nuôi võ giả cũng rất tốn tiền, 50% còn lại chúng ta sẽ chia đều ra cho 5 người. Vậy là mỗi người chỉ được 100 triệu đô la Mỹ thôi sao, chỉ bằng tháng 1 năm 10 tổng số tiền thưởng nhưng như vậy cũng nhiều lắm rồi, hắn có thể ăn tiêu mấy đời mà không hết. Mặc dù giờ thì có vẻ hắn bất tử rồi nhưng càng về sau hắn càng mạnh thì sẽ không bao giờ thiếu tiền cả. Nghĩ vậy hắn hỏi tiếp. Vậy những phần thưởng khác là gì, không thể nào chỉ thưởng mỗi tiền thôi chứ? Đương nhiên là còn chứ hơn nữa, những phần thưởng sau này môn phái sẽ không lấy mà để cho 5 người trong đội tuyển tự chia với nhau. Tiền mặc dù tốt nhưng đối với năng lực giả thì cũng không phải là thứ quá cần thiết. Đúng vậy, phần thưởng tiếp theo là đan được gồm 100 viên luyện thể đan. 30 viên thần huyết đan và 10 viên cựu chuyển hoàn hồn đan. Trong đó luyện thể đan là thứ mà ai cũng cần, cho dù đã vượt qua giai đoạn luyện thể nhưng nếu có một thể phách mạnh mẽ hơn cũng không ai từ chối cả. Thần huyết đan thì dùng để tăng thêm khí huyết rất quan trọng với võ giả, nó quyết định thể chất và chất lượng nội khí tinh luyện được. Cựu chuyển hoàn hồn đan thì là một loại đan được cứu mạng, nó cũng tương tự với bình thuốc ma pháp mà em cho Nguyệt uống hôm trước nhưng có hiệu quả mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Lâm dừng một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra còn một phần thưởng đặc biệt của giải đấu năm nay, phần thưởng này có vẻ mang tính tượng trưng nhiều hơn nhưng nếu vào lúc quan trọng nó có thể có tác dụng cực lớn. Phần thưởng đó là gì vậy? Hắn hơi sốt ruột hỏi. Đó là một. À không, hai lời hứa. Lời hứa? Đúng vậy, khi trở thành nhà vô địch chúng ta có thể nhận được lời hứa từ Hội Pháp Thuật và Thư Viện Cổ Đại. Hai thế lực lớn đó mỗi người sẽ giúp các nhà vô địch hoặc người được ủy thác một yêu cầu, chỉ cần họ làm được họ sẽ không từ chối. Đây coi như cũng là phần thưởng cho liên đoàn thể hiện sự kính trọng vì những năm gần đây liên đoàn đã kêu gọi về hầu hết các thế lực cũ và dần trở về thời hoàng kim của mình. Nghe đến đây hắn lập tức thấy hứng thú với ngôi vô địch. Không phải hắn có hứng thú với số tiền hay đan dược mà là lời hứa kia. Trước khi đến đây hắn muốn nhờ mẹ của Linh giúp mình tìm một luyện kim giả để nhờ chế tạo pháp trượng nhưng hắn không dám chắc rằng có thành công không, nhưng bây giờ nếu hắn sử dụng lời hứa yêu cầu hội pháp sư và thư viện cổ đại cùng nhau hợp lực chế tạo pháp trượng cho mình thì không biết có thể chế tạo ra một trang bị khủng đến mức nào. 12. Chương 41, hướng tới chức vô địch. Một gệ mở cần gì nhất cho nhân vật của mình? LV cao. Sơ kỳ hiệu bá đạo. Đồ khủng. Ba thứ này quyết định sức mạnh của một nhân vật. Hắn có hệ thống nên thường lên LV nhanh hơn những người khác, sở kỹ thì hắn chỉ cần chạm vào sách kỹ năng là có thể học,
thậm chí kẻ khác luyện hơn chục năm mới có thể viên mãn thì hắn chỉ cần vài ngày trong kết giới ảo ảnh là đã luyện mát lở vờ sở kỳ hiệu đó. Nếu như bây giờ hắn có thêm một cái vũ khí khủng nữa thì sức mạnh của hắn sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Nhưng muốn như vậy thì trước hết hắn phải giành được chức vô địch cái đã. Hắn đi xuống dưới võ đài thì Linh và mấy cô gái đang đứng chờ ở đó. Hắn lại gần và nói. Sao nào, các em thấy chồng các em có giỏi không? Mới đầu hắn chỉ có ý định nói với Linh và Nguyệt thôi, nhưng khi hắn thấy Mai, Hương và Hồng đỏ mặt thì biết mấy cô gái này hiểu lầm hắn rồi. Mà kệ nó chứ, lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được. Nếu giờ mà hắn cố bào chữa thì rất có thể ba cô bé kia sẽ cảm thấy bị tổn thương. Tình huống như vậy trong chuyện và trong game hắn gặp nhiều rồi. Đã hiểu lầm rồi thì cho hiểu lầm tiếp luôn, nhân cơ hội này hốt luôn cả ba cô bé này. Các em không thưởng anh gì sao? Nói xong hắn hơi chu mỏ ra đòi được hôn, trông rất là khả ố. Trong năm cô gái thì Nguyệt là bạo dạn nhất nên bước tới hơi kiếm chân lên hôn nhẹ vào môi hắn. Nguyệt hôn xong định lùi ra thì bị hắn ôm chặt lấy, cô hơi ngẩng đầu lên thì nghe hắn nói. Hôn như vậy sao được chứ, lần trước em chủ động lắm cơ mà. Nói xong hắn cúi đầu xuống trao cho cô một nụ hôn ướt át. Lưỡi hai người quấn chặt vào nhau phát ra những tiếng chật chật cộng thêm tiếng nuốt nước bọt của nhau làm các cô gái cảm thấy mặt mình nóng bừng. Trao đổi nước bọt với Nguyệt được 3 phút thì hắn ngẩng đầu lên, lúc này Nguyệt hơi lim dim mắt tỏ vẻ rất say mê, hắn quay qua nhìn Linh cười một chút sau đó đi về phía cô. Linh thấy hắn chuyển mục tiêu qua mình thì hơi luống cuống, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm lấy rồi bị một cái miệng rộng ngậm lấy đôi môi của mình. Linh hơi giật mình một chút nhưng lại nghĩ dù sao cơ thể mình đã là của hắn, trinh tiết của mình cũng là do hắn lấy đi vậy thì một nụ hôn có gì to tát cơ chứ. Nghĩ vậy cô liền chủ động nên đón đầu lưỡi của hắn mà hôn trả lại. Ba cô gái đứng đó nhìn biết rằng sắp tới lượt mình, bọn họ muốn trốn đi nhưng cơ thể lại không nghe lời, sâu trong tâm trí họ dường như có một sự khao khát mãnh liệt bùng lên. Sau khi xử lý xong Linh và Nguyệt làm hai cô bé tay chân bủn rủn phải đỡ lấy nhau mà đứng thì hắn tiếp tục hướng tới ba cô gái còn lại. Hơn 10 phút sau hắn đã lấy đi nụ hôn đầu của cả ba người Mai, Hương và Hồng thì hơi quay lại xem phản ứng của hai người kia. Hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn vì Linh và Nguyệt không có ý kiến gì hết, hắn đã thấy rõ được viễn cảnh tương lai khi mà hắn mở hậu cung và được rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, nghĩ đến đây hắn lại muốn cười to. Trong ba người này thì Hương là xấu hổ nhất, khác hẳn với vẻ bề ngoài chính chắn của mình Hương lại là một cô bé ngây thơ và dễ xấu hổ. Khi bị hắn hôn thì cô bé ngậm chặt miệng làm hắn mãi mới cậy được hai hàm răng của cô để ngậm lấy cái lưỡi thơm tho ấy. Hồng thì cả người cứ cứng đờ ra mà không làm gì, hai bàn tay nắm chặt và mắt nhắm lại mặc cho hắn hôn. Trong cả ba người thì Mai là chủ động nhất, cô chỉ mất một lúc để làn quen sau đó chủ động vươn đầu lưỡi ra quấn lấy lưỡi của hắn. Cô còn nuốt lấy nước bọt của hắn, điều mà hai cô gái kia không dám làm. Nếu không phải sớm biết từ trước thì hắn cũng không tin rằng đây là nụ hôn đầu của Mai. Hôm nay hắn cực kỳ thỏa mãn, sau khi giành chiến thắng thì còn giành được thêm ba cô bạn gái xinh đẹp nữa. Nếu trận chiến chiều nay và ngày mai hắn đều chiến thắng, lấy được lời hứa của hai tổ chức pháp sư và luyện kim giả để yêu cầu họ chế pháp trượng cho mình thì chuyến đi này sẽ cực kỳ hoàn mỹ. Hắn bây giờ tay trái ôm Linh tay phải ôm Mai, Nguyệt thì tựa vào ngực hắn, Hương và Hồng ôm lấy lưng và ngả đầu vào vai hắn. Hắn cười đầy thỏa mãn mà không nhìn thấy xung quanh biết bao thanh niên ép thá đang nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn thịt người. Đặc biệt năm tên sư huynh đệ thì đang ôm nhau khóc mà tự nhủ chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc đến cho nhau. Hu hu. 11. Chương 42, trận chung kết. Đến buổi chiều ngày hôm đó, hắn lại có mặt ở trên võ đài để tham dự vòng 8 đội, có thể nói trận đấu ngày hôm nay là trận khó khăn nhất của hắn từ đầu giải đấu đến giờ. Bọn hắn vẫn giữ nguyên chiến thuật lúc sáng và toàn thắng cho tới giờ, nhưng khi hắn đấu với chủ tướng đội MNK thì gặp rất nhiều khó khăn. Tên này thuộc dạng khiên thịt châu bò cực kỳ. Nếu hắn sử dụng ma pháp thì hoàn toàn có thể bắn chết tên này trong nháy mắt, nhưng bây giờ hắn lại phải dùng kiếm để chiến đấu. Cận chiến vốn không phải điểm mạnh của pháp sư, đặc biệt là loại pháp sư full INT như hắn. Mặc dù AGI của hắn có vẻ nhỉnh hơn đối phương một chút nhưng không phải quá nhiều hơn nữa, đối phương chơi theo kiểu khô máu, lấy thương đổi thương. Hắn chỉ mới vừa tung được thức thứ nhất ra thì đã bị tên này áp sát khiến hắn bắt buộc phải lui lại. Vài lần như vậy hắn vẫn không có cách tấn công nào hiệu quả hết. Sức phòng ngự vật lý của hắn khá yếu mặc dù đã có được bền bỉ và sức bền thể, chất lượng HP và thủ vật lý của hắn được nâng cao rất đáng kể nhưng vẫn không thể sánh bằng các võ giả, đặc biệt là những võ giả thuần vật lý như vậy. Hắn cố giữ khoảng cách với đối phương và tung những đòn nhằm mục đích tiêu hao thể lực của tên kia. Nhược hỏa. 95. Tên này sau khi dính đòn thì vẫn lao lên như châu húc mà không thèm để ý đến vết thương của mình. Nguyên rủa. Tốc độ của tên này chỉ hơi chậm lại một chút nhưng như vậy là quá đủ cho hắn. Đại hòa 3.
Xoẹt 3. 189. Lần này đối phương trúng một đòn khá mạnh cộng thêm một vài vết thương do hắn tạo ra trước đó nên tên này đã mất hơn 1-2 cột máu. Tốc độ của tên này bị giảm mạnh, tay ôm lấy vết thương ở ngực cả người run rẩy do mất máu. Sau khi kế hoạch thành công hắn lập tức lùi lại giữ khoảng cách. 3 phút tiếp theo đó hắn liên tục tiêu hao sức lực của đối phương khiến thể lực đối phương đã giảm mạnh, tốc độ không còn đủ nhanh để ép tới hắn. Hắn cực kỳ ung dung chờ cho đối phương mất sức dần dần. Cuối cùng tên kia đã không chịu nổi, những vết thương kia khiến hắn mất rất nhiều máu, sau đó hắn đổ gục xuống sàn. Trọng tài đếm tới 10 rồi tuyên bố. Liệt Hỏa phái chiến thắng tiến vào vòng bán kết. Buổi tối hôm đó mấy sư huynh đệ định tiếp tục tổ chức tiệc để mừng hắn vào bán kết nhưng đã bị ông già trưởng môn ngăn lại. Ông nói rằng trận chiến ngày mai sẽ càng gian nan nên bọn họ phải đi nghỉ sớm để giữ trạng thái tốt nhất. Hắn nghe ông nói vậy thì cũng đồng ý, hôm nay hắn cảm thấy rất mệt mỏi và phiền muộn. Từ khi hắn có được hệ thống này hắn luôn chiến thắng đối phương một cách khá dễ dàng, mặc dù có một vài lần hắn rơi vào nguy hiểm nhưng muốn lật ngược thế cờ thì lại rất đơn giản. Có điều lần này thì hắn cảm giác rất là buồn bực, cũng khiến hắn nghĩ tới một điều. Nếu hắn không thể chiến thắng đối phương nhanh chóng thì sao? Pháp sư là cờ lạt có lượng sát thương lớn và rộng nhưng khá lép vế trước các cờ lạt có thủ và nhanh nhẹn quá cao. Mặc dù hắn có sở tỉ dịt bẹ ở nhưng nếu đối phương quá đông thì nó cũng không thể ngăn cản hết được. Lần này mặc dù là do hắn bị cấm chế nên không thể sử dụng được phép thuật, nhưng ai dám chắc rằng kẻ thù của hắn không tạo được kết giới ảo ảnh như vậy khi chiến đấu. Điều này làm hắn nghĩ đến việc tăng một chút vào vịt để tăng khả năng sống sót và để kháng hiệu ứng bất lợi. Hắn cũng có thể tăng vào VDIS để tăng cao khả năng tính toán và kháng phép nhưng trước mắt hắn vẫn phải đạt được 300 INT để học tệ lẹ vọt cái đã. 6. Buổi tối hôm đó hắn đang chuẩn bị đi nghỉ thì nghe thấy có tiếng ai đang gõ cửa phòng hắn. Hắn đi ra mở cửa phòng thì thấy Linh đang đứng trước cửa, cô bé mặc một bộ quần áo ngủ hình con gấu màu nâu nhạt trông rất đáng yêu, hai tay cô đang ôm một con gấu tẹt đi ở trước ngực hơi ngập ngừng nhìn hắn. Muốn như vậy rồi mà em tới tìm anh làm gì vậy? Em chỉ là muốn tới chúc anh may mắn trong trận đấu ngày mai. Linh hơi đỏ mặt túi đầu. Vậy thì cảm ơn em nhé. Nói xong hắn hơi tiến lên ôm lấy cô nhưng cô lại lùi lại xấu hổ nói. Em trận chiến ngày mai rất quan trọng, anh phải giữ sức nên chúng ta không thể nằm. Nói xong cô vội vàng xoay người bỏ chạy. Hắn đứng đó đưa tay lên gãi đầu khó hiểu. Nhìn bóng lưng Linh chạy mất hắn đành đi vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. 7. Sáng hôm sau, bọn hắn lại có mặt ở luyện võ tràng để tham gia trận bán kết. Hôm nay đội của hắn sẽ thi đấu trận đầu. Đối thủ của bọn họ là một đội tuyển đến từ Bờ Dạ Si, họ sử dụng cả Bộ Ấy Dạ, đây là một loại võ thuật bắt nguồn từ châu Phi và được các nô lệ người da đen du nhập sang Bờ Dạ Si và trở thành một môn võ thuật cực kỳ phổ biến ở nơi đây. Cả Bộ Ấy Dạ chủ yếu sử dụng các đòn chân, khi chiến đấu họ thường giống như đang nhảy vậy, nhưng đòn tấn công bị ẩn giấu trong điệu nhảy khiến mấy người bọn hắn khó mà nắm bắt được nhịp điệu của trận đấu. Lần này bọn hắn vẫn giành được chiến thắng chung cuộc, có điều là mặc dù cố gắng giữ vững chiến thuật nhưng Chiến và Hào vẫn bị thương khá nặng, hắn đã phải cho mỗi người uống một bình HE nhỏ để họ có sức đánh trận chung kết vào chiều nay. Bọn họ lần này không rời đi ngay mà ở lại quan sát trận bán kết 2 và đã biết được đối thủ ở vòng chung kết của mình là ai. Nam Thiếu Lâm 3. 9. Chương 43, Quan Quân. Buổi chiều, mọi người đã đến đông đủ, một bầu không khí náo nhiệt trải rộng từ trên khán đài xuống tới võ đài. Do đây là trận chung kết nên ngoài hai đội giành chức vô địch ra không ai được phép đứng xung quanh võ đài. Các đội tuyển khác đã phải chuyển lên khu vực khán đài để quan sát trận đấu. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là trọng tài của trận chung kết ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chào đón các võ giả sẽ tham gia tranh ngôi vô địch ngày hôm nay. Một đội lần đầu tiên được góp mặt trong vòng chung kết, Liệt Hỏa phái đến từ Việt Nam 4. Tiếng vỗ tay và cổ vũ nổ ra, cả khán đài như muốn nổ tung khi thấy được một đội tuyển hạng trung lại có thể tới được vòng chung kết. Tiếp theo là đội tuyển đã từng 3 lần lên ngôi vô địch tại giải đấu này, Nam Thiếu Lâm đến từ Trung Quốc 3. Lần này tiếng hò reo của khán giả còn to hơn cả lúc trước, tên trong tài đợi tiếng cổ vũ hơi dịu xuống rồi nói tiếp. Giờ tôi xin tuyên bố trận chung kết của giải giao lưu võ thuật thế giới xin được phép bắt đầu, mời hai tuyển thủ của hai đội lên võ đài. Trước khi Hào bước lên võ đài hắn giữ tay cậu lại nói với hắn và 3 người khác. Nếu khi thi đấu mà cảm thấy có gì nguy hiểm thì nên rút lui ngay, đây là giải đấu đội chứ không phải của cá nhân. Dù có thua thì vẫn còn người ở phía sau nữa. Không nên vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai. Bọn họ thấy hắn nói vậy thì hơi gật đầu một chút rồi Hào xoay người đi lên võ đài. Trận này bọn hắn đang bị áp đảo vì lợi thế chênh lệch đẳng cấp và thể lực đã mất, thậm chí Chiến đã thua trận khiến Lâm phải đấu 2 trận. Trong trận đấu với tên phó tướng thể lực của anh suy kiệt nên bị đối phương tung một chưởng giữa ngực rồi bay như diều đứt dây ra ngoài. Hắn lập tức chạy đến đổ một bình HE,
nhỏ, vào miệng anh tan nên hô hấp Lâm dần trở lại bình thường nhưng chắc phải mất một lúc thì anh mới tỉnh lại được. Hắn bước lên võ đài và đối mặt với tên phó tướng kia. Không hiểu sao nhìn cái tên này làm hắn rất khó chịu nên vừa bắt đầu đã lập tức tung toàn lực khiến cho tên này trở tay không kịp mà lánh trọn cả ba thức liệt hỏa kiếm pháp cánh tay của tên kia bị hắn chém đứt lìa ra nếu không nhanh chóng đưa xuống chữa trị cầm máu thì tên này về với Phật tổ là cái chắc. Tên chủ tướng của đối phương nhảy lên võ đài mang tên kia xuống. Sau đó lại nhảy lên đứng đối diện với hắn. Tên chọc này mở miệng nói. Thí chủ có thù oán gì với lục sư đệ của ta sao lại ra tay ác độc như vậy tiếng Trung Quốc? Mày đang lảm nhảm cái gì đấy tiếng Anh? Hắn không biết tiếng Trung nên hỏi lại bằng tiếng Anh nhưng có vẻ như tên này không biết tiếng Anh. Cũng đúng, lũ sư cỏ này chắc chỉ biết tụng kinh chứ có học văn hóa bao giờ đâu mà biết tiếng Anh. Tên trong tài thấy vậy thì quay sang nói với hắn. Tên này hỏi tại sao ngươi lại ra tay nặng với sư đệ hắn như vậy? Ồ vậy hả, vậy ông làm ơn nói với hắn rằng bốn. Tao thích thế. Tên trọng tài hơi ngớ người ra một chút rồi quay ra phiên dịch cho tên kia. Tên trọc sau khi nghe lời tên trọng tài phiên dịch thì tức giận quát. Đến tượng đất còn có ba phần tức giận, hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải sám hối, sau đó chặt một tay của ngươi để đền tội cho sư đệ ta tiếng Trung Quốc. Hắn thấy thằng trọc này quát vài câu rồi lao về phía hắn thì cũng rút kiếm ra. Hắn cũng chẳng cần tên trọng tài phiên dịch cũng biết thằng trọc này muốn báo thù. Nhược hỏa. Kim Trung Cháo tên này hét lên một cái chuông lớn nửa trong suốt màu vàng lập tức phủ lấy hắn. Ken 3. 34. Ha ha, Kim Trung Cháo của ta đã luyện tới đại thành đòn tấn công của ngươi chẳng khác gì gãi ngứa cả. Hơn nữa kiếm pháp cao cấp tiêu hao rất nhiều nội lực ngươi có thể tung được mấy chiêu chứ, chờ đến khi nội lực của ngươi cạn kiệt đó chính là giờ đền tội của ngươi. Tên này sổ ra một tràng dài khiến hắn chẳng hiểu gì nên đành phải quay sang nhìn tên trọng tài. Sau khi hắn nghe tên trọng tài phiên dịch lại, hắn rất muốn cười phá lên, chờ nội lực của hắn cạn kiệt. Vậy thì khác nào chờ một kẻ múc cạn nước trong ao với cái gáo. Lượng MP cần thiết để sử dụng sở kỳ hiệu này đối với các võ giả thông thường thì rất đáng kể thậm chí có kẻ chỉ tung được một hai chiêu là cạn sạch nội lực. Nhưng mà đối với hắn thì số mana tiêu hao còn không nhanh bằng MP hồi phục. Hắn có chém cả ngày cũng chẳng hết nổi mana. Nhưng thằng ngu này lại không biết điều đó nên muốn chơi trò đọ nội lực với hắn. Ha ha ha, đây là chính mày muốn chết đấy chứ không trách ai được đâu. Nhược hỏa. 38. Đại hỏa. 49. Liệt hỏa. 77. Mấy nhát chém của hắn chi va vào cái chung mà không chạm được vào người hắn nhưng do bản thân kiếm pháp này mang theo sát thương hệ hỏa nên tên trọc kia vẫn bị dính sát thương. 9. Ha ha ha, đánh chán chưa chắc ngươi đã cạn nội lực rồi đúng không bốn? Vãi. Nhược hỏa. Đại hỏa. 4. Thấy hắn chém mấy lần thì tên trọc tưởng hắn đã cạn nội lực rồi nên mở miệng châm trọc hắn nhưng lập tức lại thấy một ánh kiếm màu đỏ lóe lên liền ngay lập tức vận lên kim trung cháo. Tên trọc cắn răng chịu đựng chờ hắn cạn nội lực nhưng hắn vẫn liên tiếp tung ra chiêu thức khiến cho chính bản thân tên kia cạn dần nội lực. Giáp 3. Hình chiếu chiếc chuông bị vỡ ra, rõ ràng tên này đã cạn nội lực rồi. Tại sao nội lực của ngươi lại không cạn kiệt chứ? Tại sao 3? Nghe tên trọc cứ gãy sẩm má ngứa hết cả thai hắn liền vùng kiếm chém đứt đầu tên này. 03. Dừng tay lại 3. Một tiếng hét vang lên muốn kêu hắn ngừng tay nhưng thật đáng tiếc là hắn không biết tiếng Trung nên không chút do dự mà xuống tay. Máu phun ra như suối, cái đầu chọc lăn lông lốc như quả bóng. Ngay sau khi hắn chém đầu tên chọc một lao chọc già lao từ trên khán đài của trưởng môn xuống võ đài xông về phía hắn. Đại lực kim cương trưởng 3. Lao già này tung trưởng về phía hắn muốn có vẻ báo thù cho tên chọc con kiết nhưng một bóng người nhảy ra cản hắn lại. Với hình. Bóng người tung một nắm đấm ra cản lao chọc lại, quyền trưởng va chạm tạo ra một luồng sóng xung kích cực lớn và một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hắn hơi lùi lại một chút sau đó trừng mắt nhìn lao già kia đầy tức giận. Lao già cho chết này muốn giết hắn. Được lắm mày hãy chờ đấy, tao sẽ về luyện lờ vờ sau đó đích thân tới giết chết mày, không có kẻ nào muốn giết tao mà được phép sống sót cả. Ngươi định làm gì? Đường đường là thành viên ban cố vấn mà lại muốn ra tay với một thằng nhóc. Đã bước lên võ đài này thì đã chấp nhận việc bản thân có thể mất mạng. Đây chính là quy định của giải đấu, ngươi muốn làm loạn hả? Bóng người này chính là ông trọng tài. Lúc này ông ta cực kỳ tức giận quát tháo lao chọc già kia. Lao ta trừng mắt nhìn hắn, thấy thế hắn cũng trừng mắt lại. Lao già này hừ một tiếng tức tối rồi bỏ đi. Ông trọng tài sau khi nhìn chắc Lao ta đã bỏ đi thì quay về hướng khán giả tuyên bố. Liệt hỏa phái là đội chiến thắng. Hãy chúc mừng đương kim vô địch mới của chúng ta. Khán đài lúc này vẫn đang chìm trong im lặng từ biến cố vừa rồi, sau đó đám bọn linh dẫn đầu vỗ tay khiến khán giả nhìn nhau một chút rồi cũng hò reo chúc mừng.
Tuyên bố xong, tên trọng tài quay sang nói với hắn. Giờ cậu hãy đi xuống một chút để chúng tôi dọn dẹp võ đài rồi sau đó sẽ đến tiết mục trao giải thưởng. Cảm ơn ngài đã ngăn cản hắn lại, hắn hơi cúi đầu một chút cảm ơn.
Không có gì, đó là công việc của ta mà.
10. Chương 44, chia chác. Một đám người mặc quần áo công nhân chạy lên dọn dẹp võ đài. Sau 10 phút võ đài đã được dọn dẹp sạch sẽ và tên trọng tài lại đi lên đó. Giờ chúng ta cùng mời các nhà vô địch của chúng ta lên võ đài, xin mời Liệt Hỏa Phái. Xin mời trưởng ban cố vấn ông Hà Thiên Vũ lên võ đài trao giải thưởng quán quân cho họ. Ông lão trưởng ban cố vấn đi tới và dẫn theo 3 người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen. Một người đẩy một chiếc hòm cực lớn, một người cầm một chiếc khay được phủ một tấm lụa màu đỏ và một người cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen. Các con làm tốt lắm, rất xứng đáng với ngôi vị quán quân này. Các con chính là tương lai của giới võ thuật hiện đại, các con phải cố gắng tập luyện không được kiêu ngạo tự mãn bốn. Đây chính là phần thưởng của các con. Sau đó ông già quay lại ra hiệu cho 3 người kia. Họ bước lên, sau đó một người mở chiếc hòm lớn ra, bên trong là từng cọc tiền USD được xếp bên trong khiến cho bọn họ trợn to mắt nhìn. Một người thì lật tấm vải lụa lên, trong chiếc khay là rất nhiều bình ngọc được chạm khắc rất tinh xảo. Người còn lại mở chiếc hòm nhỏ màu đen ra, bên trong chỉ có 2 vật, đó là một quả cầu thủy tinh nhỏ màu xanh bên trong giống như chứa cả một bầu trời vậy, vật còn lại thì là một quyển sách nhỏ cỡ nắm tay được quấn quanh bởi những sợi dây xích nhỏ. Xin chúc mừng Liệt Hỏa Phái, xin hãy nhận lấy phần thưởng của mình. Tiếp theo xin mời đội tuyển đạt chức Á quân lên võ đài nhận giải thưởng. Xin mời Nam Thiếu Lâm.
10.
Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, bọn họ trở về nơi ở của Liệt Hỏa Phái và bắt đầu chia phần thưởng. Ông giả trưởng môn lấy đi một nửa số tiền thưởng và đưa phần còn lại cho bọn hắn. Ngoài ra ông còn đưa cho hắn một quyển sách.
Tìm, bạn nhận được sách kỹ năng Hỏa Vân Quyết, bạn có muốn học không?
Có.
Không.
Hắn chưa vội học mà cất đi, sau đó hắn quay lại nói với mọi người. Con có một đề nghị, không biết mọi người có đồng ý không?
Đề nghị gì vậy?
Ông giả trưởng muốn hỏi.
Con sẽ nhường lại các phần thưởng khác, mọi người có thể nhường lại phần thưởng thứ 3 cho con không?
Ý con là 2 lời hứa của hội pháp sư và thư viện cổ đại sao?
Đúng vậy, con có chút việc cần đến 2 thứ đó nên muốn mọi người nhường lại cho con.
Ha ha, tưởng chuyện gì chứ, đương nhiên là được rồi.
Đúng vậy, nếu em cần thì cứ việc lấy đi. Còn 2 phần thưởng khác thì em vẫn có phần, dù sao thì nhờ có em chúng ta mới có thể đi xa được thế này, Lâm nói.
Vậy thì cảm ơn mọi người rồi. Buổi chiều hôm đó mọi người lên đường trở về Hồ Ngộ Lũ Lũ và tổ chức một bữa tiệc ở dưới bãi biển. Ông giả trưởng môn cứ kéo lấy hắn đi gặp mấy trưởng môn của các môn phái khác.
Ha ha, đây chính là nhà vô địch của chúng ta sao, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao.
Có được con, tương lai của Liệt Hỏa Phái sẽ càng ngày càng rực rỡ.
Nam.
Mất nguyên cả buổi tối đi chào hỏi mấy ông già làm hắn rất mệt mỏi, gần đêm hắn mò ra một góc vắng của bãi biển ngồi hóng gió.
Thì ra anh ngồi ở đây hả, sao không ra dự tiệc cùng mọi người?
Đúng vậy, mấy ông lão kia đang chạy loanh quanh tìm nhà vô địch của họ đấy, hi hi.
Hắn quay sang thì thấy mấy cô gái nữ huỳnh đạo đã tìm thấy hắn ở sau vách đá.
Bãi biển này được một vách đá ngăn cách với bãi biển vừa rồi nên khá khó tìm.
Vừa nãy là Linh và Nguyệt mở miệng nói.
Các em còn trêu anh hả? Mấy ông già đó cứ tới đòi bắt tay với vỗ vai anh mệt hết cả người.
Thật sao em thấy mấy người bọn Lâm đang vui vẻ lắm mà, Mai nói.
Đúng là mấy tên sư huynh đệ kia đang rất vui khi được nhiều nhân vật ngang tầm trưởng môn của mình chào hỏi nên cười hơn hở từ chiều tới gì, còn hắn thì không hạp mấy chuyện như vậy.
Thấy hắn không nói gì, mấy cô gái lại gần ngồi xung quanh và tựa vào người hắn.
Hắn bị bộ ngực của mấy cô gái cọ sát vào người thì phía dưới bắt đầu có phản ứng. Đã 2 ngày từ khi hắn lần đầu làm chuyện đó với Linh. Đối với một kẻ lần đầu trong 2 kiếp người được hưởng thụ chuyện trai gái như hắn thì 2 ngày cấm dục chẳng khác gì địa ngục.
Vì lòng tự tôn khi cho rằng mình đã thoát kiếp FA nên hắn cắn răng chịu đựng không quay tay trong mấy ngày vừa rồi, nhưng chính điều đó lại càng khiến dục hỏa tích tụ trong lòng hắn.
Bây giờ đã không còn áp lực của giải đấu, lại còn được 5 cô gái xinh đẹp vây quanh thử hỏi làm sai hắn chịu nổi.
Hắn giang tay ôm lấy mấy cô gái nói.
Các em có muốn xem pháp thuật không?
Pháp thuật?
Các cô gái nghe thấy hắn nói vậy thì thắc mắc, còn Linh thì nghĩ đến điều gì đó khiến cô đỏ hết cả mặt.
Đúng vậy, các em hãy xem đây, tạo bãi quái kết giới đặc biệt, dễ gờ nẹ dạ tỷ hòn.
Một màn sáng màu bạc bao phủ lấy xung quanh, những tiếng ồn ào từ phía bãi biển bên cạnh biến mất, chỉ còn lại những tiếng sóng biển vỗ vào bờ, trong không khí hiện lên những bụi sáng màu xanh lục rất huyền ảo.
Chuyện gì xảy ra vậy, đây là pháp thuật sao, mấy cô gái háo hức nhìn xung quanh rồi hỏi.
Hắn giải thích cho mấy cô bé về kết giới ảo ảnh của hắn và việc hắn là một pháp sư khiến cho các cô cực kỳ kinh ngạc.
Đây là kết giới ảo ảnh của anh ư, tuyệt vời thật đấy.
mấy cô gái vẫn đang trầm trột thì Nguyệt quay sang thấy Linh chỉ hơi đỏ mặt mà không có dấu hiệu gì của sự kinh ngạc thì hỏi. Sao cậu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hết vậy?
Ờ thì, tại vì tớ đã biết chuyện này từ 2 ngày trước rồi, Linh đáp.
Cậu đã biết rồi sao? Mà khoan đã, 2 ngày trước tức là cậu và anh ấy đã bốn.
Ở trong này.
Thảo nào mà cậu có thể phục hồi nhanh như vậy, Nguyệt dường như đoán ra điều gì đó.
9. Chương 45, liên lạc. Sau khi thác loạn cùng 5 cô gái suốt 3 ngày trong kết giới ảo ảnh thì bên ngoài mặt trời cũng đã mọc, bọn họ mặc lại quần áo rồi bắt đầu trở về khách sạn. Mặc dù họ đã tắm qua nước biển nhưng mùi biển chỉ tạm che lấp mùi ngai ngái sau cuộc cuồng hoan nên họ về phòng để tắm rửa. Sau bữa tiệc tối ngày hôm qua thì giải giao lưu võ thuật thế giới đã chính thức kết thúc, mọi người giờ đang du lịch và tận hưởng cảnh đẹp của Hawaii. Sau 3 ngày nghỉ ngơi thì đã đến lúc bọn họ thu dọn đồ đạc để trở về nước. Chuyến đi này đem lại cho hắn rất nhiều kỷ niệm, từ một tên FA giờ hắn đã có tới 5 cô bạn gái và đã thoát kiếp giai tần. Không chỉ thế giờ hắn còn là đương kim vô địch võ thuật thế giới, nhận được một món tiền thưởng kết xù. Tiền tài, danh vọng, mỹ nhân hắn đều có cả. Nhưng chẳng lẽ hắn sẽ thỏa mãn với điều đó sao?
03. Con người là một giống loài tham lam, khi đã có được thứ mình muốn, họ sẽ càng ham muốn có được thứ lớn hơn. Lòng tham của con người là vô đáy, nhưng cũng chính điều đó thúc đẩy loài người phát triển được như hiện nay. Giờ hắn có được những thứ mà người bình thường nào cũng muốn, nhưng hắn đã không còn là người bình thường nữa rồi. Hắn muốn có được sức mạnh, thứ sức mạnh vượt trên tất cả kẻ khác. Nghĩ đến đây hắn lấy từ bạ lộ ra một viên thủy tinh cầu và một quyển sách nhỏ cuốn xích.
Enusmen mạ nạ ốc.
Sản phẩm của luyện kim giả. Viên ngọc mạ nạ được phù phép có tác dụng liên lạc nhờ phép rẻ phở lại chỉ ẩn mi giờ sau khi sử dụng sẽ trở lại thành một viên ngọc mạ nạ bình thường.
MP chắc hờ, không 10.000.
Rẻ phở lại chỉ ẩn mi giờ, 1.
Gì mọi giờ.
Quyển sách phép cổ xưa có thể hiểm sẵn phép thuật để sử dụng.
Phép thuật đã chắc hờ.
Dễ cồn, khi dùng sẽ tạo một cổng không gian trở về nơi đã chỉ định.
1.
Viên ngọc thì là một viên mạ nạ ốc, hắn có thể sạc mạ nạ của hắn vào đó. Khi cần có thể lấy ra dùng một cách dễ dàng, quả thực là một bình mạ nạ dự trữ rất tốt.
Vì mọi giờ thì có thể sạc phép thuật vào đó kèm theo số mạ nạ cần thiết để sử dụng. Khi chiến đấu hắn có thể kết hợp dùng ghi mọi giờ để cả hai phép cùng một lúc rất tiện lợi. Chỉ có điều hai thứ này cần phải sạc đầy trước khi chiến đấu.
Tìm. Bạn nhận được Enusmen Mana Orb, bạn có muốn trang bị không?
Có.
Không.
Tìm, bạn nhận được ghi mọi giờ, bạn có muốn trang bị không?
Có.
Không.
Có.
Zephyr lại chỉ ẩn mi giờ.
Sau khi trang bị hai thứ này vào ô sỉ cổ đạ di hẹ bọn thì hắn quyết định liên lạc với thư viện cổ đại trước. Không gian trước mặt hắn bỗng vặn vẹo rồi xuất hiện một vết nứt giữa căn phòng. Vết nứt tỏa ra ánh sáng chói lòa rồi dịu đi. Một giọng nói giả nua phát ra từ vết nứt. Cậu chính là quán quân của giải giao lưu võ thuật thế giới sao? Cậu có việc gì mà cần tới bọn ta gấp như vậy?
Hắn nhìn vào khe nứt thì thấy trong đó có khoảng 10 lão già đang ngồi ở một chiếc bàn dài nhìn về phía hắn. Lão giả ngồi ở đầu bàn đang ngồi đối diện với hắn và mỉm cười, có vẻ như chính lão ta là người đã lên tiếng. Thật kỳ lạ là lão ta nói bằng một thứ tiếng gì đó nhưng hắn lại có thể hiểu được chắc phép này có chức năng phiên dịch. Dạ, cháu là chủ tướng của đội vô địch lần này.
Lần này cháu liên lạc với thư viện cổ đại là do có một việc cháu muốn nhờ ạ.
Việc gì vậy, cháu cứ nói đi, nếu trong khả năng thì chúng ta sẽ giúp.
Dạ là thế này, cháu muốn các ông giúp cháu chế tạo một cây pháp trượng.
Pháp trượng?
Nhưng cháu là võ giả kia mà.
Thực ra cháu là một pháp sư nhưng chỉ là do khi sinh ra cháu đã sở hữu cơ thể khá mạnh mẽ nên mọi người vẫn nghĩ cháu là võ giả, hắn nói dối.
Ừm thôi được, bọn ta sẽ giúp cháu chế tạo pháp trượng. Cháu có yêu cầu gì đặc biệt với nó không? Ông lão trầm ngâm một chút rồi nói.
Dạ, cháu muốn cây pháp trượng này có thể nâng cấp hoặc trưởng thành theo sức mạnh của cháu, có được không ạ?
Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn chỉ có một lần này có thể huy động toàn bộ các luyện kim giả chế tạo pháp trượng cho hắn. Nếu hắn chỉ làm một cây pháp trượng bình thường thì với tốc độ lên cấp của hắn chắc chắn vũ khí này không theo kịp cấp độ sức mạnh của hắn mà bị vứt bỏ. Trước khi hắn có thể kiếm được vũ khí mạnh hơn thì hắn muốn có một vũ khí có thể theo kịp tốc độ phát triển của hắn. Hơn nữa nếu tài liệu đủ tốt, khả năng tiến hóa đủ mạnh, cây pháp trượng này có thể theo hắn mãi mãi mà không cần đổi cây khác.
Pháp trượng có thể tiến hóa theo sức mạnh của chủ nhân à, có vẻ khó đấy, chúng ta không dám chắc là trong kho còn có tài liệu đủ để chịu đựng sức ép của việc tiến hóa không.
Cháu có một chút tài liệu không biết mọi người có thể dùng được không?
Nói xong hắn kéo bộ xương của con trẹt và xương sọ của tệ dạ nổ đồn cùng với viên ngọc tâm linh ra cho họ xem.
Mấy thứ này hắn đã xếp sẵn ở góc phòng rồi.
Cái gì? Đó là một bộ xương khủng long hoàn chỉnh ba.
Bộ xương này lạ lắm sao,
cháu thấy trong viện bảo tàng cũng có mà. Hắn thấy mấy ông già kinh ngạc đứng phắt dậy thì nói. Cháu không hiểu rồi. Ông già hơi lắc đầu. Mấy bộ xương trong viện bảo tàng đã trải qua hàng chục triệu năm phong hóa, giờ chúng chỉ là một bộ xương khô. Còn bộ xương kia của cháu lại tràn đầy sức sống, giống như vừa được lấy ra từ một con khủng long còn sống vậy. Toàn bộ thư viện của chúng ta chỉ có một mẩu xương chân bé tí đã được các bậc tiền bối phong ấn lại mới giữ được độ tươi mới đến ngày hôm nay, và nó đã được dùng để chế tạo cây bút giả kim cũng là biểu tượng của thư viện cổ đại. Giờ cháu lôi một bộ xương hoàn chỉnh ra sao ta có thể không kinh ngạc chứ? Vậy nếu ông muốn thì sau khi dùng mấy cái xương để chế tạo pháp trượng cho cháu, cháu có thể tặng số xương còn lại cho thư viện cổ đại làm quà. Sau khi biết sự quý giá của bộ xương thì hắn làm vậy để lôi kéo một trong ba thế lực lớn về phía mình. Bọn ta không thể tham lam như vậy được. Bộ xương này lớn như vậy cho dù dùng chế tạo pháp trượng cũng chỉ mất tháng một năm một không. Như vậy đi, bọn ta sẽ chế tạo cho cháu một bộ giáp đi kèm nữa rồi chúng ta sẽ lấy phần còn thừa được không? Ngoài ra để cảm ơn cháu đã tặng một thứ có giá trị lớn như vậy ta có thể giúp cháu một việc nữa. Thật ạ, vậy ông giúp cháu chế tạo nốt thứ này được không ạ? Hắn lấy ra đôi cánh của tệ dạ nổ đồn cho ông ta xem. Trời ạ, một đôi cánh khủng long còn hoàn chỉnh, nhìn thấy một đôi cánh dài gần 6 m trông giống cánh rơi kia vẫn còn da thịt hoàn chỉnh thì ông ta còn kinh ngạc hơn lúc nãy. Cháu càng ngày càng làm ta thấy tò mò về cháu rồi đấy, một pháp sư lại vô địch giải đấu của võ giả cộng thêm bộ xương và đôi cánh hoàn chỉnh nữa. Thôi được, bọn ta sẽ giúp cháu chế tạo pháp trượng, bộ giáp và đôi cánh, nhiều thứ cần làm như vậy có lẽ phải mất ít nhất một tháng. Khi nào hoàn thành ta sẽ liên lạc với cháu qua viên mana ở đó. Nếu cháu là pháp sư thì hãy cứ giữ nó lại mà dùng. Cháu cảm ơn mọi người. Không, bọn ta mới là người phải cảm ơn cháu. Ông ta nói xong thì một luồng ánh sáng lóe lên cuốn lấy mấy bộ xương và viên ngọc tâm linh rồi vết nước biến mất. Lần này hắn khá vui vẻ, không hỉ nhờ làm được pháp trượng mà còn được chế cho cả một set đồ. Đến khi lấy hàng về hắn sẽ cực kỳ bá đạo cho xem. Hắn không lo về việc mấy người kia sẽ chiếm luôn bộ xương của hắn. Đối với người khác thì bộ xương có vẻ quý giá nhưng với hắn thì chỉ cần tạo bãi quái đi săn một lúc thì sẽ có được vài bộ xương kia. Sau đó hắn nhìn vào quyển ghi mọi giờ trên cổ một chút rồi đi ra khỏi phòng. 10. Chương 46, Thủy Cung. Sau khi đọc kỹ thì hắn thấy thư viện cổ đại có thể liên lạc từ xa còn hội pháp thuật thì lại phải dịch chuyển tới tận nơi, vì thế hắn quyết định báo tin cho mấy người cái linh đã. Sau khi báo tin với mọi người và được sự dặn dò của mẹ Linh, hắn bước tới hôn nhẹ vào môi mấy người cái Linh rồi quay đi trong vẻ buồn bã của mấy cô bé. 9. Ghi mọi giờ. Trong phòng, hắn gọi ra ghi mọi giờ, quyển sách thoát ra khỏi sợi xích từ trong ngực hắn bay ra rồi lơ lửng trên bàn tay phải của hắn. Quyển sách tự mở ra, hắn thấy trong quyển sách toàn bộ là trang trắng, chỉ có một trang là in hình một vòng tròn, trong vòng tròn đó là những ký hiệu kỳ lạ. Dưới cùng của trang đó có chữ viết bằng ký tự Latin. Chính là tên của phép thuật này. Dễ cồn. Một vòng tròn màu xanh lam hiện ra dưới chân hắn rồi bất chợt hắn cảm thấy mọi vật như dừng lại, cơ thể hắn bị kéo giãn ra, một luồng ánh sáng trắng xóa hiện lên giống như khi hắn đi qua kết giới ảo ảnh của đảo Thiên Đường vậy. Khi hắn định thần lại thì thấy xung quanh là rất nhiều người mặc những bộ áo choàng kỳ lạ và đội một chiếc mũ chóp nhọn giống ông phù thủy ra gẳng đạn trong phim Chúa Nhẫn vậy. Hắn cảm giác như mình đã lọt vào thế giới phù thủy. Cảm giác này thật sự rất hưng phấn, giống hệt khi còn bé hắn lần đầu tiên được đọc bộ truyện Harry Potter vậy. Hắn nhìn ngó xung quanh thì thấy hắn đang ở trong một quán bar lớn phong cách khá giống mấy quán bar thời Trung Cổ. Hắn đi lại gần phía một người phụ nữ trung niên đứng sau quầy rồi hỏi bà. Edgar C. Mẹ 4. Đoạn hội thoại này là tiếng Anh nhé. Gì vậy cậu bé? Cháu muốn gặp các trưởng lão của hội pháp thuật có được không ạ? Đây là mẹ Linh nói cho hắn biết, khác với những luyện kim giả thân thiện và hòa đồng. Pháp sư rất khó tính, hắn phải tự mình tìm cách gặp các trưởng lão thì mới có thể khiến họ thực hiện yêu cầu được. Cháu muốn gặp họ làm gì? Nếu cháu muốn gặp họ thì cháu phải đến tổng bộ của hội pháp thuật, hay đi tới trung tâm của thành phố, cháu sẽ thấy một tòa nhà rất lớn, đó chính là tổng bộ của hội. Hắn cảm ơn người phụ nữ sau đó đi ra cửa. Khi ở trong thò hắn không thấy gì lạ nhưng khi vừa bước ra ngoài thì hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy khắp nơi là nước biển đang trùm lấy nơi này. Quanh thành phố có một mái vòm vô hình đang bao phủ lấy không cho nước biển lọt vào, với thị lực của hắn không khó để nhìn thấy trong dòng nước biển có các loài cá hình thù quái lạ đang bơi, có cả con cá đèn lồng mà hắn đọc trong sách, điều đó có nghĩa là hắn đang ở cực sâu dưới mực nước biển. Một cảm giác ngưỡng mộ đồng thời cũng là sợ hãi dâng lên trong lòng hắn. Theo hắn thấy biển cả là thứ đem lại sự sống cho mọi loài nhưng đồng thời nó cũng là thứ đáng sợ nhất trên hành tinh này, những cơn sóng thần có thể cướp đi mạng sống của bao nhiêu người, áp L. Ước dưới đáy biển có thể nghiền nát hầu như tất cả các loại máy móc của con người. Đối với con người biển cả là nơi tràn đầy bí ẩn và nguy hiểm.
hắn vừa đi vừa ngắm nghĩa xung quanh, cảm giác như mình đang lọt vào thế giới thời ma thuật kỳ lạ. Trên đường không chỉ có các pháp sư loài người mà hắn còn thấy các giống loài khác nữa. Có mấy tên ọc thai dài đẹp trai xinh gái, có mấy tên ọc thô kệch, thậm chí hắn còn thấy cả mấy tên gỗ lìn lùn tịt mặt mày cao có và rất nhiều các loài thú kỳ lạ. Mất khoảng 30 phút thì hắn đến được trung tâm thành phố. Ở giữa quảng trường rộng lớn có một tòa lâu đài cao vút đang nằm ở đó, chiếc cổng bằng gỗ cao hơn 5m đang mở rộng, rất nhiều người đang ra vào tấp nập. Hắn bước vào thì thấy bên trong rất nhiều người đang đi lại, mấy chiếc quầy dài có những cô gái ọc xinh đẹp đang đứng nói chuyện với mấy người khách. Hắn đi về phía một nơi vắng người nhất trong số các dãy người đang xếp hàng, chờ khoảng 5 phút thì đã tới lượt hắn. Hắn bước lên hỏi cô gái tóc. Cho hỏi cô có thể cho tôi gặp các vị trưởng lão có được không, nói xong hắn lấy gỉ mỏi giờ ra đưa cho cô xem. Cô gái này cầm lấy nhìn một chút rồi trả lại cho hắn, chỉ về phía mấy chiếc ghế trong góc nói. Xin ngài ra kia chờ một chút, tôi sẽ đi thông báo với các vị trưởng lão. Hắn nhận lại gỉ mỏi giờ đeo vào, cảm ơn rồi ra chỗ dãy ghế ngồi chờ. Hắn lấy ra một lon coca và mấy gói khoai tây chiên ra bắt đầu ăn. Ngồi chờ khoảng 20 phút thì cô gái ở đó quay lại. Xin mời ngài đi theo tôi. Cô gái dẫn hắn đi qua một hành lang rất dài, thỉnh thoảng có mấy ông lão pháp sư đi qua, cô cúi đầu chào một chút rồi dẫn hắn đi tiếp. Khoảng 10 phút sau cô dẫn hắn đi qua cầu thang tới một tầng cao trong tòa lâu đài, tới trước một chiếc cửa lớn bằng gỗ. Cô cầm tay nắm cửa gõ và nói. Thưa đại trưởng lão, tôi đã dẫn người tới rồi đây ạ. Vào đi. 12. Chương 47, sách phép thuật. Cái 3. Cánh cửa gỗ không có ai đẩy mà tự động mở ra, căn phòng bên trong rất lớn nhưng trông lại có vẻ khá chật chội. Nó bày đủ thứ kỳ lạ mà hắn chưa thấy bao giờ, từ các loại nồi niêu cho tới mấy dụng cụ kỳ quái, thậm chí hắn còn thấy một cánh tay của con gì đó khá giống của con khỉ nhưng lại mọc đầy vảy chứ không phải lông. Một góc của căn phòng bày mấy tủ sách cao vút tới tận trần nhà, có một ông lão đang ngồi ở chiếc bàn gỗ gần đó, trên bàn bày rất nhiều sách và ông lão này đang đọc một quyển trong số đó. Thưa đại trưởng lão, tôi đã đưa người ủy thác tới đây rồi ạ. Được rồi, cô lui ra đi. Ông già vẫy tay. Cô gái ập quay người đi ra khỏi phòng. Ông ta đóng quyển sách lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, giờ hắn mới để ý là ông ta có một đôi tai dài và nhọn. Ông ta cũng là ba. Quan sát. Tên, Rắn Hẹn Dịp Sen. Tuổi, 635. Giới tính, nam. HP3. MP3. LV3. STG3. AGI3. VIP3. VDIS3. INT3. LUK3. Đại trưởng lão của hội pháp thuật, cựu tộc trưởng tộc, hay còn gọi là tộc kẹo vẹt. Kỹ năng 3. Già vãi trường 3. Hắn biết là tộc kẹo sống lâu hơn con người rất nhiều, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một kẻ sống hơn 600 tuổi thì vẫn rất ngạc nhiên. Ông lão này mặc dù tóc trắng xóa nhưng lại không có râu, bộ mặt chỉ có chút nếp nhăn, trông chỉ giống với một người 60 tuổi thôi. Chào cậu bé, cậu là người đã cầm ghi mọi giờ do ta chế tạo sao? Dạ đúng thưa đại trưởng lão, hắn vội lấy từ trong ngực ra chiếc ghi mỏ cho ông xem. Ồ, chiếc ghi mỏi giờ của ta đã nhận cậu làm chủ rồi, ông già ập nhìn một lúc rồi hơi ngạc nhiên nói. Có gì không ổn sao ạ? Cậu bé, cậu là pháp sư ạ? Cháu đúng là pháp sư ạ, hắn gật đầu đáp. Vậy thì không sao hết, nếu chiếc ghi mỏi giờ đó đã nhận cậu làm chủ thì giờ nó chính là của cậu rồi. Nào giờ hay nói đi, cậu muốn hội pháp thuật giúp cậu việc gì? Cháu muốn xin mấy quyển sách pháp thuật thôi ạ. Pháp thuật? Thầy của cậu không dạy cho cậu sao? Thầy pháp thuật của cháu qua đời rồi nên cháu chỉ mới học được vài phép cơ bản thôi ạ. Ông già nghe hắn nói vậy thì hơi gật đầu mà không hỏi lại nữa, hiển nhiên trong giới năng lực giả chuyện này không phải là hiếm nên ông ta không nghi ngờ lời nói dối của hắn. Được thôi, ta sẽ cho người dẫn cậu đến thư viện phép thuật, giờ cậu hãy đưa chiếc ghi mỏi giờ cho ta. Hắn đưa ghi mỏi giờ cho ông ta liền sạc một loại phép thuật vào đó. Được rồi. Phép thuật này sẽ giúp cậu sao chép các loại phép thuật, cậu sẽ có một ngày ở trong thư viện cứ việc chọn thoải mái các phép mà mình thích, đến sáng sớm ngày mai phép thuật này sẽ mất hiệu lực. Nói xong ông ta trả lại ghi mỏi giờ cho hắn và giơ ngón trỏ thả ra một tia sáng nhẹ. Một lúc sau cánh cửa lại mở ra, có một chàng thanh niên tộc người đứng ở đó. Được rồi, cậu hãy đi theo cậu ta sẽ dẫn cậu tới thư viện, ông già nói với hắn. Dạ cháu cảm ơn ông. Hắn cảm ơn rồi vội vã đi theo chàng thanh niên, tâm trạng rất là hưng phấn. Khi vừa bước lên đảo thiên đường hắn đã nhận ra là phép thuật của mình còn quá ít nên vừa bước vào kết giới các thủ đoạn tấn công của hắn mất sạch. Hắn không giống các pháp sư khác, chỉ cần có sách kỹ năng là hắn có thể học được ngay lập tức, vì thế hắn muốn nâng cấp bộ sở kỹ của mình lên. Tên dẫn đường cho hắn đưa hắn đi xuống một đoạn cầu thang cực dài, bọn hắn đi suốt 15 phút đồng hồ mới tới nơi. Ở cuối cầu thang có một cánh cửa nhỏ,
hắn bước qua cánh cửa thì cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Không phải là một thư viện tối tăm dưới lòng đất như hắn nghĩ mà là một thư viện cực lớn được chia làm 3 tầng trần nhà cách mặt đất tới gần 15 mét và phủ kính để hiện ra một bầu trời đầy sao, không hề có sự ngột ngạt như trong tầng hầm mà là một cảm giác rộng thênh thang. Mặc dù người trong thư viện không ít nhưng do thư viện quá rộng nên trông khá vắng vẻ. Ở trước mặt hắn là một quầy tiếp tân hình tròn, có 4 cô gái tộc đang ngồi đó làm thủ thư. Tên thanh niên dẫn hắn lại gần quầy tiếp tân và giao hắn lại cho cô thủ thư người ập rồi bỏ đi. Cô gái ập này hướng dẫn hắn cách tìm sách trong thư viện. Sau đó hắn đi tới một buồng thủy tinh. Chiếc buồng đóng lại và hiện ra các tấm bảng ghi bằng tiếng Anh. Phép thuật nguyên tố, đùa chú, ma dược, lịch sử thông tin 4. Rất nhiều các tấm bảng hắn quyết định trước hết hắn chọn phép thuật nguyên tố. Hắn ấn vào đó 8 tấm bảng có màu khác nhau hiện ra. Ead, Fizer, Water, E, Lý Tân Đỉnh, Tài Sơ, Lý Tơ, Danes. Hắn lần lượt mở từng ô ra và chọn những phép thuật mình thích từ yếu tới mạnh đều đủ cả, chọn xong cái nào hắn liền đem sách kỹ năng ném vào ba lô. Pháp sư có thủ đoạn kéo giãn không gian để làm nơi chứa đồ nên hắn cũng không sợ có người biết. Chọn xong phép thuật nguyên tố thì hắn chọn sang đùa chú ma dược và một số loại phép phụ trợ khác. Nói chung mỗi loại hắn đều chọn một series các sở kỳ hiệu mà đối với các pháp sư khác đã đủ để họ nghiên cứu cả đời nhưng hắn thì lại có thể học được rất nhiều phép bằng việc chỉ cần chạm vào sách kỹ năng là được rồi. Hắn sau khi chọn suốt một đêm và được rất nhiều sở kỳ hiệu mà mình muốn thì rời khỏi thư viện và đi lên mặt đất, đáy biển thì đúng hơn, và bắt đầu sửa soạn lại và học các sở kỳ hiệu mình chọn được. 11. Chương 48, Hệ lệ mẹn tố ma. Tìm, bạn học được mana CN. Tìm, bạn học được tường đá. Tìm, bạn học được kỹ năng hệ thổ đầu tiên, chúc mừng bạn học được Eat Master G. Tìm, bạn học được thủy cầu. Tìm, bạn học được kỹ năng hệ thủy đầu tiên, chúc mừng bạn học được Water Master G. Tìm, bạn học được giáo băng. 8. Tìm, bạn có được đầy đủ kỹ năng của 8 nguyên tố cơ bản, chúc mừng bạn học được kỹ năng Elementoma. Elementoma, LV1 bị động. Tăng sát thương phép thuật nguyên tố thêm 10%. Giảm tiêu hao các phép thuật nguyên tố đi 5%. Tăng kháng nguyên tố thêm 5%. Vô hiệu hóa các cấm chế phép thuật nguyên tố. Mana CN, LV1 chủ động bị động. Nội tại, dùng MP hấp thụ 50% sát thương, 1 MP 1 đả mạ. Fizer Master G, LV10, mắt, bị động. Tăng sát thương kỹ năng hệ hỏa thêm 100%. Lý Tất Ninh Master G, LV10, mắt, bị động. Tăng sát thương kỹ năng hệ lôi thêm 100%. Ead Master G, LV1 bị động. Tăng sát thương kỹ năng hệ thổ thêm 10%. Water Master G, LV1 bị động. Tăng sát thương kỹ năng hệ thủy thêm 10%. Ice Master G, LV1 bị động. Tăng sát thương kỹ năng hệ băng thêm 10%. Wind Master G, LV1 bị động. Tăng sát thương kỹ năng hệ phong thêm 10%. Lethal Master G, LV1 bị động. Tăng sát thương kỹ năng hệ ánh sáng thêm 10%. Darkness Master G, LV1 bị động. Tăng sát thương kỹ năng hệ bóng tối thêm 10%. Hỏa tiễn, LV5, mắt, chủ động. Dùng MP ngưng tụ một mũi tên bằng lửa tấn công mục tiêu. Phát nổ khi va chạm với mục tiêu, gây trạng thái bỏng. MP, 125. Điện giật, LV5, mắt, chủ động. Bắn một quả cầu sét về phía đối phương. Gây sát thương lớn, gây trạng thái tê liệt, hạ dạng lì dịt, không thể cử động trong một thời gian ngắn. MP, 80. Tường đá, LV1 chủ động. Tạo một bức tường bằng đá. MP, 30. Thủy cầu, LV1 chủ động. Bắn một quả cầu nước về phía đối phương. Gây sát thương lớn. MP, 30. Giáo băng, LV1 chủ động. Dùng MP ngưng tụ một ngọn giáo bằng băng tấn công mục tiêu. Gây sát thương lớn, gây làm chậm, sơ lão, trong thời gian ngắn. MP, 45. Phong trảm, LV1 chủ động. Bắn một lưỡi dao gió về phía đối phương. Gây sát thương lớn, gây chảy máu, bợ lì. MP, 40. Hồi phục, LV1 chủ động. Triệu hồi ánh sáng đức tin hồi phục HP cho mục tiêu. MP, 50. Mù lòa, LV1 chủ động. Triệu hồi bóng tối nguyền rủa đối phương khiến đối phương mất thị giác trong thời gian ngắn. MP, 50. Chọc mở tệ ổ, LV1 chủ động. Thả một viên thiên thạch từ bầu trời xuống. Gây sát thương cực lớn, gây trạng thái bỏng. MP, 200. Thunderstorm, LV1 chủ động. Triệu hồi một cơn bão sấm sét đánh xuống mục tiêu. Gây sát thương cực lớn, gây trạng thái tê liệt, hạ dạng lì dịt. MP, 150. Eat của kẻ, LV1 chủ động.
tạo ra một cơn động đất khiến mặt đất vỡ vụn ra tấn công đối thủ, gây sát thương cực lớn. MP 200 Tsunami LV1 chủ động, tạo ra cơn sóng thần tấn công đối thủ, gây sát thương cực lớn. MP 200 Ai sơ rảnh LV1 chủ động, tạo ra cơn mưa băng tấn công đối thủ, gây sát thương cực lớn, gây trạng thái đóng băng. Phở gì giờ? MP 150 Tornado LV1 chủ động, tạo ra cơn lốc xoáy tấn công đối thủ, gây sát thương cực lớn. MP 150 Zemovercus LV1 chủ động, chúc phúc đối phương, loại bỏ mọi trạng thái bất lợi.